Chương 122. Nếu như có thể, ta muốn cho ngươi gọi ta một tiếng muội phu. Chương 122. Nếu như có thể, ta muốn cho ngươi gọi ta một tiếng muội phu. Ngươi Triệu Thiên, kém chút bị anh ta chặt. Ngươi Chu Hát Tam, thích chơi đùa đại hát phân châu. Còn có ngươi. Nghe thiếu nữ trước mắt lời nói, một đám người mở bức. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Lúc này Diệp Đình Mộ thì là quệt mồm sừng, giống như cười mà không phải cười. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, mình bị đại ca bán. Bán triệt triệt để. Bên ngoài, bọn hắn tự nhiên là không dám mắng Diệp Đình Mộ. Nhưng là đấy lòng đã bắt đầu nói thầm. Nhà danh hắn không muốn mặt, vì cơ gái, đem các minh đệ đều cho ra bán. Quan Kỳ nói một hơi, nghiêng đầu, cười nói, còn muốn tiếp tục không? Đám người lấy lại tinh thần, trên mặt mang từng tia xấu hổ. Cái này mẹ nó lại tiếp tục, mình chuyện xấu liền muốn mọi người đều biết. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Một màn như thế, cũng là trêu đến Quan Kỳ phốc thử cười một tiếng. Cái này không cười còn tốt, cười một tiếng, lòng của mọi người đều hóa. Dù là Quan Kỳ mới như vậy nói bọn hắn chuyện xấu, bọn hắn nhưng cũng đối trước mắt nàng không sinh ra nửa điểm hận ý tới. Cho nên, ta thật là Quan Kỳ a. Kỳ hỉ. Thật. Không thể giả được. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cuối cùng vẫn đem ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển rời đến Diệp Đình Mộ trên thân. Diệp Đình Mộ núi bay, thầm nghĩ đến, cái này cũng không nên trách ta nói sớm đây là muội muội ta, là các ngươi không tin, cùng ta nhưng không có quan hệ. Ta nói, hắn chính là ta muội muội Quan Kỳ. Đám người nghe vậy, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Đối Quan Kỳ lại là tốt dừng lại nhìn. Đồng nhiên, Vạn Kim động. Hắn chạy tới, trực tiếp phủ phủ. Một tiếng quỳ xuống, ôm Diệp Đình Mộ đuổi. Diệp Đình Mộ một mặt ngộp bức. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Vạn Kim trong mắt, tràn đầy khẩn cầu. Hắn hết sức nghiêm túc nói, sư phó, ta cảm thấy, chúng ta quan hệ còn có thể tại gần một bước, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người hồ nghi. Dù là Diệp gia huynh muội mấy người cũng có chút ngộp bức. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá Diệp Đình Mộ lại là phản ứng đi qua. Con hàng này muốn làm gì? Trong lòng của hắn rõ ràng. Khoe miệng của hắn kéo ra, vừa muốn nói gì thời điểm. Chu Hắc Tam cũng chạy tới. Yếu ớt nói ra, là như vậy, đại ca, mặc dù ta hiểu rõ chút đường đột, nhưng là ta muốn nói, nếu như có thể, ta muốn cho ngươi gọi ta một tiếng muội phu. Bây giờ Chu Hắc Tam, đó chính là một cái tăng lớn bản kim cương, tráng kiện cơ bắp hiện ra màu đồng cổ. Tráng càng là dưới ánh mặt trời chết xạ ánh sáng, sáng bóng dị thường. Tại phối hợp lúc này cái kia thẹn thùng bộ dáng, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển. Khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Kinh hồng càng là nhịn không được nôn khan một chút, khóe mắt nổi lên nước mắt. "Mẹ, ta thật sự là nhịn không được." Nhưng hết thảy cũng không có kết thúc, còn thừa người cũng chạy tới, đem Diệp Đình Mộ bao bọc vây quanh. "Lý Cú, chúng ta thế nhưng là huynh đệ sinh tử. Tiểu Hòa thượng, Diệp thí chủ, ta cảm thấy tốt như vậy muội muội, nhất định phải tìm một cái đáng tin cậy người, ngươi mới có thể yên tâm, tiểu tăng cả đời này, chủ đánh chính là đáng tin cậy hai chữ." "Đại ca, ta đối với ngươi trung thành nhất, ta mới là người chọn lựa thích hợp nhất." Một đám người lao nhau, không một liệt bên ngoài, đều muốn làm Diệp Đình Mộ muội phu. Đây hết thảy khả năng đúng là khoa trương chút. Bất quá nhưng cũng không phải không có nguyên do. Quan Kỳ là ai? Cửu Châu tài nữ, Diệp Đình Mộ muội muội. Từ nhỏ hiểu chuyện nhu thuận, hết thảy mọi người ai không thích. Nói là Diệp gia thế lực vòng tròn bên trong đoàn sủng không quá đáng chút nào. Bây giờ biến thành bộ dáng này, trưởng thành, thanh âm còn như vậy ngọt, dài cũng như vậy đẹp, cũng hợp tình hợp lý, nếu không phải mình là hắn ca ca, nói thật, mình cũng có thể là tâm động. Nhìn xem một đám người như vậy, Quan Kỳ cười đến càng ngọt. Nàng cũng không phải đắc ý, nàng chỉ là biết, tất cả mọi người là đang nói đùa thôi. Bọn hắn luôn luôn thích nói đùa à, có lẽ là thụ đại ca ảnh hưởng, luôn luôn rất không thiết tháo. Thanh Phong, Phong Hỏa, Kinh Hồng ba người thì mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Diệp Đình Mộ càng sâu, hắn không phủ nhận trong lòng có chút nhỏ mừng thầm, dù sao nhà mình hài tử bị người thích, vậy khẳng định là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Thế nhưng là hắn nhưng cũng buồn rầu mình bọn này tiểu đệ, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Ngay tại hắn buồn rầu làm sao đem đám người này đuổi đi thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một trận kiếm minh. Chỉ gặp kiếm khí đãng không, bụt một tiếng, cắm vào mặt đất. Đám người bị hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Nguyệt Minh Phong trầm thấp lông mày, lạnh lùng nói ra, "Chư quân, rút kiếm đi." Ánh mắt của hắn rất lạnh, bị hắn như vậy xem xét, tiểu gì cũng sẽ không cầm được toát ra hà khí. Nhìn xem lạnh thấu xương trường kiếm lóe sơ mang, cùng Nguyệt Minh Phong trên thân hiện lên chiến ý bọn hắn thừa nhận, bọn hắn hư. Vạn Kim đứng dậy, nói, "Cái kia, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, phải bận rộn." Lý Cú nói, "Đạo gia còn muốn vẽ phủ, đi trước một bước." "Tiểu Hòa thượng, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Sau đó nếu như không người hướng bên cạnh đi đến, Chu Hắc Tam lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, hướng trong thành mà đi, trong miệng hô to, "Trong nhà của ta còn có việc." Từ Nguyệt Minh Phong rút kiếm, chỉ một lát sau, mới kêu gào đám người một giây tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Đình Mộ Thái Dương xẹt qua một điểm mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, thật sự là Nguyệt Minh Phong có đủ hùng, mà lại bọn hắn rõ ràng, kia Nguyệt Minh Phong vì Quan Kỳ, chuyện gì đều làm được. Nguyệt Minh Phong nhàn nhạt rút ra trên đất trường kiếm, đối Diệp Đình Mộ liệt ra một vòng đường cong. Nhìn kỹ, lại có mấy phần lấy lòng ý tứ, khiến cho Diệp Đình Mộ toàn thân run lên, trong lòng nổi lên một lớp da gà. Hắn vội vàng nói, "Đi, về nhà." Sau đó vội vàng rời đi. Nguyệt Minh Phong muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng đang sững sờ. Quan Kỳ giắt kinh hồng tay, nhẹ giọng cười nói, "Đi rồi, đại sư phó." Phong Hỏa cùng Thanh Phong cũng liền vội vàng đuổi theo, hướng phía tứ hoàng tử phủ mà đi. hiện tại phải gọi Đao Vương phủ. Đến tận đây, hết thảy kết thúc. Triều Phong dị thường buồn rầu, an bài đám người, bắt đầu cứu viện công việc. Một ngày này phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, để hắn đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Thần quốc không hiểu thấu tế ra, lại không hiểu thấu cùng Tam Vương đánh một trận. Nhiều ít cũng làm cho trong thành cư dân gặp ương. Hắn là không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là triều thị một mực dựa vào thần quốc, bây giờ hủy, hắn không biết tương lai nên như thế nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác Tam Vương, không phải còn có thể có biện pháp nào. Triều Tiêu cũng trở về đến trong thành, tiếp tục chủ trì lên Thiên Đạo Viện trùng kiến công việc. Tiên thần tại cái này Đông Tiên vẫn rơi chụp lục thành, nâng thành xôn xao. Diệp Đình Mộ lại là hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được đem việc này truyền đi. Mặc dù bây giờ không sợ người khác, nhưng là liên quan tới thần quốc cũng tốt, tiên vẫn cũng được, tốt nhất vẫn là đừng cho người biết tốt. Đi tới trước cổng chính, Diệp Đình Mộ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô đuổi, hô một câu, hỏng. Sau đó liền lên thần hành phủ đội vàng hướng ngoài thành mà đi. Kinh Hồng nói, đại ca, đi làm sao? Quan Kỳ nói, giống như đem Khánh Trúc tỷ tỷ đem quên đi nha. Ngạch. Chương 123. Say rượu chương 123, say rượu. Một đêm này, Diệp Đình Mộ thật cao hứng, vì vậy uống rất nhiều rượu. Sớm liền liền say quá khứ. Đặt ở trong lòng hắn hai chuyện, cuối cùng là ngày hôm đó, triệt để giải quyết. Thứ nhất, Quan Kỳ biết nói chuyện. Thứ hai, tiên nhân vẫn lạc, Quan Kỳ một kiếm chặt đứt thượng giới hạ phàm đường. Ngàn năm vô tiên. Ý vị này, trong ngàn năm, huynh muội mấy người đều chính là an toàn. Người luôn luôn muốn sống tại lập tức không phải, chỉ ít giờ phút này với hắn mà nói, chính là đáng được ăn mừng một việc. Kinh Hồng uống cũng đủ nhiều rồi, lúc này cũng ngủ thiếp đi. Không thấy nguyệt giữa trời, duy dư tuyết trắng rơi. Đêm đã khuya, đám người bảy tám phần sớm đã thiếp đi. Đại Hắc lại chưa từng ngủ. Nó vẫn tại nhai nuốt lấy ban ngày ở giữa ăn cỏ xanh, nó bên cạnh, thủ an tĩnh nằm sấp. Một con tuyết trắng hồ ly thì tại cùng Đại Hắc trò chuyện. Thôi đi ngươi, không phải liền là đạo tổ tọa kỵ sao? Nhìn cho ngươi trâu. Đại Hắc lườm nó một chút, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tiểu Cửu, nói chuyện muốn nghiêm cẩn à, lúc này không giống ngày xưa, lão tử hiện tại không chỉ có riêng là đạo tổ tọa kỵ, ta còn còn qua nữ đế, Trường Hà Điện nữ đế. Cửu Vĩ Tuyết Hồ nhẹ cắt một tiếng, nhà danh nói, cũng đừng giận, Trường Hà Điện, vậy cũng là người khác nói mỏ, còn có thể thật tồn tại không thành, nhìn cho ngươi có thể. Đại Hắc lại là xem thường lắc đầu. Ngươi không hiểu, ngươi không thấy được, cái kia màu đen ánh sáng. Tại ba ngày phía trên, lưu truyền một cái liên quan tới Trường Hà giới truyền thuyết. Ba ngày phía trên, không chỉ có ba ngày, còn có giới biển. Nơi đó có hai tòa thần điện, Thương Khung Điện cùng Trường Hà Điện. Nghe đồn Trường Hà Điện chính là Thiên Đạo ý chí biến thành, mà Trường Hà thần điện người lãnh đạo càng là có thể nắm giữ quang minh cùng hắc ám, cũng có thể khống chế thiên địa trật tự chi lực. Mặc dù truyền thuyết chúng thuyết phân vân, phiên bản không đồng nhất, bất quá nhưng cũng có một ít điểm giống nhau. Hôm nay Quan Kỳ một ngày ngộ đạo, vậy mà tại cái này trật tự, pháp tắc không hoàn toàn hạ giới, thành thiên đế, càng là lấy một kiếm chi uy, đặt vững thiên địa trật tự. Loại tồn tại này, dưới cái nhìn của nó, chỉ có thể là đến từ thần bí Trường Hà Điện. Nếu không quả quyết không thể nào làm được như vậy. Kỳ thật đương cái này Diệp gia huynh muội bốn người, thân phận thật dần dần nổi lên mặt nước, tại cho tới bây giờ sáng tỏ. Xúc động lớn nhất, cố gắng chính là Đại Hắc. Ngay từ đầu, hắn xác thực biết, bốn người này đều không đơn giản. Thanh Phong tự nhiên không cần nói, mình có thể lưu lại, tất cả đều là bởi vì hắn. Đạo tổ cùng nó ở giữa đã từng thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Chỉ muốn lẫn nhau tới gần, vậy liền liền có thể cảm ứng. Đến Dư Phong Hòa, Quan Kỳ, Kinh Hồng ba người, nó ngay từ đầu tự nhiên là không biết. Chỉ là về sau, mình nhăn trán, cho ba người tính toán một cái mệnh cách. Đây không tính là còn tốt, tính toán trực tiếp cho mình giật mình. Mình thế mà coi không ra. Từ khi đó lên, nó liền biết, cái này ba cái em bé không đơn giản. Đương nhiên nó cũng coi như qua Diệp Đình Mộ mệnh cách. Phát hiện hắn mới là thần bí nhất. Bây giờ xem ra, ngược lại là một mình hắn không có bối cảnh. Một cái ma tôn, một cái yêu tổ, một cái đạo tổ, còn có một cái đến từ ba ngày phía trên, thần bí nhất Trường Hà Điện. Bối cảnh này, chật chật. Nó nghe thấy nghe, đều cảm giác tâm thần rung động. Ai nhất làm cho nó ngoài ý muốn chính là Quan Kỳ. Hôm nay nhẹ nhõm dây tiên. Tên kia, kinh khủng như vậy ai chính là đáng thương cái này Diệp gia lão đại rồi. Nghĩ đến đây Đại Hắc đột nhiên dừng một chút. Hắn lung lay đầu, trong mắt nhăn lại kim sắc ánh sáng. Trong lòng thầm nhủ nói, ta không có tính sai, vẫn là Diệp gia lão đại bối cảnh lớn nhất, không có tính sai. Đạo tổ làm sao vậy, ma tôn làm sao vậy, yêu tổ đại đế thì thế nào, hoặc là nói Trường Hà thần điện người. Mẹ nó không đều quản hắn gọi ca sao, cũng đều nghe hắn sao. Ba ngày phía trên, đã từng ngâm nhân, có một cái tính một cái, đều là hắn người, bối cảnh này có thể không lớn sao. Đây mới thật sự là kinh khủng như vậy a. Tiền đồ vô lượng á. Cùng lúc đó, tại sốc xếp trong phòng, Phong Hòa đem Diệp Đình Mộ bỏ vào trên giường. Thanh Phong thì ôm Kinh Hồng, cũng nhẹ nhàng đem nó phóng tới giường nằm phía trên. Quan Kỳ cầm chăn mền vì hai người nhẹ nhàng đắp lên. Kinh Hồng không quên gãi đầu một cái, thỉnh thoảng bẹp lấy miệng. Thanh Phong thịt đô đô mang trên mặt cười. Ta cược Kinh Hồng tất đáy rầm, 500 cái đầu băng. Phong Hòa sờ lấy xuống đi. Quyết tuyệt đánh bạc, ta phải theo luật thôi. Cũng liền tại lúc này, nằm xuống Diệp Đình Mộ phát ra một tiếng cười ngây ngô. Hắc hắc. Ha ha, đây là muội muội ta, đẹp mắt đi. Hắc hắc. Một màn như thế, cũng là trêu đến ba người bất đắc dĩ cười cười. Nhìn xem đại ca của mình, ba người tâm tình là cực kỳ phức tạp, đặc biệt là Quan Kỳ. Nàng ngồi tại đầu giường, mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng phất qua Diệp Đình Mộ gương mặt, cuối cùng dừng lại tại cái kia đạo khỏe mắt mặt sẹo bên trên. Vốn là gương mặt cương nghị, bởi vì liếm lấy đạo mặt sẹo, lộ ra càng thêm thành thục, cũng càng thêm thương tang chút. Quan Kỳ trong mắt chớp động chính là đau lòng. Nàng biết, đại ca của mình, từ cùng bọn hắn bốn người gặp nhau cho tới bây giờ, kinh lịch quá nhiều, nhiều lắm. Nhược quả Tuế Nguyệt có vết tích, vậy hắn trên người mỗi một đạo vết thương, chính là chứng kiến, lại đều là bởi vì bọn hắn mà lưu lại. Ngữ khí của nàng có chút trầm thấp, nhỏ giọng nói ra, "Khánh Trúc tỷ, chuyến này, anh ta chịu không ít khổ a." Phong Hỏa cùng Thanh Phong trầm mặc, theo bản năng nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt tụ vào tại Đông Phương Khánh Trúc trên thân. Mặc dù đại ca một mực nói, mình tại kia Vạn Thú Sơn là cỡ nào lợi hại bậc nào, cỡ nào cường đại cỡ nào, như thế nào quét ngang, đánh đâu thằng đó. Thế nhưng là đối với chi tiết hắn lại không nói tới một chữ. Dù là mấy người hỏi thăm, mặt kia bên trên tổn thương như thế nào mà tới, hắn cũng chỉ là cười ha ha cười, sau đó nói ra, mặt sẹo là nam nhân lãng mạn không hỏi xuất xứ, tiêu sái đến chết cũng không đổi. Đông Phương Khánh Trúc lung lay chén rượu trong tay, gương mặt tại ánh nến chiếu rọi rất đỏ, là bởi vì ánh nến, cũng là bởi vì rượu trong ly. Nàng sóng xanh đỏ mắt, đáy mắt chớp động lên nhàn nhạt bạc quang. Ừm ân, đánh rất thảm, bất quá ta không thấy rõ. Nàng nói xong tự mình uống một hớp. Nàng xác thực không thấy rõ, chỉ là xa xa nhìn thấy, chân trời xé rách, đại địa bị đánh nát. Thân ở trong đó hắn, tự nhiên cũng sẽ không cũng không khá hơn chút nào. Mà lại nàng hỏi qua Bạch Lạc, nhặt được Diệp Đình mộ thời điểm, trên người xuyên qua tổn thương, có 10 tại chỗ, có kiếm thương, vết thương đạn bắn, vết đau, còn có lửa thiêu chờ một chút. Dòng dã hôn mê 20 ngày, nếu không phải bị trọng thương, lại thế nào khả năng ngủ lâu như vậy? Cho nên, mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng là nàng có thể tưởng tượng ra được. Trường hợp như vậy, mỗi lần mơ màng sẽ luôn để cho nàng cảm thấy trong lòng có cỗ hít thở không thông đau nhức. Hôm nay Đông Phương Khánh Trúc tâm tình không phải rất tốt. Nàng biết bọn hắn thắng, thế nhưng là vẫn như cũ không vui. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì nàng phát hiện, nàng vẫn như cũ không giúp được Diệp Đình Mộ. Trước kia không được, hiện tại cũng không được. Mỗi một lần đều là dạng này, nàng chỉ có thể vô năng cố dũng, lại cái gì cũng không làm được, ngược lại còn cho hắn mang đến bối rối. Chương 124. Làm một cái yêu người cười. Chương 124. Làm một cái yêu người cười. Phong Hỏa cùng Thanh Phong chẳng biết lúc nào song song ngồi về trước bàn. Khi thì nhíu mày, khi thì sờ sờ cái cằm, tựa như đang suy tư điều gì. Quan Kỳ vẫn như cũng nhìn xem đại ca của mình. Nàng nghĩ lại nhiều nhìn xem, lại nhiều nhìn xem. Bởi vì, về sau, muốn cực kỳ lâu đều không thấy được. Bốn phía im ắng, có chỉ là nỉ non. Cùng sớm đã thiếp đi Chu Hắc Tam, Vạn Kim bọn người thỉnh thoảng vang lên tiếng lẩm bẩm. Đông Phương Khánh Trúc dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Các ngươi nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ba người nghe vậy, sửng sốt một chút, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một vòng hoảng hốt. Bọn hắn biết Đông Phương Khánh Trúc chỉ, kỳ thật Đông Phương Khánh Trúc ý nghĩ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, đều từng tại ba người trong lòng xuất hiện qua, mà lại không chỉ một lần. Phong Hỏa là, Quan Kỳ là, Thanh Phong càng sâu, cho nên bọn hắn hiểu giờ phút này Đông Phương Khánh Trúc trong lòng suy nghĩ, cũng biết ý nghĩ như vậy sẽ cho người nhiều khó khăn qua, nhiều thất lạc. Thanh Phong dẫn đầu an ủi, "Khánh Trúc tỷ, nói đến vô dụng, ngươi sợ là không có tư cách cùng ta so đi." Phong Hỏa sờ lên cằm, thật sâu gật đầu, biểu thị tán đồng. Xác thực, chuẩn xác mà nói, Thanh Phong kia đều không phải là gọi vô dụng, mà là vướng hữu. "Ta đi, Nhị ca, ngươi nói như vậy, ta coi như không làm, ta cũng là có chút dùng tốt ta." "Nha, ta không cảm thấy." Thanh Phong nói, "Không phải, lần nào không phải ta dựa chén à, mà lại, ta còn khiên như tốt ta." Phong Hỏa nói, "Ngươi ăn 4 cân choai choai gạo." Thanh Phong nói, "Ta cũng rất nghe đại ca nói à, chỉ ít ta thành tích học tập là so ngươi tốt." Phong Hỏa nói, "Ngươi ăn 4 cân choai choai gạo." Thanh Phong nói, "Liền nói lần kia, nếu không phải ta." Phong Hỏa nói, "Ngươi ăn 4 cân choai choai gạo." Hai người ngươi một câu, ta một câu, có đến có về. Bất quá vô luận Thanh Phong nói cái gì, Phong Hỏa chỉ về một câu, ngươi ăn 4 cân choai choai gạo. Vẹn vẹn bằng vào một câu, liền giết Thanh Phong đánh tơi bời. Tuyên bố đầu hàng. "Được, xem như ngươi lợi hại." Một màn này cũng là không khỏi trêu đến nguyên bản còn tại buồn bực Đông Phương Khánh Trúc phốc xì. Một tiếng bật cười. Thanh Phong chống đầu, thay đổi cùng Nhị ca mới gãi nhau phiền muộn. Cười nói, "Lúc này mới đối sao? Khánh Trúc tỷ, ngươi cười lên mới tốt nhìn, nói cho ngươi cái bí mật, anh ta thích yêu cười nữ sinh sẽ nhiều hơn một chút." Đông Phương Khánh Trúc nghiêng đầu, khép mắt, cười hì hì hỏi, "Thật sao?" "Đó là đương nhiên, người bình thường ta đều không nói cho nàng, ai bảo ngươi cùng ta quan hệ sát đâu, ngươi nói đúng không, Nhị ca?" Phong Hỏa nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu thị không muốn tham dự. Nhìn xem Thanh Phong lần nữa kinh ngạc, Đông Phương Khánh Trúc thì càng muốn cười. Nàng ở trong lòng cảm khái, cùng Diệp gia huynh muội cùng một chỗ, vốn là như vậy. Người rõ ràng rất khó chịu, thế nhưng là bọn hắn nhưng dù sao có biện pháp tại vài phút bên trong đưa người cho cười, để người dở khóc dở cười. Bọn hắn chính là như vậy, là thú vị người một nhà. Làm cho người hướng tới, khống chế không nổi muốn gia nhập bọn hắn. Trong nhà này, mỗi người đều có thuộc về mình định vị, mỗi người đều siêu cấp thú vị. Quan Kỳ vì Diệp Đình Mộ long long chăn mền, cũng tương tự vì Kinh Hồng bỏ lấy. Nếu là trên bàn ba người, chú ý nhìn, nhất định có thể phát hiện, ngay tại vừa rồi ba người trò chuyện thời gian bên trong, Diệp Đình Mộ vết thương trên người sẹo đều lặng lẽ biến mất, vô tung vô ảnh, tựa như liền chưa từng có xuất hiện qua. Quan Kỳ chậm rãi bước đến Đông Phương Khánh Trúc bên cạnh thân ngồi xuống. Bây giờ nàng cùng Đông Phương Khánh Trúc cao, bất quá có địa phương lại là so Đông Phương Khánh Trúc lớn hơn chút. Hắn lúc đầu hơn 10 tuổi, chỉ là thức tỉnh để nàng trưởng thành thôi, hoặc là nói là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đông Phương Khánh Trúc ngay từ đầu nhìn thấy bây giờ nàng lúc, Quan Kỳ rất tự nhiên kéo Diệp Đình Mộ cánh tay. Tên kia, nàng lập tức cảm giác mình uống mấy cân giấm. Bất quá về sau biết là quan kỳ về sau, mới thở dài một hơi. Bất quá nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy lo âu và cảnh giác. Liên như là hiện tại, nàng nhìn về phía quan kỳ trong mắt, luôn là có vài tia né tránh, cùng tự ti. Nàng biết, quan kỳ cùng Diệp Đình Mộ cũng không phải thân huynh muội, cũng là có thể cùng một chỗ đúng không? Nếu là thật sự như thế, nàng giống như thật không sánh bằng quan kỳ. Người vốn là như vậy, làm người bên người xuất hiện một cái so với mình muốn ưu tú nhiều hơn nhiều người lúc, cuối cùng sẽ đi hâm mộ, hoặc là ghen ghét. Mà hai người này cảm xúc, không một liệt bên ngoài, đều nguồn gốc từ tại tự ti. Đặc biệt là quan kỳ, dạng này nữ hải, ngươi từ trên người nàng tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm. Hoàn mỹ không một tí vết, nói là tất cả nam nhân trong ngộng tình nhân, cũng không đủ đi. Ôn nhu, thiện lương, điềm tĩnh, hiểu chuyện, xinh đẹp, đầy bụng thi thư khí, còn có mãnh liệt như vậy thực lực. Đổi ai ai cũng sẽ tâm động ai cho nên, Đông Vương Khánh Trúc bản năng cảm thấy, Diệp Đình Mộ cũng sẽ tâm động. Dù là đây là muội muội của nàng. Quan Kỳ có lẽ là nhìn thấu Đông Phương Khánh Trúc tiểu tâm tư, nàng cười mỉm nhìn xem nàng, kéo qua Đông Phương Khánh Trúc tay, đặt ở trên đầu gối của mình. Ôn Nhu nói ra, "Khánh Trúc tỷ, Thanh Phong nói không sai à, anh ta thật thích yêu cười nữ sinh, đặc biệt là cười lên, còn có chút thẹn thùng nữ sinh, hì hì." Nói ở đây, Quan Kỳ dừng một chút, một cái tay khác ngón tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy miệng của mình, sau đó một đôi đen nhánh mắt to chăm chú nhìn Đông Phương Khánh Trúc, ngữ khí tăng thêm, tiếp tục nói, "A đúng, mi tâm còn muốn có thiểm điện mới được." Đông Phương Khánh Trúc khuôn mặt nổi lên hiện một vòng thẹn thùng. Quan Kỳ đây không phải rõ ràng nói mình sao? Quan Kỳ, ngươi đừng làm đột, liền biết của ta mới không thích ca của ngươi đâu. Ngữ khí của nàng mang theo từng tia bối rối, đồng thời cũng mang theo một tia rung động. Bị người đâm trúng tiểu tâm tư, lại bị Quan Kỳ nói như vậy, dù là biết rõ là giả, vẫn là sẽ cho người vui vẻ. Bởi vì thích chính là thích a, vô luận là của người khác trêu chọc cũng tốt, tán đồng cũng được, cuối cùng sẽ để thích người cao hứng không phải. Quan Kỳ gặp Đông Phương Khánh Trúc như vậy, cười đến càng ngọt chút. Nàng lại nói, anh ta khi còn bé cùng ta nói qua, đưa một người mỉm cười lúc, thế giới liền sẽ yêu hắn. Mỉm cười là một trung tâm tính, một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, mà lại yêu người cười, vận khí cũng sẽ không quá kém à, thường thường đều có thể thu hoạch ngọt ngào tình yêu đâu. Đông Phương Khánh Trúc nhìn về phía Quan Kỳ, lần này trong mắt của nàng không có ở né tránh. Bởi vì nàng cảm thấy Quan Kỳ nói rất có đạo lý. Hay là nói, bởi vì Quan Kỳ nói, đây là Diệp Đình Mộ nói, cho nên nàng liền cảm giác đây là có đạo lý. Ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Thanh Phong lại không đúng lúc chen vào nói. Hắn nói, ta phản đối a. Ngươi nhìn ta nhị ca, suốt ngày buồn bực cái mặt, luôn cảm giác người khác thiếu tiền hắn đúng vậy, không phải cũng có thể tìm tới ngọt ngào tình yêu sao? Ngươi nhìn hắn cùng Yên Yên tỷ, gọi là một cái. A, ngẫm lại ta răng đều chua. Nói hắn vẫn không quên bày ra tứ chi động tác, dạng như vậy muốn bao nhiêu sốc nổi liền có bao nhiêu sốc nổi. Phong Hỏa trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Thí Hải, ngươi biết cái gì? Lang cái chính là tình yêu, ngươi biết hay không? Quan Kỳ đồng dạng dùng đôi mi thanh tú trừng Thanh Phong một chút. Đừng nghe tam ca của ta, là hắn biết nói mỏ, lại nói, ngươi nhìn liền ngay cả không yêu người cười đều có thể có ngọt ngào tình yêu, kia yêu cười có phải hay không thì càng có thể. Chương 125. Cho nên, ngươi nguyện ý không? Chương 125. Cho nên, ngươi nguyện ý không? Đông Phương Khánh Trúc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Biết, cảm ơn ngươi Quan Kỳ. Quan Kỳ nghiêng đầu, cười nói, không khách khí. Sau đó lại nói, Khánh Trúc tỷ, ngươi hẳn là rất thích ta ca a. Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng hốt, sau đó nhanh chóng rút tay về. Mới không có, ta vừa không phải đã nói rồi sao, mới không thích, đừng nói mỏ. Nàng nghiêng đầu đi, tránh né lấy ba người ánh mắt. Quan Kỳ cười cười, cũng không ngôn ngữ, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Đông Phương Khánh Trúc tiểu tâm tư, đã nàng không muốn nói phá, vậy mình cần gì phải đi điểm phá thiếu nữ sau cùng thận trọng đâu. Nàng trầm mặc một chút, sau đó thật sâu hít một hơi, nói, Khánh Trúc tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi. Lời vừa nói ra, dù là vui cười Thanh Phong cùng ngẩn người Phong Hòa cũng không nhịn được theo bản năng ưỡn ngực. Thần sắc càng là tại lúc này trở nên dị thường trang nghiêm. Đông Phương Khánh Trúc, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ánh mắt tại ba người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Quan Kỳ trên thân. Nàng ở trong mắt Quan Kỳ thấy được chăm chú, nàng biết Quan Kỳ không phải đang nói đùa. Nàng không đốc, nàng cũng biết, Quan Kỳ nói ý tứ của những lời này là cái gì. Các nàng là muốn đi sao? Nàng làm bộ không biết, trả lời một câu. Đi nơi nào? Quan Kỳ ngửa đầu, nhìn lấy thiên khung phía trên, sau đó lại cúi đầu, nhìn về phía nằm ở trên giường Diệp Đình Mộ. Đi ba ngày phía trên. Ngữ khí của nàng rất nhẹ, không đội không chậm. Quả nhiên. Cùng mình đoán đồng dạng. Đông Phương Khánh Trúc đem ánh mắt chuyển rời đến Phong Hỏa cùng Thanh Phong bên trên. Hỏi, cho nên, các ngươi cũng muốn đi sao? Hai người trầm mặc, cúi đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Đông Phương Khánh Trúc thần sắc chậm rãi biến hóa, trở nên phức tạp, mang theo vài tia đau nhức. Nàng không phải là bởi vì mình đau nhức, mà là hắn. Biết không? Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Diệp Đình Mộ biết ba người muốn đi sẽ như thế nào, lại hoặc là nói, khi hắn phát hiện ba người đi, sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nàng nhìn ra được, ba người cũng không tính mang Diệp Đình Mộ cùng đi. Nếu không cũng sẽ không như thế. Mà lại ngày xưa, lấy nàng đối Thanh Phong hiểu rõ, trước hết nhất tội nhất định là hắn, hôm nay hắn lại như thế thanh tỉnh. Như vậy chỉ có một khả năng, các nàng nếu không từ chia tay. Đông Phương Khánh Trúc dứt lời vào ba người trong hai. Phong Hỏa cũng tốt, Thanh Phong cũng được, thời khắc này khuôn mặt bên trên tràn đầy vặn vẹo dữ tợn. Bọn hắn lại làm sao không biết, đi không từ giã, đại ca sẽ có bao nhiêu khổ sở đâu. Thế nhưng là cuối cùng là phải đi. Nếu là ly biệt, vẫn là phải đi. Đại ca đồng dạng sẽ đau nhức. bọn hắn không muốn nhìn thấy đại ca đau nhức, cũng không bỏ được. Dứt khoát không bằng như vậy, không nhìn thấy, tiểu gì cũng sẽ dễ chịu một chút. Đây cũng là Diệp Đình Mộ nói cho bọn hắn. Hắn nói qua, nếu như biết cuối cùng rồi sẽ muốn ly biệt, vậy liền lặng lẽ đi, tránh khỏi nước mắt mông lung, để quan tâm người nhìn thấy mình tê tâm liệt phế. Quan Kỳ lắc đầu. Ca ca, hắn không biết. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ rất nhẹ, nhẹ Đông Phương Khánh Trúc suýt nữa nghe không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được, nàng đến cỡ nào bất đắc dĩ cùng không bỏ. Đông Phương Khánh Trúc cắn môi, nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm nắm chặt mấy phần. Hắn sẽ rất khổ sở, tại sao phải đi, hắn có bao nhiêu quan tâm các ngươi không biết sao. Nàng từ đầu đến cuối cúi đầu, lời nói từ trong hàm răng gạt ra, thân thể tại có chút rung động. Quan Kỳ nói, biết, thế nhưng là chúng ta cũng quan tâm ca ca, rất quan tâm, cho nên có một số việc, chúng ta muốn sớm đi làm, vì ca ca, cũng vì chúng ta không có lựa chọn. Đông Phương Khánh Trúc không hiểu, nàng mê mang. Có một số việc, chỉ có Quan Kỳ biết đến rõ ràng nhất, nàng là hiểu rõ đây hết thảy người. Thế nhưng là tại Đông Phương Khánh Trúc đến xem, đối với Diệp Đình Mộ tới nói, dạng này ly biệt quá mức tàn nhẫn. Thanh Phong không còn có ngày xưa thoải mái, ngữ khí trầm thấp, mang theo nghiêm trọng. Dù sao vẫn là sẽ gặp lại, mặc dù nhanh nhất cũng muốn. 1.000 năm. 1.000 năm, ba chữ, hắn cắn rất nặng. Trên trời sự tình, cần phải có người đi làm, ta không muốn một mực trốn ở đại ca phía sau. Phong Hòa đồng dạng nhàn nhạt nói ra, Thanh Phong nói không sai, đại ca đường nhất định là dậm dạm bẫy dập trong gai, mà chúng ta, lẽ ra làm hắn chặt đứt đuổi gai người, đại ca từ nhỏ thương nhất kinh hồng, có kinh hồng bồi tiếp hắn, hắn sẽ vui vẻ. Đến tận đây, Đông Phương Khánh Trúc lựa chọn trầm mặc. Từ 10 năm trước, Miếu Hoang gặp nhau. 10 năm qua, nàng nhìn thấy Diệp Đình Mộ kinh lịch quá nhiều. Hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Chiến Nghiệp Thành, chiến Bắc Manh, chiến Cửu Châu. Địch nhân của hắn, có nguyên nhân mình mà lên vị, có nguyên nhân xung đột lợi ích mà lên thánh. Càng có kia 3 ngày phía trên tiên. Tương lai, hắn đem đối mặt sẽ càng nhiều đi. Mà xem như của hắn đệ đệ muội muội, Quan Kỳ cũng tốt, Thanh Phong, cùng Phong Hòa cũng được. Đi vì chính mình đại ca làm một số việc, lại có cái gì tốt nói đâu. Nàng lại có thể nói cái gì? Nàng chỉ là ghen ghét thôi. Ghen ghét Diệp Đình Mộ đối với 4 đứa bé tình cảm. Nàng cũng muốn. Gặp Đông Phương Khánh Trúc hồi lâu chưa từng nói chuyện. Quan Kỳ lần nữa bắt lấy nàng tay. Nghiêm túc nói, Khánh Trúc tỷ, chúng ta không có lựa chọn, tựa như anh ta vì chúng ta, chưa từng có biện pháp lùi bước. Ta biết, ngươi thích ta cả, anh ta lại làm sao không thích ngươi đây? Ta chưa hề không gặp hắn đối một nữ hài như vậy để bỏ qua. Nếu như cái này không gọi thích, vậy anh của ta hẳn là liền sẽ không tại thích đi. Ngữ khí của nàng rất chân thành tha thiết. Đông Phương Khánh Trúc không có phản bác, náo hải lại tại quanh quẩn. Hắn thật cũng thích ta sao? Vậy tại sao hắn chưa hề nói? Bất quá, hắn giống như làm, kia là thiên vị, so với Diệp gia 4 người ít một chút, so với huynh đệ của hắn nhiều một ít. Đúng vậy a, cái này không phải liền là thích không? Còn muốn hắn như thế nào, hắn không phải đã làm sao? Quan Kỳ tiếng nói tiếp tục, mang theo một chút khẩn cầu, ta vốn không nên nói lời như vậy, thế nhưng là Khánh Trúc tỷ, ngươi cũng có sứ mệnh của ngươi, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, trợ giúp ta cả sao? Đông Phương Khánh Trúc quay đầu, ánh mắt hội tụ tại Diệp Đình Mộ kia thanh tú khuôn mặt bên trên. Hắn ngủ rất nặng, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Như lúc mới gặp lúc, ôn nhu lại hàm xúc. Giống như kia do xuân Phật hạm, đầy nào lòng mang. Luôn có thể để trong lòng của nàng, mở ra một mảnh biển hoa. Nàng cũng có sứ mạng của mình sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết là, mình muốn giúp nàng. Rất muốn. Nàng theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, ta có thể chứ? Ta nên làm như thế nào? Trong giọng nói của nàng tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định, cũng tương tự mang theo mãnh liệt không tự tin. Nàng là thiên tài sao? Nàng đúng thế. Thế nhưng là so với Diệp Đình Mộ cũng tốt, Diệp gia 4 người cũng tốt, nàng quá bình thường, cũng quá phổ thông. Quan Kỳ nghe vậy, ngọt ngào khuôn mặt nổi lên hiện một vòng vui mừng. Khánh Trúc tỷ, ngươi có thể, ngươi xuất hiện chính là vì thay ta ca ứng lên trời chi kiếp. Bất quá, ở trước đó, ngươi sẽ rất khổ, cũng sẽ rất cô độc, quá trình này đem tiếp tục 1000 năm, ngươi chính là một người, vĩnh viễn một người, cho nên ngươi còn nguyện ý sao? Chương 126. Vậy liền viết phong thư đi chương 126, vậy liền viết phong thư đi. Nghe vậy, Đông Phương Khánh Trúc trong mắt chớp động lên một tia hoàng hốt. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn chính là Quan Kỳ mới lời đã nói ra. Ứng tiếp, 1000 năm cô độc. Đối cái trước hiếu kỳ, đối cái sau xoắn xuýt. Nàng ban ngày cũng không nhìn thấy, Quan Kỳ xuất thủ trong ngáy mắt. Bất quá nhưng cũng đoán được. Nàng vốn là đọc qua chút sách, trong sách liên quan tới thần ma quỷ quái nàng tự nhiên là hiểu rõ một chút. Bây giờ Quan Kỳ nói như vậy, nàng không khỏi rung động đồng thời, cũng là mê mang. Tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối đều là nhìn chăm chú lên Diệp Đình Mộ. Nàng đang nghĩ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là chú định sao? Cùng hắn gặp nhau, vì hắn ứng kiếp. Bất quá đây hết thảy mê hoặc cùng không hiểu, đối với nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng thích Nam Hải trước mắt. Cho nên, nàng nguyện ý vì hắn đi làm nàng có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Dù là vi phạm sơ tâm, lại hoặc là cái khác. Thích chuyện này, vốn là không nói đạo lý, cũng không có lo gì có thể nói. Nàng hiện tại cũng không muốn đuổi theo hỏi, mà là đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Quan Kỳ. Quan Kỳ huynh muội 3 người, cũng nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc, bọn hắn đang chờ nàng đáp án. Đông Phương Khánh Trúc chăm chú gật đầu. Chỉ cần có thể giúp được hắn, ta nguyện ý. Ngữ khí của nàng kiên định, không có chút nào dao động. Tựa như 1000 năm cô độc, ở trong lòng, cũng bất quá năm xưa một sát na quan cảnh. Quan Kỳ đạt được đáp án, khuôn mặt bên trên treo nụ cười vui mừng. Nàng nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Khánh Trúc tỷ tỷ. Đông Phương Khánh Trúc lắc đầu, nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi, bởi vì, là ngươi để cho ta biết, ta với hắn hữu dụng, có thể đến giúp hắn. Quan Kỳ vẫn như cũ cầm Đông Phương Khánh Trúc tay.
Không, Khánh Trúc tỷ, ngươi không cần cảm ơn ta, mà là hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Đây hết thảy, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, ca ca bởi vì chúng ta mà xuất hiện, mà ngươi bởi vì ca ca mà xuất hiện. Thanh Phong cùng Phong Hòa từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, khôi phục ký ức bọn hắn, biết hết thảy. Vô luận Thanh Phong cũng tốt, Phong Hòa cũng được, lại hoặc là Quan Kỳ, bọn chúng ứng kiếp vẫn lạc, đây chẳng qua là Trường Hà Thiên Đạo an bài thôi. Bọn hắn cần trải qua tai nạn này, về phần thiên cơ vì sao, lẽ ra chỉ có Quan Kỳ biết. Thế nhưng là bọn hắn biết, Quan Kỳ là sẽ không nói cho bọn hắn, cho nên cũng không hỏi. Bọn hắn hiện tại duy nhất phải làm, là tại trong ngàn năm, tái nhập tiên đế chi cảnh. Đây là bọn hắn cần phải đi làm. Mà làm được đây hết thảy tiền đề, chính là rời đi hạ giới, đăng lâm 3 ngày. Dù là không nguyện ý đi, thế nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Nếu là lưu lại, ngàn năm về sau, cục diện sẽ càng thêm bị động. Quan Kỳ cũng như là, nàng là biết đây hết thảy số lượng không nhiều người, thế nhưng là nàng muốn đi địa phương, lại không phải 3 ngày, mà là giới biển. Nàng là Trường Hà Điện Thánh Nữ, cũng là Trường Hà Chi Linh Nữ Nhi. Tại cực kỳ lâu trước kia, giới biển một trận chiến, Trường Hà Chi Linh bị bất hủ cường giả sinh sinh đánh nát, hóa thành ba đạo linh thân. Nàng chính là trong đó một đạo, chức trách của nàng chính là giữ vững giới biển đại trận, để vĩnh hằng chi địa không ai vượt nổi cảnh. Mà Đông Phương Khánh Trúc chính là đạo thứ hai giới linh thân. Về phần đạo thứ ba, vẫn như cũ còn tại giới trong biển, bất quá nàng lại là mình mặt đối lập, là Trường Hà Tà Ác hóa thân. Nàng sở dĩ thức tỉnh là bởi vì thiết định thời gian tiết điểm đến, giới biển đại trận cần nàng, vì vậy nàng mới như vậy thức tỉnh. Một ngày vào đại đế chi cảnh, nàng cùng Phong Hòa bọn hắn khác biệt, nàng là chủ động bước vào luân hồi, chỉ là tự chủ phong ấn tu vi thôi. Sự xuất hiện của nàng ứng chính là nhân gian cuối cùng một kiếp. Về phần mình Kaka, Diệp Đình Mộ chính là giới linh nói tới trong dự ngôn nam tử, hắn sẽ tại tương lai xuất lĩnh 3 ngày, kế thừa giới linh ý chí, vĩnh thế chấn thủ giới biển, để vĩnh hằng chi địa chu tả, không cách nào vượt qua Trường Hà. Nàng cũng là tại thời gian Trường Hà bên trong tìm được Diệp Đình Mộ, lựa chọn vào luân hồi. Chỉ là vì nhìn xem cái này giới linh, cũng chính là mẹ của mình, chọn chúng người là một cái dạng gì tồn tại. Bây giờ nàng nhìn thấy, cũng thỏa mãn. 10 năm ở chung là đủ. Đây cũng là nàng đời này hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Nàng hiện tại nên đi tiếp tục hoàn thành thuộc về nàng sứ mệnh. Vạn năm chi kiếp sắp tới, thời gian không nhiều lắm. Đối với Thanh Phong bọn hắn tới nói, cùng Diệp Đình Mộ tách rời, tại lâu cũng bất quá 1000 năm, thế nhưng là nàng sẽ so với bọn hắn lâu, có lẽ là 5000 năm, lại hoặc là 1 vạn năm. Không ai có thể nói rõ ràng. Nàng chỉ biết là, nàng mang mấy người vào 3 ngày, nàng liền muốn đi rất rất xa giới bờ biển duyên. Nàng hỏi Đông Phương Khánh Trúc, cô độc ngàn năm sợ hay không? Cũng tương tự hỏi qua mình, cô độc vạn năm, sợ hay không? Đáp án của nàng cũng là không. Bốn người trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ rõ ràng, thường đông thời điểm chính là hết thệ kết thúc thời điểm. Đông Phương Khánh Trúc hỏi, đêm nay muốn đi sao? Quan Kỳ nhẹ gật đầu. Ừm ân. Nói Quan Kỳ từ trong túi chữ vật lấy ra 4 tờ giấy tuyên. Nhìn xem ba người nói, chúng ta một người cho đại ca viết phong thư đi, thế nào? Ba người trùng điệp gật đầu, nhao nhao lấy ra giấy tuyên. Thanh Phong một tay cầm bút, một tay vào đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía Phong Hòa, nhỏ giọng hỏi, nhị ca, ngươi viết cái gì? Phong Hòa vội vàng che lấp, đừng nhìn, nhìn liền đánh ngươi. Thanh Phong không vui, nhỏ giọng nhả ránh, ta thế nhưng là đạo tổ, ngươi trước kia nhưng đánh bất quá ta, đừng quá phách lối. Phong Hòa trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào, muốn luyện luyện? Thanh Phong bản năng co rụt đầu lại, che miệng, thức thời nghiêng đầu đi. Mà Đông Phương Khánh Trúc cùng Quan Kỳ thì tại nơi hẻo lánh, đã nâng bút viết. Nếu là lưu cho Diệp Đình Mộ tin, tự nhiên là không muốn người khác nhìn thấy. Luôn luôn muốn kể một ít thì thầm không phải, mà lại cũng muốn dụng tâm một chút. Mực đậm tại lúc này thấm bút, bút lại nhuộm đen giấy. Sách chính là ly biệt, đạo chính là không bỏ. Quan Kỳ viết rất chân thành, nho nhỏ kiểu chữ lít nha lít nhít, phủ kín giấy tuyên. Có lẽ là cái này mực quá nhỏ bé, từ đầu đến cuối viết không hết tương tư, cho nên mới viết rất nhiều. Nhưng như cũng là giấy ngắn tình trường. Đêm càng phát sâu, ánh nến vẫn tại vũ động, chỉ là chỉ riêng tựa như tại lúc này tối một chút, ánh mắt cũng theo đó mơ hồ chút. Quan Kỳ sờ lên quẹt mắt, mới phát hiện, nguyên lai không phải chỉ riêng tối, cũng không phải con mắt mệt mỏi, chỉ là phía trên nhiều chút không nên có đồ vật, có chút nóng hổi, xét qua khuôn mặt lúc nhưng lại giống thần ở giữa hạt sương, băng lạnh bút lạnh. Ba người khác cũng như là, Đông Phương Khánh Trúc không biết nên viết cái gì. Văn tự vốn phải là sáng chói, có thể sách tận vốn hoa, có thể khắc họa ra như ca như hoa cảnh, cũng có thể miêu tả ra xúc động lòng người yêu, càng có thể quyển sách tuyết nguyệt, giang sơn như vẽ. Thế nhưng là lúc này, nàng lại phát hiện, trong đầu của nàng, những cái kia văn tự là như vậy tái nhợt bất lực. Đạo không chỉ mình trong suy nghĩ một phần nữa. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Đình Mộ, lập tức chim lấy mắt. Vậy liền cho ngươi viết một bài thơ đi. Mặc dù nàng hành văn không được, cũng không quá sẽ làm thơ. Thế nhưng là thời khắc này nàng lại nghĩ viết. Thế là nàng cũng bắt đầu viết. Quan Kỳ dưới ngoài bút, viết là gia sự. Thanh Phong dưới ngoài bút, sách chính là việc vặt. Phong Hòa dưới ngoài bút, giảng chính là cố sự. Đông Phương Khánh Trúc dưới ngoài bút, chắp vá chính là tâm sự. Thâm trầm đêm, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nổi lên từng đợt gió. Đại Hắc cũng từ đầu đến cuối không có ngủ. Mấy người đối thoại nó từ đầu đến cuối đều là nghe được. Cho nên, nó đang nghĩ, mình cũng cho Diệp Đình Mộ lưu phong thư đi. Giống như bọn họ, nhưng là cũng phải có chút không giống. Vậy liên họa bức họa đi. Nó đứng dậy, tại viện tử trên tường khoa tay.
Chương 127. Ý mắng ly biệt chương 127, ý mắng ly biệt.
Bọn hắn không phải thi nhân, cũng không phải văn nhân mà khách.
Tay cầm đao, dừng lại có thể ăn 4 cân nửa mét bụng.
Còn có chưa hề ngôn ngữ cô nương, cùng cái kia không dám nói yêu đại tiểu thư.
Bọn hắn không biết ra được hải đường chưa ngủ hàng nghĩa.
Cuối cùng rồi sẽ rời đi, gió đang dưới ngòi bút loạn bốn mùa.
Bọn hắn đem lời nói từ đáy lòng móc ra, giam cầm tại một chương trên tờ giấy trắng.
Vì đã từng thiếu niên kia.
Giờ khắc này, bọn hắn mượn nguyệt nâng bút, vẩy xuống tương tư một chỗ.
Lưu lại nửa giấy, bị nước mắt ướt nhẹp văn tự, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực.
Thích cũng tốt, yêu cũng được, lại hoặc là ỷ lại.
Ly biệt không bỏ xưa nay không là bí mật. Cho nên bọn hắn tin tưởng, Diệp Đình Mộ nhất định có thể đọc hiểu bọn hắn thoải mái.
Giấy rất mỏng, cũng lấp kín tương tư.
Mực rất nhạt, cũng đựng đầy nồng tình.
Mùa đông gió, thổi không tan tưởng niệm.
Giấy ngăn tình trường, đạo không hết tâm sự.
Đây là một trận im ắng ly biệt,
lại so với khóc ròng ròng gào khóc, tới càng thêm nặng nề chút.
Bốn phong thư chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên mặt bàn.
Quan Kỳ lấy ra một cái ba lô nhỏ, nhẹ nhàng thả đi lên.
Nàng muốn cho ca ca lưu cái tưởng niệm.
Phong Hỏa cũng đồng dạng từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay,
phổ thông khăn tay,
bất quá lại là chính hắn mua.
Trong hồi ức, hắn cuối cùng sẽ nhìn xem đại ca phát hoàng khăn tay nói:
"Đại ca, ta mua cho ngươi đầu mới đi."
Lời này dòng dã nói 10 năm, nhưng thủy chung rốt cục bên hai.
Thanh Phong cũng từ dưới đáy bàn lấy ra một cái túi vải.
Cái túi rất lớn, chừng hơn 20 cân bộ dáng.
Bên trong là hắn tự tay phơi thịt khô.
Hắn muốn cũng không sẽ tặng quà.
Thế nhưng là vẫn là muốn cho đại ca chút gì.
Hắn không biết đại ca muốn cái gì.
Dứt khoát không bằng liền đưa cho đại ca, chính hắn muốn nhất.
Hắn thích ăn, đại ca hẳn là cũng sẽ thích đi.
Đối với ba người tới nói, đây hết thảy đều là có dự mưu.
Bởi vì tại Quan Kỳ thời điểm thức tỉnh, bọn hắn liền đã biết muốn rời đi.
Thế nhưng là đối với Đông Phương Khánh Trúc tới nói,
hết thảy quá mức vội vàng.
Nàng không có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cũng liền không kịp chuẩn bị.
Nàng ngọc thủ sờ lên ngực,
nơi nào có một khối ngọc bội,
là lúc trước cùng Diệp Đình Mộ lần đầu quen biết lúc nào cũng kia một khối,
cũng là chuyện xưa bắt đầu.
Mình lúc ấy chính là dùng cái này ngọc làm bật thế chấp áp, Diệp Đình Mộ mới đáp ứng đưa nàng về nhà.
Bây giờ suy nghĩ một chút, tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi.
Diệp Đình Mộ vì tiền đưa nàng về nhà,
thế nhưng là cuối cùng nhưng như cũng không có thu được tiền của mình.
Nàng nhẹ nhàng gỡ xuống ngọc bội,
đây là mẫu thân lưu cho nàng.
Phụ thân của hắn nói, mụ mụ ngươi để cho ta nói cho ngươi, nếu như tương lai gặp được thích Nam Hải, liền đem ngọc bội kia đưa cho hắn, nàng sẽ ở trên trời chúc phúc các ngươi, cũng sẽ phù hộ các ngươi hàng tháng bình an, hướng hướng lại mộ mộ.
Sớm tại thật lâu trước đó, nàng liền biết khối ngọc này nên đưa cho ai.
Làm xong đây hết thảy,
mấy người lại tới đầu giường,
nhìn xem Kinh Hồng, nhìn xem Diệp Đình Mộ.
Thanh Phong đưa tay tại Kinh Hồng trên mặt chọc chọc, từ đầu đến cuối mang theo ý cười,
khép mắt vành mắt.
Phong Hỏa thì cho Kinh Hồng bó lấy chăn mền,
nhỏ giọng dặn dò, tiểu muội về sau cũng không thể tại nịnh nọt, nhị ca không thể cho người cả nào.
Thanh Phong lại cười nói, ta đi, ngươi liền khiến cho Kình Nước Tiểu đi, dù sao tại cũng nước tiểu không đến ta là được rồi.
Ngữ khí của hắn đắng chát, mang theo vài phần nghẹn ngào.
Đông Phương Khánh Trúc cũng tốt, Quan Kỳ cũng được,
lúc này lại là không nói gì,
chỉ muốn có thể nhìn nhiều, đang nhìn một chút.
Không biết qua bao lâu,
chỉ tới màn trời dần dần trắng bệnh.
Phong Hỏa trầm giọng nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải đi.
Mấy người trở về qua thần tới,
ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ,
lại thực cần phải đi, không phải bọn hắn cũng nên tỉnh.
Mấy người hít thật sâu một hơi,
đem trước mắt hình tượng dừng lại,
gắt gao khóa tại trong trí nhớ của mình.
Đông Phương Khánh Trúc lấy hết dũng khí,
ngay trước ba người trước mặt, cúi người, tại Diệp Đình Mộ cái chán, nhẹ nhàng điểm hạ một.
Sau đó liền hướng ra ngoài bên cạnh mà đi.
Ba người sửng sốt một chút,
nhất là Thanh Phong,
hít một hơi lãnh khí,
phát ra tê một tiếng.
Quan Kỳ trong mắt lóe lên một tia ghen tuông, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất.
Sau đó miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung,
nói ra, nhị ca, tam ca, chúng ta cũng đi thôi.
Thanh Phong cùng Phong Hỏa trùng điệp gật đầu.
Tốt.
Bọn hắn cẩn thận mỗi bước đi, hướng ngoài phòng đi đến.
Từ đầu giường tới cửa khoảng cách bất quá mấy mét.
Bọn hắn lại đi ước chừng nửa phút.
Thanh Phong nhẹ nhàng khép lại cửa, nhưng như cũ ý đồ xuyên thấu qua hở khép khe hở, lại nhiều nhìn một chút.
Trong viện, Đại Hắc đã chờ đã lâu.
Cùng nó cùng nhau, bên cạnh còn có một nữ hải, Liễu Yên Yên.
Chỉ là bây giờ Liễu Yên Yên lại không còn là trước kia Liễu Yên Yên, mà là khôi phục bộ phận ma đao khí linh ký ức.
Trong đêm tối, một bóng người từ nóc nhà nhảy xuống, đi vào Quan Kỳ trước người.
Quan Kỳ nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng,
ngọt ngào hô một tiếng, đại sư phó.
Nguyệt Minh Phong không nói gì, từ đầu đến cuối cúi đầu.
Quan Kỳ biết hắn muốn làm cái gì,
thế nhưng là nàng lại không thể mang theo hắn. Ba ngày phía trên, không phải hiện tại Nguyệt Minh Phong có khả năng đi.
Nàng chậm rãi hướng Nguyệt Minh Phong tới gần,
nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sau đó nói ra, đại sư phó, ta phải đi, ngươi có thể thay ta chiếu cố anh ta sao?
Ngữ khí của nàng rất nhẹ, quanh quẩn bên hai.
Nguyệt Minh Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Qua hồi lâu mới vừa hỏi nói, bao lâu
có thể gặp lại?
Quan Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ,
nói ra, ta không biết, bất quá đại sư phó nếu là muốn ta, phải cố gắng luyện kiếm, đột phá tiên đế, hẳn là có thể tìm tới ta, ta sẽ ở dưới biển một chỗ khác, một con đều tại.
Nguyệt Minh Phong thủ hạ ý thức nắm chặt mấy phần,
hắn đột nhiên ngẩng đầu, cùng Quan Kỳ bốn mắt nhìn nhau.
Ta đáp ứng ngươi, trở thành tiên đế.
Quan Kỳ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt,
lập tức cười nói, lừa gạt ngươi a, đại sư phó chờ ta làm xong, liền trở lại nhìn ngươi.
Nói xong nàng không đợi Nguyệt Minh Phong đáp lại, mà là trở lại nhìn xem phòng. Bên trong vẫn như cũ chớp động lên ánh đến. Nàng lắc đầu, lần nữa thở dài một tiếng. Nếu như có thể, nàng thật không muốn đi. Thế nhưng là nàng nhưng cũng không cải biến được, thiên đạo cũng là giới linh mâu thân quyết định quy tích. Dự ngôn giả, thức tỉnh chi niên, ngàn năm lên trời, vạn năm ứng kiếp. Nàng cũng tốt, phong hỏa cũng được, lại hoặc là Đông Phương Khánh Trúc, đều lẽ ra án lấy cái phương hướng này đi xuống. Mặc dù không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần đi tốt hơn trình bên trong mỗi một bước, kết quả tất nhiên sẽ như mình mong muốn. Nàng tay ngọc giơ lên, đầu ngón tay kinh vũ, từng đạo màn sáng hiện hiện quanh thân, cuối cùng đem Đông Phương Khánh Trúc, Phong Hỏa, Thanh Phong, Đại Hắc, Liêu Yên Yên bao phủ trong đó. Nàng đủ ở giữa điểm nhẹ, kim sắc phát vũ động, khuôn mặt bên trên tràn đầy ưu thương. Nàng như kia tiên, lại thắng qua kia tiên. Sáu thân ảnh chỉ lên trời màn mà đi. Quan Kỳ nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt lặng yên sẽ qua, biến thành lóe trắng loáng vầng sáng chân châu rơi xuống. Tạm biệt, ca ca. Tạm biệt, nhân gian. Ta chưa từng hối hận, là ngươi 10 năm câm điếc muội muội, giống như ngươi chưa hề ghét bỏ qua. Cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, hết thảy trân trọng. Đông Phương Khánh Trúc nhẹ giọng khóc. Nàng thủy chung vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương, cùng mấy người muốn so, sống quá ngắn. Thanh Phong cùng Phong Hỏa trong mắt là kiên định. Nay vừa đi, Phong Hỏa muốn trọng trưởng ma giới trời, mà Thanh Phong muốn lần nữa ngộ đạo, tái nhập nhân tộc chi đỉnh. Bọn hắn muốn tại đại ca thăng thiên thời điểm, quét sạch tam giới trời, thủ hộ luôn luôn tương hỗ. Diệp Đinh Mộ thủ hộ bọn hắn cũng lựa chọn thủ hộ hắn. Nguyệt Minh Phong sủi lơ ngồi dưới đất, nhìn lên bầu trời, bóng người đã biến mất, thay vào đó là dần dần trắng bệnh bầu trời. Chỗ nào lại là không có cái gì, so đêm tối còn muốn sạch sẽ. Chương 128. Diệp gia năm người bái châu đồ. Chương 128. Diệp gia năm người bái châu đồ. Một ngày này, Trục Lộc Thành gió nổi lên, tầng mây từ phương xa chậm rãi chạy tới, mang theo lạnh, mang theo lạnh, chậm rãi từng bước xâm chiếm Quan Kỳ sáng tạo mùa xuân. Có thể là Quan Kỳ đi, chú định cái này ngày xuân mới có thể như vậy ngắn ngủi. Hô, hô, hô. Địa gió vướt hở khép khung cửa, đám người vẫn như cũ say như chết nằm trên mặt đất, không có một người tỉnh lại, bởi vì tối hôm qua thật uống rất nhiều. Dù là lúc này Hàn Lưu sắp tới, vẫn như cũ không có thể đem bọn hắn tỉnh lại. Diệp Đình Mộ trong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ban ngày, bản năng duỗi lưng một cái, nhìn thấy một bên nhỏ kinh hồng đem chăn cuốn tại dưới thân, hắn bản năng vươn tay hướng trong chăn sờ lên, không cảm giác được ấm áp cùng ấm ức, trong nháy mắt nới lỏng một ngụm, nói thầm trong lòng nói, còn tốt không có nước tiểu. Hắn đứng dậy đưa nàng ôm lấy, một lần nữa để nằm ngang, lại đem chăn mền đắp kín. Trong phòng liếc nhìn một vòng, ánh mắt trên bàn dừng một chút liền rời, hoàn toàn không có chú ý tới phía trên đặt vào tin. Có lẽ là Thanh Phong thịt khô túi quá lớn cho nên chặn. Hắn nhìn một chút ngã trái ngã phải mấy người, hoặc nằm trên mặt đất hoặc gục xuống bàn, nhưng thủy chung không nhìn thấy Quan Kỳ mấy người. Tâm hắn nghĩ, hẳn là trở về phòng đi ngủ, không khỏi buồn bực, nhỏ giọng thầm thì, có thể a, đại tiểu thư này tiểu lượng hiện tại cũng tốt như vậy sao? Hắn lần lượt đem mấy người đánh thức, mấy người mơ hồ nhìn xem hắn, hắn thì là nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, nói nhỏ chút, tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ đi." Hắn tự nhiên không phải ghét bỏ mấy người, dù sao đều là huynh đệ, chỉ là đột nhiên hạ nhiệt độ, có chút lạnh, hắn sợ đông lạnh lấy mấy người thôi. Mấy người đứng dậy, mơ hồ đi ra ngoài. "Vậy đại ca, chúng ta đi trước, ta phải rửa cái mặt, nên chạy bộ." Bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu, hiển nhiên đêm qua uống cũng không ít. Vạn Kim mở cửa, một cỗ hàn lưu đập vào mặt, hàn ý trong nháy mắt dâng trào. Mấy người theo bản năng dùng mình một cái, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, mấy người đều sửng sốt một chút, dù sao hôm qua thế nhưng là gió xuân bốn phía a, hôm nay thuận tiện thành hàn phong thấu xương, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động, bất quá cũng không có quá để ý mùa này. Tuyết rơi vốn cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, nên kinh ngạc chỉ là hôm qua xuân quá mức thần kỳ thôi. Mấy người cuốn quyển ống tay áo, chạy chậm ra ngoài. Vừa ra cửa liền thấy được ngồi xổm ở đất tuyết bên trong Nguyệt Minh Phong, hoàn toàn bị tuyết bao trùm ở. Đối với bọn hắn tới nói, Nguyệt Minh Phong ngồi xổm trên mặt đất, thế nhưng là hiếm lạ đồ chơi a, bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn, Nguyệt Minh Phong cơ bản đều là tại nóc phòng. Cho nên trong lâm thầm, bọn hắn lại quản Nguyệt Minh Phong kêu lên phòng bóc nói ca. Như thế nào hôm nay lại ngồi trên mặt đất đâu? Hơn nữa còn tại phát giáng đốc. Thuận hắn ngẩn người ánh mắt nhìn, kia là một mặt tường. Trên tường vẽ lấy một bức tranh, chỉ là bị phong tuyết che giấu hơn phân nửa, nhìn không rõ lắm. Chu Hắc Tam hiếu kỳ đi tới, dùng tay quét rất trên đó tuyết, vẽ bộ dáng cũng cuối cùng hiện ra ở mấy người trước mắt. Chỉ gặp họa bên trong có năm đạo bóng người cùng một con trâu. Trâu rất lớn, là đứng đấy, lại hai tay chống nạnh, nhìn xem ngạo khí vô cùng. Mà tại trâu trước mặt, có năm đạo bóng người, hai cái đại nhân, ba cái tiểu hài. Ngay tại đối kia trâu bị lạnh, bên cạnh vẫn xứng lấy văn tự. Bất quá Chu Hắc Tam lại là không biết, có lẽ là quá lạnh nguyên nhân, mấy người rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Vạn Kim, Lâm An, Tiểu Hòa Thượng, Lý Cú mấy người cũng liền bận bịu đi tới, tiến tới Chu Hắc Tam bên cạnh. Vạn Kim sờ lên cằm, trầm ngâm một tiếng, phá lệ nghiêm túc nói, nếu như ta phán đoán không sai, cái này Châu hẳn là đại hắc, mà người này hẳn là đại ca, còn có. Chu Hắc Tam cũng đồng dạng chăm chú gật đầu, biểu thị lấy đồng ý, ta cũng là cho rằng như vậy. Hai người lẫn nhau, cùng chung chí hướng, không quên ăn ý đánh cái trưởng. Lý Cú trợn nhìn hai người một chút, hai người không có sao chứ, đây không phải viết đó sao? Ngươi nhìn, Ngưu Bá Thiên, Diệp Đình Mộ, còn có Thanh Phong, Kinh Hồng, đây không phải biết, còn cần đoán, khiến cho mình rất lợi hại giống như. Hai người nghe vậy không vui, vừa muốn nói gì thời điểm, Lâm An lại bất thình lình toát ra một câu. Hắn hai không biết chữ. Lý Cú nghe vậy hít một hơi lãnh khí, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lại gặp hai người dương dương mắt hổ nhìn xem mình, liền nói ngay xin lỗi. Khu khu. Là đạo gia mạng muội, mạng muội. Cắt. Tiểu hòa thượng thì lại đi trước đụng đụng. Miệng bên trong thì thầm, Diệp gia năm người bái châu đổ, cái này có chút ý tứ ha. Ngạch. Bái châu đổ, danh tự này, ta liền muốn biết, là ai vẽ. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là đại hắc ca, ngoại trừ hắn, ai dám đem đại ca họa đến quỷ số A. Đại hắc là thật phiêu A. Ai? Nói chuyện chú ý một chút ta, đây chính là ta sư phó, Đông Hoàng Vương, Ngưu Bá Thiên, biết hay không, biết ba chữ này phân lượng sao? Cắt. Lộ ra ngươi, đại hắc Ngưu, cùng ngươi có dám quan hệ A? Không phải con lựa chọc, ngươi có phải hay không tìm lựa đâu? Ai, ngươi quản ai kêu con lựa chọc đâu, thiểu tăng đây là. Một đám người trong nháy mắt thanh tỉnh, nơi nào còn có mới như vậy mơ mơ màng màng bộ dáng. Tại trong gió tuyết, cơ lấy cánh tay, liền muốn phân cao thấp. Tiếng huyên náo tự nhiên cũng hấp dẫn Diệp Đình Mộ, chỉ gặp hắn trực tiếp đi ra. Quát bảo ngưng lại đám người. Lan tăng cái gì, lan tăng cái gì, đem muội muội ta đánh thức, cẩn thận ta gọi các ngươi. Mấy người nghe được Diệp Đình Mộ thanh âm, trong nháy mắt liệt. Đội vàng cấm thanh bất ngữ. Diệp Đình Mộ thì chậm ung dung đi tới, duỗi cái đầu. Cái này đều đang nhìn cái gì đâu, ta ngóng nó. Lý Cú nói, ngạch. Đại ca, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng xem, ta sợ ngươi không chịu nổi. Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái. Cắt. Không chịu nổi, ta ai vậy, vạn thanh nhân quả thêm ta thần, ta mẹ nó đều có thể gánh bắt được, còn có ta gánh không được. Hắn đẩy ra Lý Cú cùng bà Kim, trực tiếp phóng qua. Khi thấy một màn trước mắt thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nô lên, khoe miệng càng là không cầm được rút rút. Cái này mẹ nó không phải nói xấu chính mình sao? Cậu thí bái châu đồ. Hắn cắn răng nghiến lợi vấn đáp, ai làm? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lắc đầu, biểu thị không biết. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ, không cần suy nghĩ, khẳng định là đại hắc kia hàng làm. Hắn không khỏi ở trong lòng nhà rãnh, cái này đại hắc bao lớn mặt ta Diệp gia năm người bái châu đồ. Hắn cũng không sợ bị quan kỳ một bàn tay đánh bay. Lão tử Diệp gia là ai a lão đại? Bật hắc. Lão nhị, Ma Tôn. Lão tam, đạo tổ. Lão tứ, một ngày ngộ đạo tiên đế cảnh. Lão ngũ, yêu tổ. Liên đại hắc. Là thực có căn đảm họa a hắn lộ sắn tay áo, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Đại hắc đâu, ta muốn cùng nó liều mạng. Chương 129. Quan kỳ tin chương 129, quan kỳ tin. Diệp Đình Mộ ánh mắt bốn phía tìm kiếm đại hắc tung tích. Chỉ gặp kia ngày xưa dưới cây, không thấy đại hắc. Duy dư thủ an tĩnh gục ở chỗ này. Bọn hắn. Đi. Nguyệt Minh phong thanh âm khàn khàn, trong gió rét vang lên, rơi vào trong tai mọi người, để cho người ta vì đó sững sờ. Diệp Đình Mộ cũng có chút ngộng. Hắn hỏi, đi đâu? Nguyệt Minh Phong vẫn như cũ ngồi tại đất tuyết bên trong, mà ngửa ra sau đầu, tang thương hai con ngươi nhìn lấy thiên cung. Tùy ý bông tuyết rơi xuống, vào hốc mắt, hắn từ đầu đến cuối chưa từng chớp mắt. Đi trên trời. Ông. Một tiếng. Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy bên tai xuất hiện đủ hai thanh âm. Cầu kia bọn hắn. Thân xác của hắn đột biến, sau đó như là một ngọn gió, hướng mấy em bé gian phòng mà đi. Hắn dẫn đầu đá văng qua kỳ, kinh hồng cùng thanh phong ngày xưa gian phòng. Cùng với loảng xoảng một tiếng. Cửa mở. Bên trong lại là giống tuyết, chỉ có chồng chỉnh tề đệm chăn đặt ở đầu giường. Hắn không có dừng lại, lần nữa đá văng phong hỏa cửa. Bên trong vẫn như cũ không có cái gì. Hắn như phát điên du tẩu tại toàn bộ tứ hoàng tử phủ. Gặp người liền hỏi. Thế nhưng là đạt được đáp án đều là không biết, chưa từng gặp. Hắn đã mất đi ngày xưa trầm ổn, như là một đứa bé. Bắt đầu hô to. Quan Kỳ, Thanh Phong, Lão Nhị, các ngươi ở đâu? Nhưng âm thanh đang vang vọng, lại không có đáp lại. Hắn như mất hồn quỷ, du đãng trở về trước viện, nhìn xem tường kia bên trên họa. Không hiểu cảm thấy lòng buồn bực. Không phải như vậy, nhất định không phải. Hắn thì thầm tự nói, thỉnh thoảng lắc đầu. Đám người chớ lên tiếng, không người ngôn ngữ. Chân tướng thường thường là tàn khốc, thế nhưng là bọn hắn đã đoán được chân tướng. Bốn phía không nói gì. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt tường đá, thanh âm tựa như là kia trong địa ngục tàn hồn gặp mọi loại tra tấn. Khi nào thì đi? Tảng sáng thời gian. Một người một câu đối bạch, tái nhợt, ra sức, mặt không biểu tình, kéo dài chết lặng. Top 5 top 3 đều có các tâm sự. Chu Hắc Tam nhìn xem ngày xưa đại hắc nằm địa phương, không nói một lời, nắm đấm lại theo bản năng giữ tại cùng một chỗ. Tiểu Hòa Thượng khỏe miệng mang theo một vòng đắng chát, thỉnh thoảng lắc đầu. Mà Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối chưa từng động, liền như vậy đứng ở nơi đó. Bất luận cái gì hàn phong tập kích quấy rối, cái này gió rất lạnh sao? Diệp Đình Mộ không biết, hắn chỉ biết là cái này lạnh cùng trong lòng lạnh muốn so, không đáng giá nhắc tới. Hắn không biết bọn hắn tại sao phải đi, vì sao muốn đi không từ giã. Nguyệt Minh Phong đứng dậy, đi ra ngoài, đi ngang qua Diệp Đình Mộ bên cạnh thân lúc, hai người dựa lưng vào nhau. Bọn hắn cho ngươi lưu lại tin trên bàn. Diệp Đình Mộ gật đầu. Ân, tốt, ta đi. Diệp Đình Mộ vẫn không có quay đầu. Hắn biết quan kỳ đi đối Nguyệt Minh Phong đã kích lẽ ra cũng là chí mạng, còn trở về sao? Nguyệt Minh Phong bình tĩnh lông mày, ngữ khí trở nên kiên định. Không nhập thánh, không xuất quan. Nói xong hắn bước ra một bước, lăng không mà lên, càng ra tường cao. Diệp Đình Mộ đồng dạng trở lại, muốn hướng trong phòng đi đến. Tầm mắt mọi người tương giao, mặt lộ vẻ lo lắng. Đại ca, không có sao chứ? Sư phó. Diệp Đình Mộ khoát tay áo, tất cả đi xuống đi, đừng có lại cái này vây quanh. Ngữ khí của hắn bình thản, thiếu đi mấy phần ngày xưa cao. Nhìn hắn bóng lưng, Hứa Bình An bọn người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cùng Diệp Đình Mộ một nhà cũng coi như sớm chiều ở chung được. Vũ Minh Mộ tình cảm là bọn hắn chỗ hâm mộ, tình chi sâu, thắng qua bất luận kẻ nào. Bọn hắn biết Diệp Đình Mộ nhất định không dễ chịu, bất quá bọn hắn lại cái gì cũng không làm được. Vạn Kim nói, sư phó hắn khẳng định rất khó chịu a. Lý Cú vô vô bờ vai của hắn, nói, đi. Coi như Diệp Đình Mộ khó chịu lại như thế nào, bọn hắn vẫn như cũ cái gì đều không làm được. Chuyện như vậy, cố gắng tiểu hòa thượng tương đối có kinh nghiệm, chỉ có tự lành có thể giải. Thế gian muôn vàn tật, duy chỉ có tưởng niệm không thể bình. Diệp Đình Mộ tiến vào trong phòng, nhìn xem bàn kia mặt, hắn đi từ từ tới. Kia túi chuyển xuống lấy 4 phong thư, xếp thành một hàng. Trong đó tam phong chiến viết, đại ca thân khải. Một phong chiến viết, Diệp Đình Mộ thân khải. Hắn làm được trước bàn, đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt ve 4 phong thư. Tay của hắn là cầm kiếm tay, luôn luôn rất ổn. Thế nhưng là giờ phút này lại là đang run rẩy, không cầm được run rẩy. Hắn cắn răng, cố nén để cho mình không phát ra âm thanh. Trong lòng giống như bị người dùng dao vuốt một cái lại một chút. Nguyên lai, ly biệt, tâm thật sẽ đau nhức. Hắn lấy ra trong đó một phong, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng mắng một câu, tiểu tử thối, trưởng thành, học được đi không từ giã. Hắn do dự hồi lâu, mới lựa chọn mở ra phong thư. Đã việc đã đến nước này, lại có thể thế nào đâu. Hắn biết bọn hắn đi nơi nào, 3 ngày phía trên. Đại Hắc đã từng cũng cùng mình nói qua, tương lai có một ngày sẽ mang thanh phong đi. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới. Vừa đi đi 3 cái em bé. Hắn tình nguyện phong hỏa không nổ kêu ma đao. Như thế, bọn hắn còn có thể hầu ở bên cạnh hắn. Giấy tuyên trải rộng ra. Xinh đẹp chữ viết đập vào mí mắt. Đây là quan ký chữ. Đại ca. Làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta cùng nhị ca bọn hắn đã đi, đi 3 ngày phía trên, tương lai ngươi cũng muốn đi địa phương. Ta có phải hay không rất lợi hại, đều có thể lên trời đâu. Tha thứ cho ta đi không từ giã, cũng tha thứ cho ta đột nhiên xuất hiện, chúng ta đi về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình, rồi sẽ có lúc gặp lại nha. Ca, ngươi biết không? Ta, thật, tốt không nỡ bỏ ngươi. Ta có thật nhiều nói nghĩ nói với ngươi, rất nhiều. Thế nhưng là ta không muốn để cho ca nhìn thấy quan kỳ khóc. Như thế ca nhất định cũng sẽ rất khó chịu đi, hì hì. Còn có A, ca. Không được khóc, không phải quan kỳ cũng sẽ khổ sở, rất khó chịu loại kia khổ sở. Hì hì. Lại tại nghĩ linh tinh nữa nha, phía dưới nói chuyện chính. Kỳ thật ca, ngươi biết nhị ca là ma tôn, tam ca là đạo tổ, tiểu muội là yêu tổ, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất lợi hại a? Ta nói với ngươi a, kỳ thật ta mới là lợi hại nhất. Ta thế nhưng là trong truyền thuyết thiên đạo nữ nhi nha. Có phải hay không dọa ngươi nhảy một cái, hắc hắc. Ân. Ta đến từ giới biển, ở nơi nào bọn hắn gọi ta trưởng hà thánh nữ, giới linh nữ nhi. Nhớ kỹ trước kia ca thường nói, là ngươi nhặt được chúng ta. Kỳ thật mới không phải, là chúng ta tìm tới ca. Có phải hay không thật bất ngờ nha? Cho nên, ca, thật xin lỗi. Nếu như không có chúng ta, ngươi liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Thật xin lỗi. Thế nhưng là quan kỳ lại không nghĩ hối hận. Sợ rằng chúng ta lựa chọn thương tổn tới ca. Thế nhưng là quan kỳ thật rất thích đại ca đâu, cũng tốt tham luyến cùng đại ca cùng một chỗ thời gian. Nhược quả thời gian làm lại, quan kỳ có lẽ còn là sẽ như vậy lựa chọn đi. Có phải hay không rất tự tư nha? Thế nhưng là không có cách, quan kỳ thật siêu yêu đại ca. Thích đại ca nâng cao, thích đại ca ôm một cái, cũng thích đại ca cho ta giảng mỗi một cái cố sự. Kỳ thật ngươi biết không? Ca, ta trước kia rất cô độc. Kia phiến giới biển rất lớn, vô biên vô hạ, cũng chỉ có ta một người. Ta không biết mình ở nơi nào ngây người bao lâu. Tóm lại cực kỳ lâu là được rồi. Thẳng đến về sau. Chương 130. Phong hỏa lưu chữ lớn, thanh phong hỏa bánh nướng chương 130. Phong hỏa lưu chữ lớn, thanh phong hỏa bánh nướng có người nói với ta, trong tương lai, sẽ có một người, hắn sẽ mang theo thật nhiều người xuất hiện tại bên cạnh ta, kết thúc kia hết thảy. Ta hảo hảo kỳ a, này sẽ là một cái dạng gì người. Cho nên ta liền phân ra một đạo linh thân, đi luân hồi đường. Ta muốn tận mắt nhìn xem, người kia là dạng gì. Lúc ấy luân hồi đường trước, ta có 3 cái lựa chọn. 1, thành thế gia tiểu thư, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, cũng có thể cùng ca gặp nhau. 2, tông môn tiên tiêu, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, cũng đồng dạng có thể gặp được ca. 3, trở thành một cái nhỏ câm điếc, giặt quần áo nấu cơm, 6 tuổi trước đó không thể hưởng thụ vinh hoa, nhưng lại có thể một mực hầu ở người tà hữu. Thời điểm đó ta cũng không thích ngươi nha. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, cuộc đời của ngươi đều sẽ kinh lịch như thế nào cực khổ. Cái lựa chọn này là có thể cùng ngươi lâu nhất. Cho nên, ta lựa chọn làm cái nhỏ câm điếc. Không thể nói chuyện, cũng không hưởng phú quý. Thiên đạo nói ta chọn sai, thế nhưng là ta cảm thấy ta chọn đúng. Nếu là làm lại, ta còn muốn như thế tuyển. Chỉ bất quá ta muốn càng hiểu chuyện một điểm, tại hiểu chuyện một điểm. Ta rất thích quan kỳ cái tên này, thật hung ác kém hay. Ân, chí ít ta là cảm thấy như vậy. Bất chi bất giác, viết tốt hơn nhiều đâu. Viết đến nơi đây, từ chưa nghèo, ý chưa hết, thế nhưng là giấy đầy đâu. Kia quan kỳ liền không biết. Ca nhất định phải bảo trọng, nhất định còn có thể tại gặp. Mặc dù không biết bao lâu. Kia ở trước đó, muội muội liền đưa ngươi một đoạn chúc phúc đi. Nguyện ngươi gặp lương nhân, cho quân vui vẻ thành, sắc màu ấm phủ quãng đời còn lại. Hướng lại mộ, đều có lòng người đau. Được rồi. Ca, liền đến nơi này. Tha thứ chúng ta đi không từ giã. Bởi vì lớn lên chúng ta cũng nghĩ vì ca làm những gì. yêu ngươi Quan Kỳ. Giấy tuyên rất trắng, chữ rất đen, phía trên có nhàn nhạt nước mắt. Kia là Quan Kỳ dấu vết lưu lại, kia là ly biệt nước mắt. Diệp Đình Mộ bà bay, tại có chút rung động. Sau đó, trên giấy lại hạ một trận mưa. Quan Kỳ vẫn luôn là nhất đứa bé hiểu chuyện. Rõ ràng là mình thua thiệt nàng, vì sao nàng muốn cùng chính mình nói thật xin lỗi? Cái gọi là gặp chắc trở lại như thế nào? Nếu là ta kiếm trong tay, không thể dùng đến thủ hộ các ngươi, ta nắm đến làm sao sử dụng đây? Giấy rất ngắn, lại được đầy tương tư. Nói rất dài, lại luôn đọc không đủ. Hắn ngửa đầu, ý đồ dùng cái này đến ngừng lại nước mắt. Sau đó nhìn lấy thiên cung, hít sâu một hơi, đem giấy viết thư nhẹ nhàng chồng lên, thận trọng bỏ vào trong ngực. Một vạn loại không tôi ly biệt, chắc chắn sẽ có không nói ra được nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Hắn không trách Quan Kỳ, chỉ tự trách mình quá yếu. Câu kia giới trong biển, chỉ có một mình nàng, để hắn không hiểu đau lòng. Yên tâm, ca ca nhất định sẽ đi giới biển, đem ngươi mang về, vô luận nhiều khó khăn, đều nhất định sẽ đi. Quan Kỳ trong thư, quá nhiều ý khó bình. Hắn lấy ra phong hỏa tin. Phong hỏa tin tốt nhất nhận, chữ viết rất lớn đó chính là hắn biết. Xé phong thư ra, trong thư chữ lớn vẫn như cũ lưu loát. Đại ca, ta đi, ta muốn đi cầm lại thuộc về ta hết thảy. Ta là Mã Tôn. Quan Kỳ nói, 1000 năm về sau, ngươi sẽ có lên trời chi tiếp. Bất quá ngươi yên tâm, có ta đây. Ta không biết nói chuyện, ta bụng trộm nhìn Quan Kỳ bọn hắn biết thật nhiều. Cho nên ta cũng muốn biết nhiều điểm, chữ càng nhiều, tình càng sâu. Viết không được, nhìn mặt sau. Phốc thử. Một tiếng. Nhìn thấy nơi đây, Diệp Đình Mộ phá phòng. Phong hỏa kiểu chữ rất lớn, ngắn ngủi vài câu liền bày khắp toàn bộ giấy. Hắn nhíu mày. Đứa nhỏ này giống như biến thông minh. Hắn vượt qua trang giấy. Mặt sau chữ vẫn như cũ rất lớn. Cũng chỉ có răm ba câu. Đại ca, lại viết không được, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là ai à? Phong hỏa tận lên, chỉ có trời trợ giúp, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Diệp Phong Hỏa Lưu. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, đem phong hỏa tin đồng dạng thu bảo, tiếp lấy liền mở ra thanh phong. Thanh phong tiểu chữ coi như tinh tế. Nội dung: Đại ca, khu cụ, kỳ thật ta vẫn luôn rất điệu thấp, không muốn để cho các ngươi biết thân phận của ta, thật sự là bởi vì ta kiếp trước quá châu phê. Ta sợ các ngươi biết, sẽ tự ti, cũng sợ các ngươi xa lánh ta. Ai? Nhịn 13 năm, trăng 13 năm, lần này ta không giả, ngả bài, ta chính là đạo tổ. Đã từng đẹp trai nhất nam nhân. Nhân tộc đỉnh phong. Vì ta kiêu ngạo đi, ha ha. Bất quá đại ca, ngươi yên tâm, ngươi vẫn là ta đại ca, ta sẽ không xem thường ngươi. Ngươi cũng không cần tự ti ha. Hắc hắc. Ngươi tin tưởng ta, mục đích chuyến này của ta, chính là đánh khắp kia 3 ngày vô địch thủ. Ta cũng muốn giống như ngươi thu tiểu đệ, rất nhiều tiểu đệ. Thấp nhất tiên vương cảnh giới. Thấp lộ ra đệ đệ ngươi rơi mặt mũi. Yên tâm chờ ngươi 1000 năm sau lên trời, ngươi cho lão đệ mang hộ cái tin. Trực tiếp cho ngươi mở cửa sau. Xét tên của ta dễ dùng. Đến lúc đó ta mang theo các tiểu đệ tới đón ngươi, để bọn hắn gọi ngươi đại ca. Ha ha. Nhìn xem thanh phong tin, Diệp Đình Mộ luôn luôn có thể vô tình hay cố ý cười ra tiếng. Tựa như ly biệt nặng nề, tại hắn nơi này, trở nên dị thường nhẹ nhõm. Thanh phong vốn là như vậy, cũng là 4 đứa bé bên trong nhất giống hắn một cái. Thích khoác lác, thích lắc lư, thích trăng bước. Bây giờ ngay cả bánh vẽ kỹ năng đều học xong. Nếu là nói, đọc Quan Kỳ tin, tâm tình là nặng nề. Kia đọc cái này 2 hàng tin, lại không cảm giác được bất luận cái gì thương cảm. Ngược lại là để cho người ta có chút chờ mong, 1000 năm về sau, bọn hắn sẽ đạt tới dạng gì độ cao. Để hắn có một loại đưa hải tử đi ở học thâm tạo cảm giác thành tựu. Thế nhưng là 1000 năm a vậy sẽ là bao lâu? Trước đó ly biệt nửa năm. Hắn liền luôn có lo lắng. Lo lắng bọn hắn có hay không ăn no, có hay không sinh bệnh, có hay không gặp rắc rối. Bây giờ 1000 năm. Ngẫm lại đều cảm thấy gian nan. Bất quá bọn nhỏ trưởng thành. Hùng ưng vốn là nên bay lượn giữa thiên địa. Hắn thu hồi phong thư. Trong lòng suy tư. Phong hỏa trong thư, nâng lên lên trời chi tiếp. Hắn không biết cướp từ đâu lên. Hắn chỉ biết là, đại hát nói qua, thanh phong chỉ cần nhập 3 ngày, hắn liền có thể tìm tới địa phương an toàn. Sau đó để hắn chậm rãi tu luyện. Như thế nói đến, mấy người hẳn là không có nguy hiểm. Mình có thể không cần lo lắng quá mức. Chỉ là mấy người vốn nên mang lên hắn mới đúng. Như thế vào 3 ngày, dù là đột phá tiên đế chi cảnh, mình cũng không cần bao lâu. Nhiều nhất 20 năm, liền có thể cử thế vô địch. Bây giờ tốt, bọn hắn giữ hắn lại, Quan Kỳ còn đem tiên lộ chém. Bởi như vậy, mình cũng chỉ có thể kẹt tại 9 cảnh thánh nhân chi cảnh. Tươi sống chờ 1000 năm. Ngẫm lại liền phiền muộn. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào. Hắn cũng chưa từng cùng Tam Đoa nói qua mình có hệ thống sự tình. Bọn hắn làm như vậy cũng là vì bảo vệ mình. Cũng không thể trách bọn hắn. Chỉ trách mình, uống rượu hỏng việc. Ngay cả một lần cuối đều không gặp bên trên. Hắn chép miệng. Học được bản sự, hiện tại cũng học được liên thủ lại, giấu giếm ca của ngươi, thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Hắn đem ánh mắt hội tụ tại cuối cùng một phần trên thư. Bởi vì kinh hồng vẫn còn ở đó. Hắn cũng không biết Đông Phương Khánh Trúc sự tình. Cho nên bản năng cảm thấy, thư này là đại hắc lưu lại. Chương 131. Một phong thư tình chương 131. Một phong thư tình bất quá khi hắn mở ra trong nháy mắt, hắn lại mê mang. Nhìn thấy nội dung bức thư về sau, càng là một bức. Tin nửa trước đoạn, viết là Quan Kỳ cùng Đông Phương Khánh Trúc nói sự tình. Nói thật, Diệp Đình Mộ nhìn thấy trong lúc này cho thời điểm, là khiếp sợ. Nếu là theo trong thư viết, Quan Kỳ trong miệng Đông Phương Khánh Trúc, là vì mình mà thành. Vì hắn ứng kiếp mà xuất hiện, cũng có thể hiểu thành, nàng trong tương lai sẽ trở thành Diệp Đình Mộ người hộ đạo. Kể từ đó, kết hợp quan kỳ theo như trong thư. Đây hết thảy thật như mình lúc trước suy đoán, quy tích là cố định, hết thảy nhân quả phía sau. Một mực có một con bàn tay vô hình trong bóng tối kích thích đây hết thảy. Vô luận là Diệp gia Ngũ huynh muội gặp nhau cũng tốt, vẫn là gặp Đông Phương Khánh Trúc. Hắn nguyên bản một mực coi là hết thảy bắt đầu nguồn gốc từ với mình lòng tham. Bây giờ xem ra, cùng Đông Phương Khánh Trúc gặp nhau là chú định, chỉ là phương thức cùng thời gian khác nhau thôi. Nguyên bản đại hắc nói, Đông Phương Khánh Trúc thể chất thời điểm, hắn vốn là thật kinh ngạc. Thầm nghĩ, cái gì thể chất có thể như vậy? Hiện tại xem ra, như quan kỳ nói, đây cũng là có thể giải thích thông. Tin hạ nửa đoạn thì là một bài thơ, thơ cuối cùng còn viết mấy hàng lời tâm tình. Không sai, nửa phần dưới là một phong thư tình. Diệp Đình Mộ từ mới trong rung động lấy lại tinh thần, thay vào đó là trong lòng hiện lên không hiểu rung động, càng là mang theo từng tia chờ mong. Tại Lam Tinh thời điểm, hắn là một cái 90 sau. Lúc đi học, đã từng thấy qua các bạn học lẫn nhau viết qua thư tình. Hắn cũng viết qua, bất quá lại là vì người khác viết hay. Về phần thu thư tình, chưa bao giờ có. Nam nhân đời này, cuối cùng sẽ nghĩ đến thu được một phong thư tình đi. Nếu là nhất định phải nói, như vậy trong tay cái này phong đối với Diệp Đình Mộ tới nói, chính là một phong thư tình. Nhân sinh bên trong thứ nhất phong thư tình. Mang một chút tâm tình thấp vọng, hắn nhìn xuống đến số dưới. Mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ đập vào mi mắt. Nội dung, biển người không thấy thời điểm, một mình ta ở chỗ này phàm trần. Xe lạnh, xuân tỉnh, nóng bức, mưa rào, hàn ý nổi lên bốn phía, nông trời bay về phía nam. Sau đó tuyết lớn, hàn phong. Đầu chuyển tinh di, nhân gian nóng lạnh. Như thế về sau, mới bỗng nhiên thu tay, bốn mắt nhìn nhau. Ba chữ 28 họa, ngươi từng là ta thở thiếu thời tất cả vui vẻ. Ngươi là kia ngôi sao đầy trời, cũng là kia sơn hà xa khoát, cũng là kia nhân gian khói lửa, là tâm ta hướng tới, tỉnh chỗ lên, yêu chỗ cuối cùng. Tiểu chữ đập vào mắt, nhập tâm. Ngắn ngủi mấy hàng, lại thấy Diệp Đình Mộ trong lòng ngũ vị thành tạm, đồng dạng bùi ngùi mai thôi. Lời nói rất ngắn, rất đơn giản, ngụ ý cũng rất sâu, để cho người ta mơ màng. Cũng nói lấy hết Đông Phương Khánh Trúc tiếng lòng. Hồi tưởng quá khứ, quen biết, nghĩ gặp, hiểu nhau, không hiểu thấu gặp nhau, xào xào nháo nháo thâm giao. Bắc Minh thành ly biệt, Vạn Thú Sơn trùng phùng. Còn có kia thượng vân cư trước, hai tay mở ra, nàng liền đã vào lòng của mình. Hết thảy hiện lên trong lòng. Cùng một chỗ nào qua, cùng một chỗ cãi nhau, đã từng cùng nhau đối mặt qua. Tại Đông Phương Khánh Trúc hắn cảm giác luôn luôn không giống. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chỉ là mình không muốn đi đối mặt thôi. Hắn gánh vác quá nhiều, dù là thích, hắn cũng không muốn nói lối ra. Nếu là nhất định phải tại cái này phù thế 3000, hỏi mình có hay không thích người. Như vậy, hắn sẽ trả lời có. Đông Phương Khánh Trúc đã từng hỏi qua hắn, như thế nào xác định mình có thích hay không một người. Hắn nói cho nàng, là ngươi hai mắt nhắm lại, cái thứ nhất hiện lên ngươi nào hại người, người kia chính là ngươi yêu thích. Hắn cũng tương tự thử qua, dứt bỏ các đệ đệ muội muội. Đông Phương Khánh Trúc đúng là cái thứ nhất. Nếu là không phải hỏi, đây là từ lúc nào bắt đầu? Hắn nghĩ, hẳn là thượng vân cư trước một lần kia. Đương nàng ngăn tại trước mặt mình lúc, kỳ thật nữ hài bộ dáng, liền đã in dấu dưới đáy lòng. Thích chuyện này, không có tiêu chuẩn đáp án. Không quan hệ bề ngoài, không quan hệ gia thế, không quan hệ tư chất. Yêu bản thân liền là thuần túy. Ở cái thế giới này, liền hẳn là càng thêm thuần túy. Ma xui quỷ khiến ở giữa. Hắn lấy ra trên bàn bút, mực lấy làm. Hắn đem ngòi bút đặt ở trong miệng. Sau đó tại kia giấy viết thư phía dưới, nâng bút, viết nhanh, lưu loát, viết xuống mấy hàng chữ lớn. Cuối cùng cũng có gặp nhau ngày, ngươi cũng không tại cô độc tại thế gian. Xuân Nha, Hạ Địch, Thu Ly, Đông Nung, tương tư bốn mùa, đợi nhạn bắc về. Người ta gặp lại, nguyên nhân. Sao trời nguyện mà lá, xuân thu hạ tuyết. Đến tận đây về sau, nguyện quãng đời còn lại tướng hứa, vĩnh viễn không chia lìa. Bút lạc. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng ấm áp. Nếu là lại có thể gặp nhau, vậy liền không tại sợ hãi rụt rè. Hắn đem trang giấy nhẹ gãy, thành một con tiên chỉ hạt. Sau đó thận trọng cất kỹ. Nhớ kỹ có người nói qua, kiếm phổ tờ thứ nhất, chém tới người trong lòng. Thế nhưng là vậy chỉ bất quá là một câu trò đùa thôi. Người có thất tình lục dục, yêu hận tình cựu đều nên cũng có. Vô tình chi kiếm, tự nhiên rất mạnh. Thế nhưng là nếu là không thích, không muốn, vô cầu, vô tư. Tay kia bên trong kiếm, nắm đến thì có ích lợi gì? Hán Diệp Đình Mộ kiếm, nắm chi có thể thủ nhà, thủ quốc, thủ thiên hạ thiên bình. Vung chi có thể chạm người, chạm ma, chạm khắp thiên thần vật. Nổ chi cũng có thể hộ thân, hộ bạn, hộ trong lòng người. Nếu có bất công, vậy liền rút kiếm đoạn chi. Nếu có người ngăn, vậy liền xuất kiếm chạm chết. Kiếm của hắn, tối bạch, phán thiện ác, nơi đây nhân thế, một mình ta chúa tể. Đột nhiên bên hai vang lên một trận nỉ non. Sau một lúc lâu, Kinh Hồng xoa mắt, còn buồn ngủ bỏ lên, vẫn không quên rối lưng một cái. Đại ca, ta muốn uống nước. Diệp Đình Mộ thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Kinh Hồng, hôn loạn tóc, nhập nhèm mắt to, còn có xinh đẹp khuôn mặt, hiện tại chỉ còn Kinh Hồng. Hắn rót một chén nước, miễn cưỡng gạt ra một đạo nhàn nhạt mỉm cười. Ngủ đủ. Kinh Hồng cô đông uống vào mấy ngụm, sau đó nói, ca, ta hôm nay không có đái dầm, lợi hại đi. Diệp Đình Mộ xoa nắn nàng cái óc, khích lệ nói, rất lợi hại đâu. Kỳ hỉ, ta muốn đi nói cho tỷ tỷ đi. Nói, nàng liền nhảy xuống giường, đi chân đất nha liền chạy ra ngoài. Diệp Đình Mộ vội vàng gọi lại nàng. Kinh Hồng, thế nào ca? Ngươi nhị ca bọn hắn đi. Kinh Hồng không hiểu, kinh ngạc hỏi, đi nơi nào? Diệp Đình Mộ nhìn xem ngoài cửa phương hướng, đi chỗ rất xa. Kinh Hồng sửng sốt một lát, vẫn là không thể lý giải. Diệp Đình Mộ chậm rãi hướng nàng đi tới, tại trước người của nàng nửa ngồi xuống dưới. Không có việc gì, sẽ còn gặp lại. Giờ khắc này, Kinh Hồng biết, đại ca nói đi là có ý gì. Trong mắt nàng thần sắc trong nháy mắt ảm đạm, lập tức cắn cắn môi, sau đó lại buông ra, hỏi, phải bao lâu mới trở về, so đại ca rời đi còn muốn lâu à? Diệp Đình Mộ không có ý định giấu giếm Kinh Hồng. Bây giờ nàng 10 tuổi, nên biết sự tình, liền nên để nàng biết. Cho dù là giấu giếm, tổng cũng có biết đến một ngày không phải. Đây chính là 1000 năm a, hắn nhẹ giọng nói ra, 1000 năm. Kinh Hồng chỉ cảm thấy thức hải ông một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đô lên. Nếu là nói 5 năm trước nhỏ Kinh Hồng, ngay cả 10 trở lên số lượng đều số không rõ. Như vậy hiện tại nàng đã biết ngàn năm khái niệm. Người sống một làm thịt vì 100 năm. Ngàn năm chính là phàm nhân chi thọ 10 lần. Nàng đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Diệp Đình Mộ đồng dạng chóp mũi chua chua, đem Kinh Hồng ôm vào trong ngực. Bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Không có việc gì, có đại ca đâu, không khóc. Ô ô, 1000 năm về sau, ta có phải hay không đều đã chết? Ô ô. Chương 132. Kiếm Vương thổi tiêu chương 132, Kiếm Vương thổi tiêu. Tuyết giữa bất chi bất giác lặng yên hòa tan. Thương hồ mặt hồ lần nữa tạo nên gợn sóng. Không biết là khi nào nổi lên gió, đã không có hàn lưu, mang theo có chút ấm. Xuân tới. Đây là một cái vạn vật khôi phục mùa. Theo lý cũng hẳn là một cái sinh cơ bừng bừng mùa. Nhưng Diệp Đình Mộ trên thân lại là không nhìn thấy bất luận cái gì tân sinh khí tức, có chỉ là vô tận biết mấy. Nhìn như thoải mái, kỳ thực trầm thấp. Hôm nay hắn vẫn như cũ như thường ngày, đi tới Trích Tinh cung. Lầu cao cao trăm thước, một tay nhưng Trích Tinh, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Trích Tinh cung vốn là kiến tạo với thiên tử phong đỉnh chót, phóng nhãn tranh giành, cao nhất địa phương, cũng là cách trời gần nhất địa phương. Lúc này Diệp Đình Mộ luôn yêu thích mặc trường bào màu đen, mở lấy lồng ngực, nhìn xem lười biếng mà theo ý tổn thương bây giờ đều tốt, vết sẹo cũng đều biến mất, cũng không cần giống như trước kia như vậy che phủ quá chặt chẽ. Sợi tóc có một chút lạo loạn, ánh mắt mê ly, nặng nề vành mắt để hắn nhìn xem hết sức tang thương. Hắn ngưỡng vọng thương cung, trong tay thiên tử say thỉnh thoảng cửa vào. Cách quan kỳ mấy người đi không từ giã, đã đi qua một tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ sẽ đọc sách, đọc xong về sau liền thích ở đây uống rượu. Nhân ngôn rượu tốt, có thể giải muôn vàn sầu. Thế nhưng là theo Diệp Đình Mộ, mượn rượu tiêu sầu chỉ có thể sầu càng thêm sầu. Thế nhưng là thì tính sao đâu? Hắn hiểu thế gian tất cả đạo lý, có trên thế giới này cũng có nguyên lam tinh bên trên. Thế nhưng là có chút đạo lý, cho dù là hiểu, nhưng là nếu quả thật phát sinh ở trên người mình, tình nguyện làm bộ hồ đồ. Bất quá có thể hồ đồ được nhất thời, lại hồ đồ không được một thế. Các đệ đệ muội muội đi, để thế giới của hắn trong nháy mắt mở đi. Nếu là không có Kinh Hồng, hắn cũng không biết nên như thế nào. Hắn tại hớp một cái, lại làm sao vào rượu lấy không? Vạn bất đắc dĩ, hiển hiện vẻ miệng. Hắn không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn nằm tại trên nóc nhà mặc cho nắng ấm tung xuống, nhìn xem pha tạp chỉ riêng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu sáng đại địa. Hắn tại nhỏ giọng thầm thì, không nên tiếp tục như thế, là thời điểm muốn làm một chút gì. Chuyện tiền căn hậu quả, hắn biết đến không sai biệt lắm. Tương lai phải đối mặt, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu là hết thảy đều theo chiếu quỹ tích trôi đi xuống, mình còn cố gắng cái dám chờ đợi thiên ý không phải tốt. Thế nhưng là nói thật, hắn nhìn trời an bài, phi thường khó chịu. Thế nào cũng được, để các đệ đệ muội muội rời đi mình đi mạo hiểm, chính là không được. Hắn không hy vọng chuyện như vậy nặng hơn nữa diễn. Cho nên, hắn đang nghĩ, mình nên làm như thế nào? Mà hắn cũng tìm được đáp án. Hắn từ bao khỏa bên trong lấy ra một cây ngọc tiêu, bóng ánh sáng long lanh, lộ ra màu ngà sữa vầng sáng. Xem xét liền biết, vật này nhất định không phải phàm vật. Hắn méo méo lông mày, lại từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Chuẩn xác mà nói, là một bản khúc phổ. Động Tiêu thập đại giang khúc. Hắn lật ra tờ thứ nhất, Động Đình mưa bụi. Nhìn lướt qua, mực lông mày bận chặt hơn chút nữa. Xác thực rất khó, thế nhưng là không sao. Hắn có 1000 năm thời gian, hắn còn cũng không tin. Tục ngữ nói tốt, lý luận là cơ sở, thực tiễn mới là đạo lý quyết định. Cùng phàn nàn vô dụng, không bằng lớn mật nếm thử. Hắn hít sâu một hơi. Không phải liền là thổi tiêu sao? Có thể có cái gì khó? Thế là, khúc ra, vui lên. Sau nửa canh giờ, Trích Tinh cung, dấu tuyết, không có người nào. Triều Phong mang theo đương nhiệm tể tướng, vốn là muốn tìm Diệp Đình Mộ thương lượng chút sự tình. Đi tới một nửa, liền nghe chói tai thanh âm. Vì vậy kinh ngạc. Thế là ngăn cản một cái ra bên ngoài chạy gã sai bảo hỏi, tình huống như thế nào? Hồi hoàng thượng, Kiếm Vương lại thổi tiêu. Triều Phong méo méo lông mày, kinh ngạc hỏi, Kiếm Vương thổi tiêu, ngươi chạy làm gì? Kia gã sai vặt mặt lộ vẻ đăm chát, sợ hai nói ra, đã choáng ba người, nếu không chạy, tiểu nhân cũng không chống nổi. Nghe vậy hai người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù khoa trương chút, thế nhưng là nghe lúc này đứt quãng truyền ra chói tai thanh âm, Triều Phong cũng không dám chủ quan. Nói, Nô Ái Khanh, ta cảm thấy việc này không cần vấn Kiếm Vương, ngươi có thể giải quyết đúng không? Nô Diêm Vương thi lễ một cái, trang nghiêm mà nói, vậy hạ yên tâm, ta có thể làm được. Tốt, kia rút lui. Mấy ngày về sau, một đầu liên quan tới Kiếm Vương thổi tiêu muốn mạng người nghe đồn, liền liền chuyển khắp toàn bộ Trục Lập Thành. Ai? Nghe nói không? Kiếm Vương gần nhất tại học nhạc khí, ngươi đoán làm gì? Đem Trích Tinh cùng cho thổi không có? Cũng không phải sao? Kiếm Vương phủ buổi sáng vừa điên rồi hai gia đình, hiện tại ngay tại nhận người đâu? T. Quả thật khủng bố như thế như vậy sao? Đúng thế, Kiếm Vương là ai? Đây chính là rút kiếm nhưng an thiên hạ, một khúc nhưng đãng luân hồi đường tồn tại. Lại nói chiêu này người có thể chiêu đến sao? Gia hỏa này làm không tốt mạng nhỏ cũng bị mất. Người khác ta không biết, dù sao ta không đi.
Cũng thế, 100 lượng một tháng, quá nguy hiểm.
Cái gì? 100 lượng, ngươi xác định?
Đương nhiên.
Ngươi đi làm sao?
Đi nhận lời mời.
Ngươi không phải.
Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta sùng bái Kiếm Vương, nghĩ cách hắn gần chút.
Mấy ngày nay, Diệp Đình Mộ có thể nói tùy thời tùy chỗ đều tại thổi tiêu.
Trong nhà cũng tốt, Trích Tinh cũng được.
Ngoại trừ đọc sách, cơ bản đều tại thổi.
Hắn cũng vui vẻ ở trong đó,
mà lại ẩn ẩn phát hiện mình đã có thể trưởng khống tốt bộ phận âm phủ. Đây cũng là một loại tiến bộ.
Đương nhiên, cũng làm cho hắn thấy được hy vọng.
Hắn tin tưởng, có chí người, sự tình lại thành.
Mình nhất định có thể thành công.
Kinh Hồng vốn là phiền muộn, bây giờ thì càng phiền muộn.
Nhị ca, tam ca, tỷ tỷ đều đi, đại ca còn điên lên rồi.
Nhưng cho nàng Sầu A Vạn Kim cùng Chu Hát Tam mấy người lại là tê, triệt để tê.
Tiểu Hòa Thượng đã sớm đường chạy, đi theo Lý Cú trở về Thiên Đạo Viện. Bây giờ Thiên Đạo Viện thống nhất từ Triều Tiêu lãnh đạo, Lý Trường Thọ người quản lý. Hai người ngược lại là còn có địa phương đi.
Chu Hát Tam cùng Vạn Kim lại là né tránh không được.
Bọn hắn một cái là quản gia, một cái phụ trách đưa Kinh Hồng đi học.
Tránh chỗ nào a ngược lại là Lâm An, con hàng này trực tiếp lựa chọn không trở lại.
Lúc này Chu Hát Tam chạy chậm tới, đập Vạn Kim một chút, nói: "Mập mạp, chuyện của đại ca, ngươi nói không nói à?"
Vạn Kim vẻ mặt đau khổ.
"Ha ha, ngươi quá để mắt ta, ta cũng không dám.
Vậy ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Nha hoàn hạ nhân đều mẹ nó chạy một nửa, tiếp tục như vậy nữa, ta đại quyền bất ổn à?"
Mà tại Trích Tinh cung nóc nhà,
Diệp Đình Mộ vẫn tại di nhiên tự đắc thổi tiêu.
Thanh âm vang lên lúc,
sâu kiến đều tránh chi.
Hứa Bình An mặt đen lên,
từ trời cao kích xạ mà tới,
cuối cùng rơi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân.
Diệp Đình Mộ nhìn hắn một cái nói: "Hứa Minh, ngươi đã đến, vừa bạn, ta cảm thấy ta vừa giải tiến vào không ít, ta cho ngươi biểu diễn một khúc."
"Đừng, rất không cần phải."
Nhìn xem Hứa Bình An sắc mặt có chút khó coi,
Diệp Đình Mộ hỏi: "Làm sao vậy, nhìn ngươi sắc mặt này khó coi a?"
Hứa Bình An chỉ muốn dưới đáy lòng chửi mẹ,
đẹp mắt cái dám sắc mặt,
mình Trích Tinh cung đều kém chút bị ngươi khiêng đi.
Hắn trầm ngâm một tiếng,
nói: "Kiếm Vương, vậy ta liền có chuyện nói thẳng.
Nói thôi, nói xong ta còn muốn luyện khúc đâu.
Ta có thể cầu ngươi đừng có lại nơi này thổi sao?"
Diệp Đình Mộ sững sờ, hỏi: "Vì sao?"
"Coi như ta và ngươi, nể tình ta từng vì ngươi liều quá mệnh phân thượng, thả Trích Tinh cung một đầu sinh lộ có thể chứ?"
Chương 133.
Nhân giới trời thiên đỉnh chương 133, nhân giới trời thiên đỉnh 3 ngày phía trên.
Nhân giới trời,
tiên tộc săn sát, cương vực chi lớn, dù là toàn bộ hạ giới 4 vực chi địa cộng lại, cũng không đủ một phần ngàn.
Người nơi này sinh ra chính là chân nguyên cảnh,
trưởng thành liền có thể nhập siêu phàm.
Hết thảy căn nguyên chỉ là bởi vì nơi này linh khí dị thường dồi dào,
lại thiên địa pháp tắc phi thường hoàn thiện.
Nơi đây không chỉ có tiên, còn có tiên đế.
Tiên đế người hướng nhưng giá thuyền Bắc Hải, mộ nhưng đến Nam Sơn Trích Tinh.
Thực lực mạnh, nhưng xé rách thiên địa.
Mà tại ngàn vạn tiên tộc bên trong, thì có thập đại tiên môn thế chân vạn.
Mỗi một cái trong tiên môn đều có tiên đế cường giả không hạ 10 người.
Tiên vương chi cảnh càng sâu,
còn lại môn phái nhỏ đều duy thập đại tiên môn như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó,
để cho tiện thống nhất quản lý nhân giới trời.
Thập đại tiên môn càng là cộng đồng sáng lập một tổ chức,
tên là Thiên Đình.
Càng là đề cử ra thập đại tiên môn bên trong danh vọng, thực lực tổng hợp cao nhất một người, tòa chấn.
Vì tiên chủ,
ngụ ý vạn tiên chi chủ,
đã từng tiên tổ,
chính là Thanh Phong kiếp trước đạo tổ.
Mà tại Thanh Phong sau khi ngã xuống,
thập đại tiên môn lần nữa đề cử ra một tiên chủ,
tên Lăng Vạn Hướng.
Người này tiên đế tu vi, làm người chủ đánh một chữ,
hổ trọng.
Hôm nay lúc này Thiên Đình trên đại điện,
Lăng Vạn Hướng triệu tập thập đại tiên môn môn chủ, lão tổ tề tụ một đường.
Chỉ vì thương thảo hơn một tháng trước, thiên lộ bị chém đứt một chuyện.
Trước đó thiên lộ bị ngăn cản, bất quá là bọn hắn cho nó ngăn chặn, tại hạ giới người phi thăng lúc, cho hắn cưỡng ép tăng lên độ khó.
Thiên lộ còn tại.
Thế nhưng là lần này lại là không đồng dạng.
Có người trực tiếp đem thiên lộ chém mất,
càng là hủy đăng thiên đài.
Phải biết, thiên lộ từ xưa cũng có,
chính là Trường Hà đại lục diễn hóa mới bắt đầu,
thiên đạo biến hành.
Bây giờ thế mà bị người chặt đứt,
một chạm chính là 1000 năm.
Ý vị này, này 1000 năm bên trong,
3 ngày cùng hạ giới 4 vực, sẽ không thể có thể lại có lui tới.
Dạng này năng lực, bọn hắn thử hỏi, mình tuyệt đối làm không được.
Dẫn động trật tự chi lực, đây chính là phải gặp xét đánh đấy.
Thế nhưng lại là có người làm được, mà lại người này vẫn là hạ giới tới.
Còn minh diệt 4 vị thần minh.
Càng khoa trương hơn là, người này đem thiên lộ chém, nàng nhưng như cũ có thể lên trời.
Đạo tổ, ma tôn chuyển thế, bây giờ đã vào tam giới trời.
Cái này không thể nghi ngờ tại toàn bộ tiên vực nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
Lúc ấy, trông coi lên trời chi địa người, tức thì bị người này, một kiếm chém.
Một tiên đế, năm tên tiên vương, thiên tiên, thiên nhân mấy ngàn.
Toàn bộ bị người khô chết rồi.
Còn nữ kia tử thì đi giới biển, trên đường đi, không ai cả nổi.
Về phần đạo tổ cùng ma tộc,
thì đã nhập 3 ngày chi địa, thuộc về bọn hắn tiểu thế giới bên trong.
Thập đại tiên môn đương thời tiên đế nhóm sợ hãi.
Năm đó một trận chiến, chính là có bọn hắn phối hợp thiên cung điện, hợp mưu lừa giết tam đại cử đầu.
Bây giờ bọn hắn trở về chờ đợi bọn hắn chính là một trận thanh toán.
Cái này lại sao có thể để bọn hắn không lo lắng đâu.
Lúc này Lăng Vạn Hướng, ngồi ngay ngắn đại cao,
lấy kim sắc sợi áo,
nhìn xem phá lệ bà khí,
tay hắn phủ sợi râu mặc cho trong điện người cãi lộn.
Việc này làm sao làm, bây giờ đạo tổ trốn vào cực đạo chi địa, chúng ta căn bản vào không được, tiếp tục như vậy chờ hắn cái mấy ngàn năm, hắn khôi phục được đỉnh phong, đến lúc đó, có bị đánh,
Ma tôn cũng vào Trọng Lâu Các, ma tộc bên kia cũng tới tin, cũng không có cách nào. Muốn ta nói, thì trách các ngươi tông môn kia tiên đế quá mẹ nó phế vật, mới như vậy một hồi, liền bị người khô chết rồi, chờ ta người tới, đều chạy mất dạng. Đúng đấy, thật không biết, cái kia tiên đế, là thật hay giả. Ta cảnh cáo ngươi, đừng mẹ nó miệng chó phun phân, hóa ra chết không phải nhà ngươi tiên đế, đó là cái gì người, trong lòng các ngươi không rõ ràng sao. Xác thực, năm đó đạo tổ ba người trọng thương, dù là chúng ta 70 người vây công, còn bị làm chết khô hơn 20 cái, hẳn là có thiên khung điện sứ giả kịp thời xuất thủ, sợ là còn muốn tại chết gấp đôi, đang ngồi, đoán chừng phải có mấy cái xả ở bên trong. Một đám người đang kịch liệt tranh luận, có cúi đầu nói nhỏ, lẫn nhau công nhận. Cũng có ngày bình thường vốn cũng không đối phó, lúc này ngay tại đối chọi gay gắt, ồn ào thanh âm quanh quẩn toàn bộ Lăng Tiêu đại điện. Cái này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, một đám tiên đế đại lão, bộ dáng như vậy, đoán chừng có thể chấn kinh răng hàm. Lăng Vạn Hướng nhìn một chút giữa sân, người đều đến đông đủ. Thế là liền nhẹ giọng ho khan, "Chư vị, đều chớ ồn ào." Thanh âm của hắn không lớn, sắc thực hùng hậu dị thường, rơi vào trong tai mọi người, đám người liền ngừng cãi lộn. Nhìn ra được, Lăng Vạn Hướng hy vọng rất cao. Đương nhiên hy vọng của hắn, đồng dạng có thực lực gia trì. Sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy Thương Khung Điện. Hắn cũng thường lấy Thương Khung Điện sứ giả chi đồ tự cho mình là. Phàm là có người cùng đấu chi, hắn liền sẽ nói một câu, "Gia sư Thương Khung Điện sứ giả." Cái này tại tiên giới cũng coi là mọi người đều biết. Thương Khung Điện, đối với tiên giới các cư dân bản địa tới nói, đây chẳng qua là tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Biết đến bọn hắn chân thực tồn tại, cũng chỉ có ở đây tiên đế nhóm. Ban đầu ở giới hải chi bờ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Kia Thương Khung Điện người, khả không hồng hoang cổ thú. Thực lực càng là hất ra bọn hắn một con đường. Bọn hắn suy đoán, đó chính là trong truyền thuyết tiên tôn chi cảnh, là bọn hắn đời này đều không đến được độ cao. Cho nên đối với Lăng Vạn Hướng, bọn hắn chỉ có thể phục tùng. Bởi vì lao tiểu tử này là thật có quan hệ. Thực lực cùng bối cảnh, vô luận là ở đâu bên trong, đều là một người lớn nhất át chủ bài, tại hạ giới như thế, tại cái này thiên giới càng sâu chi. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Lăng Vạn Hướng đứng dậy, gánh vác lấy tay, nhàn nhạt nói ra, tình huống tất cả mọi người hiểu rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay gọi mọi người tới, chính là thương thảo ứng đối ra sao. Đương nhiên, bản tiên chủ cũng ở nơi đây cho mọi người đánh một tề cường tâm châm, miễn cho các vị tự loạn trật cước. Lúc này, dưới đài một tiên môn tông chủ mở miệng hỏi, tiên chủ nói như vậy, hẳn là có cái gì diệu kế. Nghe vậy đám người ném ánh mắt mong chờ. Lăng Vạn Hướng khoe miệng mang theo nụ cười tự tin, gia sư các ngươi hiểu rõ, chỉ là đạo tổ ma tôn không đáng để lo, liền để bọn hắn đương mấy năm rùa đen rút đầu, tìm người trông coi chính là, nhưng thời điểm đang lộng chết hắn một lần cũng không thành vấn đề. Nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau, cái này đáng chết thường nói lại tới, bọn hắn có thể nói cái gì đâu. Tiên chủ ý tứ, Thương Khung Điện sứ giả đại nhân sẽ ra tay. Lăng Vạn Hướng nghe vậy háng giọng một cái, đây không phải là tất nhiên sao? Nói thì nói như thế không sai, bất quá hắn đáy mắt vẫn là lóe lên một tia trong sáng. Mặc dù mình bình sinh nói láo vô số lần, thế nhưng là mỗi một lần nói láo vẫn như cũ có thể dẫn động đạo tâm của mình bất ổn. Nói như thế nào đây, hắn đúng là nhận biết Thương Khung Điện sứ giả, lại cũng chỉ vẹn vẹn nhận biết, người ta căn bản cũng không phải là sư phụ của mình, mà lại trong lòng của hắn rõ ràng Thương Khung Điện người qua không được giới biển, cho nên nói như vậy cũng chỉ là để đám người chớ có bối rối thôi. Dù sao cái này chiến đều mẹ nó còn chưa bắt đầu đánh, lúc nào đánh cũng không biết, người một nhà trước loạn trận sừng, cái này còn phải. Vì vậy hắn mới nói như vậy. Thấy mọi người kêu hoài nghi ánh mắt xem kỹ lấy mình, hắn biết có người bắt đầu hoài nghi mình, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao mình kêu gào 2 và 5, thế nhưng là người lại là một lần không có xuất hiện qua, không gì hơn cái này nho nhỏ tràn diện, hắn vẫn có thể cầm chắc lấy. Chương 134 tiên chủ kiêng kỵ Diệp Đình Mộ. Chương 134 tiên chủ kiêng kỵ Diệp Đình Mộ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngựa khí càng lộ vẻ uy nghiêm. Việc này bản tiên chủ cẩn thận phân tích qua, vấn đề căn nguyên tại hạ giới mà không tại thiên giới. Nữ tử thần bí đi giới biển, tạm thời hẳn là sẽ không trở về. Về phần đạo tổ ma tôn không đáng để lo, bản tiên chủ chỉ cần hơi xuất thủ vài một chỉ là tiểu trận, liền có thể nhẹ nhõm vây khốn, chư vị không cần đang vì việc này lo lắng. Nghe hắn nói như vậy, chúng tiên đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm. Trong lòng nhao nhao đang nghĩ, nếu như thế vậy ngươi còn gọi chúng ta tới làm gì đâu. Trong đó một tiên môn tông chủ mở miệng hỏi, đã tiên chủ đại nhân đã lòng có thượng sách, vậy hôm nay triệu chúng ta đến lại là ý gì? Đúng à, mới tiên chủ nói vấn đề căn nguyên tại hạ giới, lời này lại là bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ lại tiên chủ là lo lắng ứng trời tuyết chuyển thế chi thân trở về yêu giới trời lại lên chủ vị? Hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó tam giới hố trời giết tam cự đầu, yêu tộc người tham dự chỉ có 2 người. Yêu tộc có thể nói là toàn bộ 3 ngày tam đại trong tộc tiên đế số lượng nhiều nhất. Năm đó bởi vì ứng trời tuyết bất lạc, yêu tộc liền phát động qua một lần chiến tranh, cho người ta giới trời giáng quá sức. Lăng Vạn Hướng nghe vậy khoát tay áo, cũng không phải, từ yêu tổ bất lạc, yêu tộc 72 phong không ai phục ai, 2 vạn năm qua nội loạn không ngừng, coi như yêu tổ trở về, chỉ là yêu giới trời cũng là không nổi cái gì bằng nước, mà lại ma tộc bên kia đã cùng ta đặt thành liên minh, tùy thời có thể tụ tập đại quân chinh phạt yêu giới trời, trong nháy mắt có thể phá. Dứt lời, Lăng Vạn Hướng ánh mắt trở nên ngưng trọng mà thâm thúy, hắn ánh mắt tại chúng tiên đế trên thân từng cái lướt nhìn, ngữ khí tăng thêm mấy phần tiếp tục nói, trong tương lai đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất không phải nữ tử thần bí, cũng không phải yêu tổ đạo tổ, cùng ma tôn, mà là người này. Nói hắn tay háo phất một cái, trống rông hiển hóa cảnh tượng, như là viễn trình hình chiếu. Trên đại điện xuất hiện một đoàn xương trắng, mà kia trong xương mù khói trắng thì có một bóng người. Kia là một người nam tử. Nam tử lấy áo đen, lưng trường kiếm, tay cầm một cây màu trắng tiêu ngọc, đôi mắt thâm thúy, mày như mực đậm, gốc râu cằm lập bại, hiển thị rõ tang thương. Đám người thấy người này lúc đều duy một trong sương sở, bọn hắn có thể cảm giác được người này bất quá là một chỉ là phàm nhân, cùng tam cự đầu chuyển thế chi thân rất có nguồn gốc. Thế nhưng là lúc này người này bất quá chỉ là siêu phàm chi cảnh, tại ba ngày này phía trên dạng này cảnh giới căn bản không lấy ra được, có thể nói cùng sâu kiến không có khác nhau. Ha ha ha, tiên chủ, ngươi đây không phải nói dợn đó sao? Người này một không có nghịch thiên thể chất, hai không có đỉnh cấp linh căn, vẫn là một chỉ là phàm nhân, có thể có gì lọc? Tiên chủ có phải hay không là tính sai, quá lo lắng. Những người còn lại nhao nhao thấp giọng phụ họa. Nghe vậy, tiên chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Chư vị, hồ đồ a. Đám người nghe vậy, lần nữa quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Lăng Vạn Hướng tiếp tục nói, các ngươi đều nói kẻ này không linh căn, không thể chất đặc thù, kia chư vị nhưng từng nghĩ tới, hắn là như thế nào tại hạ giới kia pháp tắc không hoàn toàn thế giới bên trong, tu luyện tới siêu phàm chi cảnh. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo khuôn mặt mang lên vẻ chần chờ. Xác thực như Lăng Vạn Hướng lời nói, nếu là người này thật chỉ là như bọn hắn nhìn thấy như vậy, vậy hắn lại thế nào khả năng tu luyện tới tình cảnh như thế đâu? Tuy nói siêu phàm chi cảnh, tại ba ngày vừa nắm một bò to. Thế nhưng là nơi này là ba ngày a, cùng hạ giới có gì đem so với chỗ? Mà lại bây giờ nhìn kỹ đến, người này tuổi tác cũng mới 26 tuổi chi niên. Tại hạ giới, cái tuổi này có thể có thành tựu như thế này, không nói là đỉnh cấp thiên điều, nhưng là cũng coi như được thê đội thứ nhất thiên tài. Nhìn như vậy đến, kẻ này xác thực có bất phàm chỗ, lại hoặc là nói, có bọn hắn không thấy được quỷ dị chỗ. Lúc này một người mở miệng, nói, kẻ này cùng đạo tổ bọn người chuyển thế, rất có nguồn gốc, có phải hay không là được cơ duyên gì? Thanh âm của hắn không lớn, rõ ràng lực lượng không đủ dáng vẻ. Trung quanh người lại là liên tục gật đầu, chạy theo như vịt. Ta cảm thấy Trương Minh nói có lý, khả năng vô cùng lớn. Xác thực, đạo tổ tọa kỵ không phải một mực tại hạ giới, có lẽ là hắn chuyển thụ kẻ này một chút công pháp luyện thể cũng không nhất định. Tiểu nói này cũng đều là có thể giải thích thông. Bất quá Lăng Vạn Hướng lại âm trầm như mặt. Kia chư vị có biết, kẻ này siêu phàm nhưng chu thánh đâu? Đám người lại là chấn động, mộng bức tiếp tục bên trong. Lăng Vạn Hướng vung tay lên, kia xương trắng lăn lộn, lần nữa hiển hóa. Chỉ gặp một người một kiếm, vạn vạn lôi đình kích xạ thương khung. Lại gặp kiếm tiên hư ảnh, lâm phàm nhân kiếm, một kiếm rơi xuống. Đáng núi vạn trọng. Thấy cảnh này, đám người bình tĩnh không được nữa. Siêu phàm chi cảnh, vì sao có thể sử dụng như thế biến thái kiếm chiêu? Chỉ, bọn hắn đã thấy, cho dù là thánh giả sơ kỳ, cũng không thể đánh ra như vậy uy lực. Càng đáng sợ chính là, người này thế mà còn có thể hô phong hoán vũ. Mặc dù uy lực không đủ để nhập mắt của bọn hắn, thế nhưng là hắn xác thực có thể làm được. Hô phong hoán vũ, hắn triệu hoán vẫn là viễn cổ thần minh. Cái này mẹ nó, đừng quản công pháp này lợi hại vẫn là không lợi hại, vấn đề ở chỗ bọn hắn cũng làm không được các đạo tổ năm đó đúng là sáng tạo ra thỉnh thần chi thuật. Thế nhưng là vậy cũng chỉ là mời, mà lại cần thiêu đốt lá bùa. Thế nhưng là tiểu tử này, tên kia, trực tiếp triệu hoán không nói, kia thần minh trả lời là nghe tuyên. Này làm sao có thể để cho bọn hắn không rung động đâu? Tại mọi người không rõ đồng thời, Lăng Vạn Hướng tiếp tục nói, bản tiên chủ trong khoảng thời gian này đến, cẩn thận nhìn kẻ này tư liệu. 5 năm trước, kẻ này đột nhiên quật khởi, từ một cái nho nhỏ sơn giã chi địa, một đường thẳng hướng Cửu Châu. 5 năm trước, xuất thế thời điểm, chỉ là khu khai nguyên, không đến một tháng, liền có thể chạm thần du, lại qua một tháng, chạm siêu phàm, bây giờ chu thánh như thái thịp. Ngắn ngủi 5 năm, nghịch thiên cải mệnh, từ một cái cấp thấp nhất võ giả, lắc mình biến hóa, thành Đông Hải vực đứng đầu nhất tồn tại, chiến lực càng là kinh khủng như vậy. Cung đỉnh phong thánh nhân cân sức ngang tài, còn có vững vàng áp chế xu thế. Mà lại người này tàn nhẫn, cùng đối nghịch, cơ bản đều chết rất thảm, kiếm pháp càng là rất quỷ dị. Đánh nhau cơ bản vượt biên, mà lại là vượt hai cái lứa cảnh. Chủ yếu nhất là, ta phát hiện, kẻ này đột phá phi thường quái dị, chúng ta đột phá đều là nhất trọng đi lên đột phá, thế nhưng là hắn đâu, vượt biên đột phá, đều là từ nhất trọng, trực tiếp nhảy qua cửu trọng mà phá, mỗi lần đột phá dựa vào là đều là đọc sách, chưa hề gặp hắn vận chuyển linh lực, phá vỡ chất hạo. Nói ở đây thời điểm, một đám đại lao không bình tĩnh, chỉ cảm thấy mình nghe tê cả da đầu. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí, trong lòng bàn tay cái chán càng là không bao lâu phủ lên từng tia mồ hôi lạnh. Tiểu nói này người này ở đâu là cái gì thiên tài, đây quả thực là cái đồ biến thái. A Lăng Vạn Hướng lông mày chấm thấp chút, đôi mắt cũng càng phát ra thâm thúy. Mà lại người này đoạn đường này đến, gặp được người đều có đại cơ duyên, ta xem một chút, không nói trước đạo tổ, yêu tổ, ma tổ, nữ tử thần bí bốn người, hắn gặp phải thứ nhất nữ tử, vốn là một tên phế nhân, gặp được hắn về sau, một ngày vào thần du, còn có một cái khác tiểu nữ, cũng là hoa đào yêu chuyển thế chờ một chút, còn có trung đồng, liền ngay cả một cái bình thường nhất tiểu hắc tử, bản tiên chủ đã đều không thể thôi diễn tương lai của hắn. Chương 135. Trời hiện văn thư Chu Diệp đỉnh mộ cả tộc Thăng Thiên chương 135, trời hiện văn thư Chu Diệp đỉnh mộ cả tộc Thăng Thiên Lăng Vạn Hướng nói rất nhiều. Đơn giản 3 điểm. Thứ nhất, Diệp đỉnh mộ thăng cấp quỷ dị, tất nhiên có đại cơ duyên, hơn nữa còn là bọn hắn không cách nào dò xét đến đại cơ duyên. Thứ hai, tiểu tử này chô tập kiếm pháp rất lợi hại, đánh nhau cơ bản vượt cấp chiến đấu. Thứ ba, chính là kẻ này gặp phải người đều không phải là cái gì người tốt, tất cả mọi người mệnh cách cũng tốt, tương lai cũng được, dù bọn hắn tiên đế cảnh giới cũng vô pháp thôi diễn ra. không cách nào thôi diễn mệnh cách, có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, người này mạnh hơn chính mình, hoặc là nói người này kiếp trước giống như bọn họ, là tiên đế cảnh giới, hoặc là cao hơn. Loại thứ hai, đó chính là bị thiên đạo cưỡng ép che lấp. Đây mới là để bọn hắn kinh hãi nhất địa phương. Lăng Vạn hướng Trần Thuật kết thúc, liền bắt đầu đối Diệp Đình Mộ tiến hành tập hợp phân tích. Người này quật khởi tại bình thường, một đường đến trời trợ rút, vạn dân chạy theo như vịt, danh vọng cực kỳ cao, mà lại người mang quái dị, căn cứ bản tiên chủ nhiều năm qua đọc cổ tịch kinh nghiệm đến xem, dạng này người, trong tương lai nhất định có thể thành đại sự, nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, tương lai chúng ta sợ là đều đánh không lại hắn. Đối phó dạng này người, chỉ có hai loại biện pháp, một loại cùng hắn hòa giải, nhất tiếu mẫn ân cửu, trở thành bằng hữu, dạng này người bình thường đều trọng nghĩa khí, đi theo hắn người, cơ bản đều không ăn thiệt thòi. Loại thứ hai, chính là thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, đem hắn triệt để bóp chết trong trứng nước. Ta phân tích qua, hắn cũng đã từng tam cự đầu, tình như thủ túc, cho nên hòa giải tuyệt đối không thể, chỉ có thể chu diệt. Nếu không, vạn năm về sau, sợ là chúng ta đều chỉ có thể trở thành hắn vong hồn rơi kiếm, cả nhân giới trời đều sẽ bị người này hủy diệt. Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí kiên định lạ thường, còn mang theo vài phần gào thét ý tứ. Chúng tiên đế nhóm hít sâu, duy trì bình tĩnh. Nghe Lăng Vạn hướng một đợt phân tích, bọn hắn thế mà mơ hồ cảm giác được một loại bất an mãnh liệt. Lại nhìn về phía Diệp Đình Mộ hư ảnh lúc, lại có một cỗ kiêng kỵ chôn sâu đáy lòng. Mặc dù Lăng Vạn hướng lời nói khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân, nhưng là không thể không nói, không phải là không có loại khả năng này, mà lại cảm giác của bọn hắn rất mãnh liệt. Không hiểu thấu cảm thấy, người này thật đúng là mẹ nó có khả năng làm được. Một người trầm ngâm một tiếng, ngữ khí mang theo trước đó không có thận trọng. Như theo tiên chủ, việc này nên làm thế nào cho phải? Đúng à, như hôm nay đường bị chặt đứt, chúng ta không cách nào phái người hạ phàm, như thế nào chu sát? Lăng Vạn hướng nhìn xem đại điện bên ngoài, ở đâu là bích dã trời cao? Tiên vụ quanh quẩn. Đây cũng là bản tiên chủ hôm nay triệu tập chư vị tới nguyên nhân, ta lấy có ba đạo mưu kế, dùng cho chu sát kẻ này. Chúng tiên đế nhóm nghe vậy, trong mắt lóe ra ba quang. Còn xin tiên đế chỉ thị. Lăng Vạn hướng chậm ung dung trở lại chủ vị phía trên. Sau đó ngồi ngay ngắn. Nói, thứ nhất, tặng tin tức, cho Đông Hải vượt tất cả thánh giả, liền nói chu sát Diệp Đình Mộ người đầu người người, ngàn năm về sau, hứa trong tộc người phi thăng tiên giới, ta muốn để Đông Hải mấy trăm thánh, đi đầu một bước, chém giết kẻ này. Đám người hít một hơi lãnh khí. Diệp à, kể từ đó, kẻ này lợi hại hơn nữa, nhưng sức lực cạn kiệt, nếu là mấy trăm thánh nhân vây giết chi, hắn hẳn phải chết chi. Lăng Vạn hướng lắc đầu. Lời tuy như thế, nhưng là vẫn không ổn thỏa, cho nên ta đạo thứ hai mưu kế, chính là, chúng ta hợp lực, sẽ mở thiên đạo lỗ hổng, cưỡng ép đưa nhất phẩm tiên nhân hạ phàm, như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên còn muốn làm phiền chư vị, mỗi cái tiên môn phái ra hai người, lấy 30 tiên đế chi lực, ta có nắm chắc, trong vòng 6 năm, phá vỡ trời trướng, để bảo đảm vạn vô nhất thất, này hai kế cần đồng thời tiến hành. Chúng tiên đế lần nữa hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó giết một phàm nhân, xuất động 30 ngày đế, hao phí 6 năm, đưa tiên hạ phàm. Cái này chơi hoàn toàn chính xác thực là có chút lớn á, chỉ có thể nói, khoa trương. Thế nhưng là xác thực rất ổn. Làm tiên đế, thời gian 6 năm bất quá là một cái búng tay, cũng không phải không được. Ta không có ý kiến, ta cũng không có. Ta nghe theo tiên chủ điều khiển. Lăng Vạn hướng hài lòng nhẹ gật đầu. Đa tạ chư vị ủng hộ. Lúc này có một người, không đúng lúc mà hỏi, tiên chủ, nếu là dạng này còn giết không được người này đâu? Vấn đề này hỏi ra, nhiều ít sự tình có chút ngược trí. Dù sao tiên trạng phàm nhân, sao mà dễ dàng. Thế nhưng là cũng không phải không có khả năng, ai biết tiểu tử này bên người có thể hay không lại đột nhiên toát ra một cái đại năng, nhẹ nhõm bắn ra ngón tay, lại đem tiên nhân cho xóa bỏ nữa nha. Trên thực tế, Lăng Vạn Hướng cũng có phương diện này lo lắng. Đây cũng là vì sao hắn gấp gáp như vậy, triệu tập thập đại tiên môn tới nguyên nhân. Chính là sợ đêm dài lắm mộng, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn trầm ngâm một tiếng. Ta cân nhắc qua, nếu như dạng này vẫn như cũ giết không được kẻ này, vậy cũng chỉ có thể khởi động đạo thứ ba mưu kế. Trong mắt mọi người nổi lên chờ mong, lấy bọn hắn đối Lăng Hướng lên trời hiểu rõ, đạo thứ ba tuyệt đối là đại sát chiêu. Nhìn xem trong mắt mọi người chờ mong, Lăng Vạn Hướng ba khí nói ra, nếu là như vậy, vậy liền chậm đợi kẻ này phi thăng, nâng toàn tiên giới chi lực, bản tiên chủ làm soái, chư vị tiên đế là tiên vương làm tiên phong, thiên tiên làm vũ khí, tụ trăm vạn chi chúng, nhất cử diệt chi. Lời này vừa nói ra, nhưng cảm giác tiên địa chấn động, không thể không nói, hồn một nhóm. Thân ở ba ngày phía dưới Diệp Đình Mộ, lúc này vẫn tại thổi tiêu, đột nhiên cảm giác hai lỗ tai phát nhiệt, trong lòng thầm đủ nói, làm sao cảm giác có người tại nhớ thương ta đây. Tiên giới động tác rất nhanh, một ngày này bảy đại thần quốc, tông miếu, tổ tông hiển linh, lưu lại chỉ lệnh, Chu Cựu Châu Diệp Đình Mộ người cả tộc phi thăng. Không chỉ có là bảy thần quốc nhận được tin tức này, liền ngay cả những cái kia tiểu quốc gia, thả rông thánh nhân đều nhận được dạng này một đạo tin tức. Càng là tại màn đêm thời gian, trời hiện ra dị tượng, ngũ sắc cực quang kích sạng, lóa mắt dị thường, đem toàn bộ Đông Hải trời đều nhuộm thành thái sắc. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi ngẩng đầu hướng lên trời, đợi kia ngũ sắc cực quang chậm rãi ảm đạm. Ngày đó màn bên trên tình lình hiện hiện từng hàng chữ lớn, thấy Diệp Đình Mộ lông mày chực nhảy, khoe miệng co quắp rút, không khỏi mắng to một tiếng. Mà mẹ nó, chỉ mỗi ngày màn bên trên kiểu chữ là, ta chính là tiên chủ, trưởng nhân giới trời, hôm nay lần nữa ban bố sắc lệnh, mệnh Đông Hải chi thánh, chém giết địa ngục các linh, Diệp Đình Mộ, phàm lấy thủ cấp người, bản tiên chủ hứa hẹn, hứa ngàn năm về sau, cả tộc phi thăng, nhập tiên giới. Một ngày này, toàn bộ Đông Hải triệt để sôi trào. Nếu là nói, ban ngày ở giữa thu được tin tức chỉ là bộ phận thánh nhân, mọi người cũng còn vẫn đang hoài nghi việc này chân thực tính. Bây giờ lại là thiên thư hiện trời cao, trên đời đều chi, quả quyết là thật không thể nghi ngờ. Triều Tiêu khỏe miệng giật giật, ngươi thật là được a, còn chưa lên trời, trời liền muốn là ngươi. Lý Thái Bạch đồng dạng nhìn lên trời màn, bất đắc dĩ thở dài. Cựu Châu, kiếp nạn sắp nổi. Triều Phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng, một bên Ngô Diêm Vương cũng như là, một đợt bất bình một đợt có lên. Lần này Diệp Đình Mộ phải đối mặt sợ là toàn bộ Đông Hải, mà Diệp Đình Mộ nếu là chết rồi, kia Cựu Châu sợ là cũng nguy rồi. Dù sao bây giờ An Thần Sương, Triều Thị át chủ bài đã không có. Mặc dù Phong Hòa chạy, đã giải trừ Triều Thị nhất tộc nguyên rủa, cũng biểu thị Triều Thị chắc chắn cường đại. Thế nhưng là quá trình này, lại là cần trăm năm trở lên a, thế nhưng là bây giờ đối thủ là không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Chương 136. Kinh hồn họp, trước khi chiến đấu động viên. Chương 136. Kinh hồn họp, trước khi chiến đấu động viên. Một con tuyết trắng hồ ly, trong đêm tối chạy ra hoàng thành, hướng phía Đông Hoang mà đi. Thầm thì trong miệng, lần này sự tình làm lớn, muốn xảy ra nhân mạng. Cực Bác chi địa, một nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ nhàng chớp chớp, quanh thân thánh nhân khí tức tứ tán, ngay cả ngày này cũng muốn tổn thương ca ca sao? Hắn đã làm sai điều gì đâu? Bất quá, Đông Hải chi địa, tuy là màn đêm, lại có thể thấy được trường hồng khách sạn. Các quốc gia các thánh nhân nhao nhao tụ tập ở cùng nhau, đặc biệt lấy bảy thần quốc làm chủ, trong đêm tổ chức thánh giả đại hội. Biển cả đế quốc đệ nhất cường giả biển cả không lạnh lấy mắt, tốt một cái thiên đạo giật dây ý chỉ, Cửu Châu lần này tất diệt chi, người tới, bệ hạ phái ra sứ giả liên hệ sáu nước cùng thế hệ Cửu Châu. Nặng, mà thân là người trong cuộc Diệp Đình Mộ vẫn tại luyện quốc, đối với dạng này sự tình hắn biểu thị rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới ba ngày phía trên nhanh như vậy đã có động tác. Kể từ đó ngược lại là nói rõ một điểm, đệ đệ muội muội không có chuyện, cho nên đối phương lấy chính mình khai đao là vì cái gì đâu? Hẳn là dẫn xuất Thanh Phong, Phong Hòa bọn hắn đi. Dù sao đại hắc nói qua, ba ngày phía trên Thanh Phong tiếp chức trong cung điện có bí cảnh, tiên đế cường giả cũng không thể phá bỡ. Như thế nói đến cũng vẫn được, chí ít các đệ đệ muội muội không có việc gì, vậy hắn an tâm. Về phần đối phương làm như thế, đơn giản chính là muốn nâng Đông Hải toàn bực chi thánh chém giết mình chứ sao? Hắn sẽ không hoài nghi những người kia hơi một tí, đặc biệt bảy đại thần quốc, bọn hắn tất nhiên là muốn xuất thủ. Trong này có ba điểm nguyên nhân. Thứ nhất, mình cùng bọn hắn có thủ, giết thân mối thủ, mình không chỉ có chém người ta thánh, còn lừa giết người ta một đời thiên tiêu, mặc dù không phải mình ra tay trước, thế nhưng là người khác cũng sẽ không quản những này, thế giới này chưa hề đều là không nói đạo lý. Thứ hai, bây giờ Cửu Châu thần quốc vỡ vụn, chỉ sợ sớm đã mọi người đều biết, lại quan kỳ ngày đó, cắt ra thiên lộ, thánh nhân cũng đều biết, từ đây phàm trần tại vô tiên. Như vậy chiến lược mạnh nhất chính là thánh nhân, cho dù là thượng thiên không hạ xuống dạng này chỉ lệnh, bọn hắn vẫn là sẽ tiến đánh Cửu Châu, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thứ ba, cái này tự nhiên không cần nói, hứa cả tộc thăng thiên, đây là bao lớn cường độ a, có thể nói, cái này không thể nghi ngờ lần nữa tại trong lòng của bọn hắn tại thêm cây đuốc, cho nên không thể nghi ngờ. Bộ này mình nghĩ không đánh đều không được. Hắn ngược lại là có thể chạy, mà lại cũng có thể chạy qua, bây giờ mang theo kinh hồng tìm một chỗ trốn đi, người khác lấy chính mình cũng không có cách nào không phải. Trực tiếp tiến đại hoang chỗ sâu, cú nó cái mấy năm, ra, còn không phải tùy tiện chém lung tung. Thế nhưng là hắn lại không thể như vậy. Hắn đi, Cửu Châu liền muốn gặp ương. Tất nhiên sẽ cả nước hủy diệt. Nếu là đổi lại trước kia, hắn mới mặc kệ đâu. Người khác yêu chết chết, cùng hắn có quan hệ gì? Nhưng là bây giờ lại là không đồng dạng. 5 năm, hắn đã sớm đối quốc gia này sinh ra tình cảm. Đặc biệt là Diệp gia thôn bọn nhỏ, còn có Nam Thành Bách Tính, lại hoặc là những người khác, Đông Vương gia. Đây đều là hắn không cách nào đi vứt bỏ, cũng là không cách nào mang theo trốn đi. Cái khác tạm thời bất luận. Đông Phương gia sinh ở Cửu Châu, nếu là Cửu Châu xong, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đông Phương Sóc bởi vì mình mà chết, Đông Phương Khánh Trúc cũng là vì chính mình mới đi 3 ngày. Dù là liền xem như không cùng Đông Phương Sóc ngàn năm ước hẹn, hắn cũng không thể không quan tâm. Cho nên, hắn không được chọn. Đã không được chọn, vậy liền không có cái gì tốt xoắn suýt. Lựa chọn duy nhất chính là chiến. Đã muốn đánh, vậy liền đánh. Thế nhưng là nói thật ra, lấy trước mắt thực lực của mình, đánh mấy trăm thánh nhân, hắn vẫn còn có chút hư. Cái này mẹ nó mẹ chết cũng giết không hết ta, nhưng là trong thời gian ngắn, mình cũng không cách nào tăng lên cảnh giới a, trừ phi trời xanh phúc phận, lại cho vừa vỡ phiến cho mình. Cái kia còn có thể như thế nào? Hy vọng duy nhất của hắn chính là ký thác mình tranh thủ thời gian nắm giữ động đỉnh mưa bụi, sau đó thổi hắn 1000 lượt. Dựa vào này một kỹ, hủy diệt nhân gian cũng không phải là không thể được. Hắn tại thổi tiêu đồng thời, Kinh Hồng lại là gọi tới đám người mở ra hội. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không phải xông Kinh Hồng tới, chỉ là thấy được ở trên bầu trời một màn, tìm Diệp Đình Mộ tới thôi. Dù sao việc này luôn luôn muốn hỏi một chút đại ca của mình a, về sau nên làm như thế nào. Hiện tại Trục Lộc Thành có thể nói lòng người bàng hoàng, có thể nói không chỉ tranh giành, phóng nhãn Cửu Châu chín thành đều là giống nhau. Thế nhân đều biết, trời muốn tru sát Diệp Đình Mộ, mà Diệp Đình Mộ là bọn hắn Cửu Châu kiếm vương. Khủng hoảng tại lan tràn, có người thậm chí đang nổi lên chạy trốn, rời đi Cửu Châu, hoặc là trốn vào Thâm Sơn. Thời gian qua đi 1 tháng, Cửu Châu chiến loạn sắp nổi. Đối với vừa kinh lịch cướp đoạt chính quyền chi chiến, thần cốt tiên nhân chi chiến Cửu Châu tới nói, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Như thế quân cảnh, bọn hắn cần xin chỉ thị Diệp Đình Mộ, về sau nên làm như thế nào? Ứng đối ra sao? Luôn luôn phải sớm làm chuẩn bị không phải? bất quá nên đón bọn hắn lại không phải Diệp Đình Mộ, mà là Nhỏ Kinh Hồng. Chỉ gặp Kiếm Vương phủ đường bên trong, Lý Cú, Tiểu Hòa Thượng, Lâm An, Chu Hắc Tam, còn có Bạch Kim, Triều Thiên bọn người đứng tại hai bên. Thủ Liên Hóa Đại Hắc Cẩu thì nhìn chằm chằm đám người. Tại thủ bên cạnh thần, Kinh Hồng bỏ lên trên cái bàn, như bút bê gương mặt bên trên treo sắc mặt giận dữ, một đôi đen nhánh con mắt trừng lão đại. Nàng ghim thật dài song đuôi ngựa, rút ra bên hông tiểu một kiếm, như hưng hống, giận đùng đùng nói ra, thần cốt muốn đánh ta ca, tiên nhân cũng muốn đánh ta ca, bây giờ thương tiên cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, vậy liền đánh, giết chết bọn chúng. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngậm miệng không nói. Một bên thủ lại gọi kêu một tiếng. Tùy theo sau lưng nó bảy nam một nữ nhao nhao phụ họa. Đúng, đánh hắn, dám đụng đến ta đại ca, không chết không thôi. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Tám người chính là trước đó Diệp Đình Mộ tại Vạn Thú Sơn thu tiểu đệ. Ra Vạn Thú Sơn về sau, trải qua đại hắc chỉ điểm, tám thú huyễn hóa thành hình người. Từng cái thân mưu thể quát, đặc biệt Bạch Hổ Vương, tên kia sóng cả mãnh liệt, để cho người ta nhìn chi không bỏ trước mắt. Bây giờ tám người, tại thủ dưới dâm uy, ngược lại là thành Kinh Hồng tiểu đệ, lại là trung thành nhất. Nói theo lời bọn họ, chung với Kinh Hồng, đó là bọn họ sứ mệnh, chung với Diệp Đình Mộ kia là nghĩa khí. Bọn hắn vẫn là có nguyên tắc, lựa chọn nghe Kinh Hồng càng nhiều hơn một chút. Lý do là, Diệp Đình Mộ cơ bản nuôi thả bọn hắn, mặc kệ bọn hắn, thế nhưng là Kinh Hồng không giống a, bọn hắn nếu là không nghe lời, tên kia thủ là thật cắn bọn hắn a, cho nên lúc này, cho dù là bọn họ biết Kinh Hồng kêu gào chơi, nhưng như cũng tại tích cực hưởng ứng. Thân Nhi ngồi tại vị trí trước, lôi kéo Kinh Hồng góc áo. Tỷ muội, ngươi dạng này không được. Làm sao không được, ngươi có phải hay không sợ tỷ muội? Thân Nhi im lặng, lựa chọn ngậm miệng không nói. Những người còn lại cũng lựa chọn không nói lời nào. Dù sao Kinh Hồng cái dạng này cũng không phải một hai ngày, sớm đã thành thói quen, bọn hắn còn là muốn chờ Diệp Đình Mộ tới lại nói. Như thế để Kinh Hồng có chút không vui. Tay nhỏ bóp lấy bờ eo thon, kiếm gỗ chỉ vào đám người. Các ngươi có ý tứ gì, xem thường ta sao? Ta thế nhưng là Kinh Hồng tỷ a. Chương 137. Thương nghị chương 137, thương nghị sau năm ngày. Một đạo quen thuộc hệ thống âm thanh tại Diệp Đình Mộ bên tai vang lên. Chúc mừng tốc chủ, thành công diễn tấu động đỉnh mưa bụi, lại vô âm phủ sai lầm, độ thuần thục 1. Diệp Đình Mộ vô đuổi, miệng méo cười một tiếng. Ha ha, xong rồi. Mở ra hệ thống nhìn lướt qua. Sờ lên cằm, dương dương tự đắc. Như thế xem ra, không cần mấy ngày, ngàn lần liền có thể năm a. Ha ha. Xem ra ta quả nhiên là thiên tài. Thơ, sách, khúc, kiếm, hạ bút thành văn. Chỉ là Đông Hải, một kiếm đăng chi. Ha ha ha. Hắn bỗng nhiên cùng thiếu, thương thiên độc chi. Cũng liền vào lúc này, ngoài viện một người chạy vào. Tráng kiện cơ bắp, dưới ánh mặt trời lóe ra màu đồng cổ quan mang. Đại ca, đại ca. Người tới chính là Chu Hắc Tam, mới vừa vào cửa sân, liền bắt đầu trách trách hô hô. Diệp Đình Mộ thu hồi mới thất thố tiếu dung, chững chạc đàng hoàng, đem sống lưng thẳng tắp, háng giọng một cái, nhỏ giọng quát, trách trách hô hô, thế nào? Chu Hắc Tam nghe vậy, ngửa đầu nhìn lại. Đại ca, hoàng cung đến tin tức, cho ngươi đi một chuyến, nói là có trọng yếu triều hội. Diệp Đình Mộ nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, nói thầm trong lòng, cái này đều giữa trưa, mở cái gì triều hội? Không đi, liền nói ta. Nói đùa, hiện tại mình làm sao có thời giờ làm những cái kia, phải nắm chắc đem động đỉnh mưa bụi thổi 100 lần mới được. Chu Hắc Tam nghe vậy, tiếp tục ngửa đầu hô, đại ca, ngươi đi một chuyến đi, ta nghe lão Ngô nói, trăm nước hạ chiến thư. Diệp Đình Mộ sững sờ. Chiến thư? Hắn đối với trăm nước công phạt Cửu Châu cũng không kỳ quái, thậm chí có thể nói, liền xem như trên đời này thánh nhân đều tới hắn đều không kỳ quái, nhưng là đối cái này chiến thư lại là có chút kỳ quái. Đối phương như thế hiểu lễ phép sao? Gặp Diệp Đình Mộ không nói lời nào, Chu Hắc Tam lại nói, ngươi đi một chuyến a đại ca, ta nghe nói Thanh Liên lão tổ, U Bánh lão tổ, còn có Phiếu Miểu tông lão tổ đều tới. Diệp Đình Mộ đình chỉ suy nghĩ, sờ lên cái cằm. Ba đại tông môn lão tổ đều tới sao? Vậy mình xác thực nên đi một chút. Dù sao việc này bởi vì mình mà lên, hay là nên đi một chút, ổn định mọi người một cái quân tâm mới là. Được, biết, ta cái này đi, đúng, Tiểu Hắc, ta nếu là về không được, ngươi để cái kia Vạn Kim đi đón một chút Kinh Hồng. Không cần, thủ đi theo. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. Kia xác thực không cần vẽ vời thêm chuyện. Nhớ hắn thu hồi trong tay giải tiêu, một bước liền nhảy vào trời cao, hướng phía Thiên Tử Phong mà đi. Bây giờ tranh giành ngay tại xây dựng rầm rộ. Thành Tây bắt đầu chủ bị kiến tạo, tổn hại tường thành cũng đang tiến hành tu bổ. Kinh lịch hai lần đại chiến trục lục thành, bách phế đại hưng, nhưng cũng hình người hoang mang rối loạn. Đặc biệt mấy ngày trước, trên trời rơi xuống giật dây, khiến Đông Hải toàn cảnh công phạt mình, càng là tại dân chúng vốn là ngưng trọng trong lòng, tại độ tăng thêm một đạo quả cân. Vì vậy dân chúng sĩ khí tương đối thấp chìm. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cải biến đây hết thảy, chỉ cần một trận chiến, mà Diệp Đình Mộ đã có 9 thành 9 phần thắng. Còn lại kia 0.1 thành, là vì cảnh cáo mình không nên qua sóng. Hắn có 100 loại biện pháp đối phó trong nước, tốt nhất có mấy loại. Một loại, ý thác hy vọng ở lĩnh ngộ động đỉnh mưa bụi kia một kỹ, nhưng đáng diệt bách thánh. Thứ hai bên trong, lấy sát ngăn sát. Hôm nay thiên hạ, hắn cùng thủ hợp lực, có thể nói vô địch, nếu là lĩnh ngộ kiếm chiêu không cách nào cường thế đánh giết trong nước. Vậy hắn liền cùng thủ uy hiếp trong nước, nhập ta Cửu Châu quốc cảnh người, ta đồng dạng hướng chi. Ngươi phá một thành, ta liền hủy ngươi 10 thành. Ngươi giết một mình ta, ta đổ ngươi 100 người. Bảy thần quốc chi thánh, cũng không thể lưu lại chính mình. Bây giờ mình kiếm chạm trường không, một kiếm có thể chạm 20 dặm địa. Hậu quả có thể nghĩ. Dạng này mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng là lại có thể thế nào, luôn luôn cũng muốn làm cho đối phương kiêng kỵ không phải. Giây lát liền mình cũng có thể tìm một chút thất lạc mảnh vỡ, cái đồ chơi này tìm được, nguyên liệu thăng cảnh, cũng có thể đưa bọn hắn thăng thiên. Chiến tranh chưa từng có người vô tội, chỉ có kẻ giết người, cùng kẻ bị giết. Cũng chỉ có hai loại người, thắng lợi người, cùng chiến bại người. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất. Bất quá hắn nhưng cũng có nắm chắc, bằng vào đây, tạm thời bảo vệ Thủ Châu, để bọn hắn truy sát mình liền tốt. Đến lúc đó mang theo thủ khắp nơi dắt chó. Dù sao hắn nếu là muốn chạy trốn, không ai có thể lưu hạ chính mình. Đến lúc đó, ai ăn thiệt thòi còn không chừng đâu. Ngươi đuổi không kịp ta, liền đánh không đến ta, mà ta nếu là quay đầu, liền có thể muốn một thánh chi mệnh. Từ từ sẽ đến, luôn có thể cho ngươi mà chết. Hắn hiện tại, thiên nhân thấy qua, đại đế thấy qua, chỉ là thánh nhân, không đủ để nhập mắt của hắn. Hắn chiến trường ở trên trời, về phần nhân gian, khoe miệng của hắn mang theo một vòng chua xót. Đi một bước nhìn một bước đi. Không bao lâu, Diệp Đình Mộ đã đến Kim Loan Điện bên ngoài, binh sĩ gặp chi nhau nhau hành lễ. Tham kiến kiếm vương. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Hôm nay Diệp Đình Mộ vẫn như cũng là tóc dài đầy đầu tùy ý bay xuống, một thân hắc váy lẻ loi nhiều, gốc râu cằm che kín hàm dưới, bên môi hơi thở ở giữa, một đôi mắt đen nhánh mang theo chút tơ máu, mắt mang rất nặng, cũng rất hắc. Nhìn xem tiểu thụy nhưng lại không hiểu chính khí, nhưng nếu có chút hạo nhiên chi khí, như là một cái lãng tử, cũng giống một cái đại thúc. Nếu là tại béo điểm còn có thể cố lên dính hai chữ, như thế cũng không thể trách Diệp Đình Mộ không quản lý, chỉ là hắn lúc này tâm không ở chỗ này, hắn không biết ngày đêm luyện khúc. Thứ nhất là vì đốn ngộ kiếm chiêu, thứ hai chỉ có dạng này hắn mới có thể không suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Kiếm vương đạo bách quan nên chúng ta tham kiến kiếm vương. Kiếm vương thiên tuế, thiên tuế, thiên tiên tuế. Diệp Đình Mộ ưỡn ngực ngẩng đầu, đem một mực để tay tại trước người, trực tiếp phóng qua chúng thần, đến dưới cầu thang làm tập hành lễ. Thần tham kiến Ngô hoàng. Triều Phong liền vội vàng đứng lên, nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ, trong mắt lóe lên một tia rung động, sau đó vội vàng đưa tay nói ra, huynh trưởng không cần đa lễ, mau mau nhập ngồi. Hôm đó sau khi lên ngôi, Triều Phong cũng đem Diệp Đình Mộ coi là huynh trưởng mà cư chi. Đối với cái này, Diệp Đình Mộ cũng không có phản đối. Dù sao hắn làm đại ca cũng đã quen, không ở ngoài nhiều mấy cái tiểu đệ. Mọi người nguyện ý gọi liền gọi thôi, hắn cũng vui vẻ nghe không phải. Tạ hoàng thượng. Diệp Đình Mộ đứng dậy, sau đó lại đối đám người chắp tay. Trở về mới lễ. Sau đó mới hướng phía trên cầu thang đi đến. Lễ không thể bỏ vậy. Càng có thể hướng bây giờ thân phận của mình sớm đã không phải ngày xưa như vậy. Đi tới trên cầu thang. Triều Tiêu đồng dạng đứng dậy, đối với hắn nhẹ gật đầu. Bây giờ Triều Tiêu, đứng hàng Hải Vương. Một người trưởng, Thiên Đạo Viện, thính triều các hai tông không nói. Cửu Châu binh mã đều bị quản chế hẹn, có thể nói tại toàn bộ Cửu Châu, thực lực vẫn là giống như trước đây, mạnh nhất. Càng là tại Phong Hòa sau khi đi, đại diện tông thị bộ phận chức vụ. Cũng may hắn thực lực đủ mạnh, đã từng chưa Cửu Châu huyết chiến qua. Kỳ tông thị phần lớn người, trước đó cũng đều là theo chân hắn, cho nên cũng không người phản đối. Hắn đồng dạng đáp lễ lại, sau đó hướng phía chủ vị vương tọa đi đến. Vương tọa có ba, duy hai người ngồi chi. Gặp nhị vương ngồi xuống, hoàng vị bên trên Triều Phong khoát tay áo, đối Ngô Diêm Vương nói ra, "Lão nô, bắt đầu đi." Chương 138 Trăm quốc chiến sách. Chương 138, trăm quốc chiến sách. Diệp Đình Mộ tọa hạ về sau, ánh mắt liền hướng dưới triều đình nhìn lại. Mới hắn liền chú ý đến, nơi đây ngoại trừ Triều Tiêu, còn có Ngũ Thánh. Ngũ Thánh bên trong, có hai cái là chính mình cũng từng gặp. Một Thánh, Thiên Sư Lý Trường Thọ, tại quen thuộc bất quá, lúc ấy Thanh Phong còn chưa đi, hắn cũng không có ít hướng trong nhà chạy. Hai Thánh, Không Linh Tự Phương Trượng, mình từng cùng hắn cầu qua nước sạch một bình, bây giờ y nguyên còn đặt ở trong túi trữ vật, chưa từng sử dụng. Về phần ba người khác, hắn chưa từng thấy qua. Bất quá trong đó một nam tử, một bộ màu xanh kiếm bảo ra thân, nhìn xem chính khí nổi bật, lông mi xa hoa, nhắm mắt dưỡng thần, lại cảnh giới càng là thánh nhân chi cảnh cửu trọng thiên tu vi. Nếu là Diệp Đình Mộ không có đoán sai, người này tất nhiên là Thanh Liên lão tổ Lý Thái Bạch, ngày đó xuất kiếm cứu giúp người. Đối với Lý Thái Bạch, hắn hình ảnh vẫn luôn là rất tốt, dù sao đối phương với mình có ân cứu mạng, mà lại hắn từng đưa cho lệnh bài của mình, bây giờ vẫn như cũ vẫn còn. Hôm đó chỉ nghe âm thanh gặp kiếm, lại không thấy một thân, chưa từng ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, vẫn luôn là trong lòng tiếc nuối. Nếu không phải những năm gần đây bận quá, lẽ ra đi sớm bái phòng mới đúng, không nghĩ tới hôm nay lại là tại trong hoàng thành gặp nhau. Về phần còn lại hai người kia chắc hẳn cũng không cần đoán. Nam người phiếu Miểu Tông lão tổ, áo trắng, bạch bào, râu bạc trắng, đầu bạc, nếu chỉ luận thần vận chi linh động, người này so Liễu Bạch còn nhiều hơn mấy phần tiên khí. Hai đầu lông mày đều là tiêu sái, nữ giả lụa mỏng che mặt, chỉ dò dỉ ra một đôi thâm thúy mắt, dáng người cân xứng, có lồi có lõm, phong vận bất gọn, như thế để Diệp Đình Mộ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nguyên bản hắn coi là cái này U Thủy Tông lão tổ hẳn là một cái lao thái bà mới đúng, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, tự nhiên là khiến người ngoài ý chút. Năm người chú ý tới Diệp Đình Mộ ánh mắt, nhao nhao hướng Diệp Đình Mộ có chút nhẹ gật đầu. Dù là Lý Thái Bạch cũng đồng dạng chậm rãi mở ra hai con ngươi, có chút chim chim thủ. Trong chốc lát, Diệp Đình Mộ toàn thân chấn động, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn ở trong mắt Lý Thái Bạch thấy được một đạo kiếm khí, không khỏi cảm khái, không hổ là kiếm tu, cái này so với Đông Phương Sóc thiếu đi vài tia nội liễm, nhưng lại nhiều hơn mấy phần cương liệt. Hắn biết cái này Lý Thái Bạch rất mạnh. Mình nếu là lấy tình huống hiện tại đi cùng hắn đánh một trận, có thể thắng, nhưng là hẳn là sẽ rất phí sức. Cùng Thương Hải Thâm Lam cũng tốt, Thương Hải Tiếu cũng được, mặc dù cùng là thánh nhân cửu trọng, lại là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắn đồng dạng đối mấy người báo chi lấy mỉm cười. Cũng liền vào lúc này, Nô Diêm Vương thanh âm vang lên, cũng đem Diệp Đình Mộ mạch suy nghĩ trong nháy mắt kéo lại. "Bệ hạ, chư vị, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, nghị chính là trăm nước hạ chiến thư một chuyện." Nghe vậy chúng thần thấp giọng nghị luận, xì xào bàn tán, Diệp Đình Mộ cũng có chút nghiêng dựa vào tại vương tọa bên trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can. Lúc này Nô Diêm Vương từ trong ngực móc ra một phần quân chủ, ánh mắt nhìn về phía hoàng vị bên trên triều phong. "Bệ hạ, nô tướng trực tiếp nghiệm liền có thể." Nặng. "Gần đây, chúng ta xem thiên đạo giật dây, cử thiên hạ chi lực, chu cửu châu chi vương vậy. Chúng ta rung động vậy, cũng là chúng ta chi nguyện. Lúc gặp bắt đầu vào mùa đông thời điểm, cửu châu chi kiếm vương tại vạn thú sơn chạm chúng ta chi tử tôn, vạn vạn mà tính, cử động lần này thiên nộ người phẫn, mới thiên tướng chém giết lệnh. Nhưng này tội căn nguyên lại không ở chỗ kiếm vương, mà tại cửu châu, đông hải đều biết, cửu châu chi quốc quật khởi tại sát phạt ở giữa, vạn năm trước đó tranh nó quốc chi lãnh thổ, chạm nàng quốc chi người dùng cái gì ước vạn tính vậy. Triều thị nhất tộc càng là thị sát tàn bạo, phàm đông hải người 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 có thể chu diện. Chúng ta chư quốc có thủ kỳ nhiễu vậy, giáo hóa vạn năm vẫn như cũ không thấy hiệu quả, cho nên muốn trị tội lỗi đổi hình chỉ có phạt chi. Hôm nay sách trận chiến này sách tỏ rõ đông hải trong nước kỳ danh, đợi băng tuyết hòa tan thời điểm chính là cử binh công việc này, thiên hạ hào kiệt lẽ ra hưởng ứng chi. Trận chiến này chúng ta lấy 235 thánh làm soái, nhập thánh vạn người là siêu phàm, thần du 20 vạn chúng làm vũ khí, nhất cử dẹp yên cửu châu chi quốc. Nhưng niệm trời xanh có đức yêu sinh, chúng ta không muốn thương tới vô tội, cho nên hạ trận chiến này sách tại toàn lực quyết chiến tại sơn hải quan bên ngoài, một trận chiến định cả khôn. Cửu châu người trừ triều Diệp hai tộc bên ngoài đều chuẩn hàng, không giết chi. Nô Diêm Vương thanh âm rất lớn, thời gian dần trôi qua mang theo có chút nộ khí. Chúng triều thần thì sắc mặt nghiêm trọng, từng cái sĩ khí trầm thấp vô cùng. Đây là một phong chiến thư, nhưng cũng là một phong thư khuyên hàng. Mà chiêu hàng điều kiện chính là hứa mạng sống. Chỉ thế thôi. Mà triều thị cùng Diệp thị không cho phép hàng, thất chu chi. Không thể bảo là không cùng a, bất quá người ta xác thực có át chủ bài. Thánh giả 235 người, sao mà khoa trương a, càng có nhập thánh người và người, thần du phía trên 30 bạn. Đây là cỡ nào khái niệm? Nói là nghiêng Đông Hải nhân tộc chi toàn lực cũng không phải là quá đáng. Xem ra lần này đối phương là thật dự định muốn nhất cử diệt đi Cửu Châu. Bất quá cũng không kỳ quái. Đây hết thảy bất quá là bảy thần quốc chọn đầu. Mà kia bảy thần quốc vốn là cùng triều thị bất hòa, còn có rất lớn oán hận chất chứa. Kia là đến từ tiền bối cửu hận, đời đời truyền lại đến nay. Mà Diệp Đình Mộ đâu, lại tại lần này vạn thú sơn một trận chiến bên trong, giết sạch bảy thần quốc nhất đại thiên tiêu, càng là làm thịt thất thánh. Kết cửu án. Trước kia kiêng kỵ thần quốc, không người nào dám chủ động công phạt. Bây giờ thần quốc vỡ vụn, trên trời lại hạ xuống giật dây. Hứa hẹn giết Diệp Đình Mộ người, cả tộc phi thăng, đây là rất lớn cường độ a, đây chính là ba ngày phía trên, mọi người trong lòng hướng tới, có thể để cho người ta thu hoạch được vĩnh sinh địa phương. Vô luận là bởi vì thủ, vẫn là bởi vì lợi, bọn hắn không có lý do không phạt Cửu Châu. Lại hoặc là vì tương lai bọn tử tôn an ổn, bọn hắn cũng nhất định phải công phạt Cửu Châu. Nguyên nhân không gì khác, bây giờ thần cốt mặc dù là nát, thế nhưng là Triều thị nguyên rủa cũng giải trừ a, còn có Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu, hai người này, cái kia không phải biến thái. Đặc biệt Diệp Đình Mộ, nếu là đang chờ hắn đột phá thánh nhân chi cảnh, kia toàn bộ Đông Hải đều đừng mơ, chỉ có thể thần phục với Diệp Đình Mộ. Cho nên, đánh Cửu Châu là tất nhiên. Dù là không có thiên đạo giật dây, công việc Cửu Châu cũng chính là bắt buộc phải làm. Chỉ là bây giờ có thiên đạo giật dây, bọn hắn liền càng thêm có lý do xuất binh đánh Cửu Châu. Mà lại, lần này ngoại trừ bảy thần quốc, cái khác tiểu quốc cũng tốt, trung đẳng quốc gia cũng được, cũng gia nhập tiền đến. Diệp Đình Mộ đột nhiên mở miệng, đánh gây Ngô Diêm Vương. Nói, "Tốt, Ngô thừa tướng, ta nhìn cũng không cần phải đọc tiếp, chuyện cũ mềm, giống như chó sủa bên hai, nghe chi không thú vị." Ngô Diêm Vương nghe vậy, ngừng lại thanh âm, ánh mắt lại là nhìn về phía hoàng vị bên trên phong hỏa. Triều Phong cũng nhẹ nhàng khoát tay áo. Đã huynh trưởng không nguyện ý nghe, vậy cũng chớ niệm, chấm đem tất cả gọi tới, chính là muốn hỏi một chút mọi người, ai có thượng sách, có thể phá trước mắt khốn cảnh. Nghe vậy, chúng thần lần nữa lâm vào trầm mặc. Liền ngay cả mới tiếng nghị luận cũng mất. Đối phương đội hình cường đại như thế, bọn hắn lại có thể xuất ra cái gì phương án đến ứng đối đâu? Giống như ngoại trừ chờ chết, cũng chỉ có thể đầu hàng. Chương 139. Diệp Đình Mộ đại phóng hào ngôn, ổn định quân tâm. Chương 139. Diệp Đình Mộ đại phóng hào ngôn, ổn định quân tâm. Không chờ Diệp Đình Mộ ngôn ngữ, Triều Tiêu lại trước đứng dậy, trầm giọng nói ra, không có gì đáng nói, bọn hắn nếu là muốn đánh, vậy liền đánh, chính diện đánh cũng lại, liền đánh phía cạnh, hắn đồ một mình ta chạm hắn 10 người, hắn che ta một thành, ta che hắn một nước. Đề nghị của ta, đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng là không thể đánh chính diện, mà hẳn là nghiêng cả nước chi người tu hành, chui vào bảy thần quốc, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. T. Lời vừa nói ra, chúng văn thần võ tướng nhao nhao hít một hơi lanh khí. Tốt một cái thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ tiết tấu a, bởi như vậy, trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng là giống như xác thực cũng không có biện pháp khác. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi lông mi chực nhảy, không nghĩ tới, cái này Triều Tiêu còn cùng mình nghĩ cùng nhau đi. Như thế mặc dù là tàn nhẫn chút, thế nhưng là chiến tranh cũng không phải so với ai khác hiền lành. Ngươi không hung ác chờ ngươi thua, tông thị đều bị đổ diệt không nói. Cửu Châu chi dân đều tang làm nô, đến lúc đó, đối thủ cũng không quan tâm, ngươi thiện lương không thiện lương. Nô Diêm Vương chắc tay. Nếu là theo Hải Vương nói, trận chiến này Đông Hải sợ là muốn uổng mạng nhiều ít oan hồn, đến lúc đó sợ là thế nhân nhìn ta Cửu Châu, thật đúng là như cái này Hịch Văn nói, tàn bạo hoang ngược. Nô Diêm Vương lời này vừa nói ra, võ tướng không nói một lời. Quan văn lại là có không ít bắt đầu phụ họa. Triều Tiêu trong mắt nổ bắn ra tinh mang. Chiến tranh sẽ không có người quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng, thua, rất không chỉ có là mệnh, là cả nước không có. Là ta Cửu Châu chi nữ người bị lăng đục, nam nhi trở thành nô lệ, phụ nữ trẻ em lửa giết chi. Tông miếu bị đảo, vinh thế làm nô. Ta nói tới kế sách, xác thực làm trái cương thường, thế nhưng lại cũng là duy nhất có thể kiểm chế đối phương biện pháp, khiến cho sợ ném chuột vỡ bình, có thể kéo một ngày là một ngày, tại trầm trầm nhu trì, thời gian lâu, trăm liên minh quốc tế quân tất nhiên sẽ xuất hiện khoảng cách, thậm chí liên quân giải tán lập tức, như thế ta Cửu Châu mới có một chút hy vọng sống. Chư vị nếu là không muốn làm cái này ác nhân, ta Triều Tiêu tới làm, cho dù tương lai đúa dịu ra thân, vào luân hồi địa ngục, ta cũng không sợ chi. Hắn lời nói này vừa ra, đám người trầm mặc, ngay cả kia văn thần cũng không nói gì nữa. Sách Thánh Hiền dạy chính là như thế nào trị thế, cũng không có dạy bọn họ như thế nào gìn giữ đất này. Gìn giữ đất này, từ trước chính là võ tướng chi trách, quốc gia chi hưng suy, sẽ làm võ tướng tử chiến, văn thần liều chết can gián. Đối mặt vong quốc chi chiến, chỉ có võ tướng tử chiến ngươi. Năm vị thánh nhân đồng dạng giữ yên lặng, không nói một lời. Cửu Châu tại bọn hắn tổ tiên có thu lưu tri ân, bọn hắn tự nhiên cũng phải vì Cửu Châu mà chiến. Một tháng trước biển cả xoan quốc chi chiến, sáu tông đều có tham dự, lần này tự nhiên đã không còn gì để nói. Đương chiến thi chiến, Cửu Châu người tại ngoại chiến, há có đầu hàng lý lẽ? Vạn năm qua, một mực như thế, Triều Phong cũng không có tỏ thái độ, hiển nhiên đây không phải hắn muốn nhất phương án. Nếu là như vậy, vậy hôm nay cũng không có cái gì tốt nghị. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt mang theo mong đợi, không biết Kiếm Vương cảm thấy thế nào. Cơ hồ cùng một thời gian, tầm mắt mọi người đồng thời chuyển rời đến Diệp Đình Mộ trên thân. Văn thần cũng tốt, võ tướng cũng được, lại hoặc là thánh nhân, thậm chí Triều Tiêu. Việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng Diệp Đình Mộ đều có chút quan hệ. Lại hoặc là nói, Diệp Đình Mộ là cây kia dây dẫn nổ, cho nên thái độ của hắn đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Lại Diệp Đình Mộ tại Cửu Châu phân lượng, có thể nói nhất hô bách đứng. Diệp Đình Mộ đứng lên, dạo bước đến trung ương. Sau đó một đôi tròng mắt nhìn xem đại điện bên ngoài. Nơi đó ánh nắng tươi sáng. Hắn ung dung mở miệng, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bình tĩnh dị thường. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên bởi vì ta mà dừng, bọn hắn đã muốn đánh, vậy liền đánh, tỉnh về sau lần lượt thu thập. Chư vị đại thần, chi bằng yên tâm, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chờ tuyết tăng ngày, bản vương tự nhiên tiến về Sơn Hải Quan. Chỉ cần có bản vương tại, trong nước không một người có thể nhập Cửu Châu chi địa. Nghe vậy đám người thổn thức đồng thời, cũng là khiếp sợ. Lớn như vậy lời nói, theo bọn hắn nghĩ, nhiều ít là có chút khinh thường. Bất quá hắn là Diệp Đình Mộ, cũng không phải là không có khả năng. Tự nhiên cũng không ai phản bác. Triều Phong tòng lòng trên mặt ghế đứng dậy, hỏi, Kiếm Vương chuyến này có mấy phần chắc chắn? Diệp Đình Mộ cười cười, lười biếng trên mặt tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên là mười thành. Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người không hiểu cũng thăng ra một tia tự tin. Có lẽ là Diệp Đình Mộ chưa từng bại qua, dù là đối mặt trên trời tiên, hắn cũng có thể chiến, tuy bị ngược lại có trời trợ giúp, mỗi lần đều có thể chuyển bại thành thắng. Đối với bọn hắn tới nói, thắng chính là thắng, về phần quá trình, bọn hắn không còn hổ, bọn hắn chỉ nhìn kết quả. Kiếm Vương chuyến này cần bao nhiêu binh mã? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Đình Mộ khoát tay áo, chỉ là 200 thánh, cắm tiêu ban đầu chi đồ, không cần một binh một tốt, một mình ta liền có thể đảm chi, ha ha ha. Mặc dù lúc nói lời này, trong lòng của hắn cũng có chút hư. Bất quá vậy thì thế nào, hiện tại Cửu Châu muốn là một cái khẳng định đáp án. Về phần thắng bại, đó chính là tự mình một người nên đi quan tâm sự tình. Đặc biệt binh mã, đối với dạng này chiến tranh tới nói, chú định không có tác dụng gì. Người ta thế nhưng là có 235 thánh, a mẹ nó toàn bộ Đông Hải thánh nhân, cộng lại sợ là cũng chưa tới 400. Thoáng một cái, tới 2/3. Cửu Châu đâu, cộng lại 20 thánh đô không đến. Có chút ít còn hơn không, còn không bằng hảo hảo ở lại nhà, trấn thủ hoàng thành đâu. Triều Tiêu dùng cánh tay đụng đụng bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, ngại, thổi qua đầu đi. Diệp Đình Mộ dùng ánh mắt còn lại lườm hắn một cái. Ngươi biết là được, nói ra làm gì? Hai người dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì. Chúng thần tự nhiên là không nghe được. Bất quá kia Lục Thánh lông mày lại có chút chớp chớp. Bọn hắn thân là thánh nhân, cho dù là nhỏ bé côn trùng kêu vang đều có thể nghe được. Hai người đối thoại, tự nhiên cũng là nghe được. Nội tâm không khỏi dở khóc dở cười. Cái này còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói, Diệp Đình Mộ diễn tốt. Chỉ ít người nơi này đều tin hắn có thể thắng. Triều hội lại kéo dài nửa canh giờ, mới triệt để kết thúc. Chúng thân bắt đầu tán đi. Gia Kim Loan Điện liền bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói, Kiếm Vương thật có thể thắng sao? Một người đáng diệt 200 thánh, có chút quá khoa trương đi. Đừng hỏi ta không biết, đây chính là 30 vạn đại quân A, thánh nhân 200, nhập thánh cảnh vạn người. Lực lượng như vậy, trong sử sách chưa bao giờ có ghi chép. Các ngươi đều dư thừa quan tâm, Kiếm Vương là ai? Đây chính là ở trên bầu trời tiên, đều không làm gì được hắn tồn tại, ta nhìn chưa hẳn liền không thể thắng. Ngươi nói như vậy, xác thực, vì sao trên trời rơi xuống Hịch Văn, vậy cũng không chính là Kiếm Vương muội muội một kiếm đoạn tiên đường ngàn năm sao? Tiên không thể hạ phàm, ta cảm thấy, Kiếm Vương muội muội tại chạy, tất nhiên cho Kiếm Vương lưu lại khó lường pháp bảo, không phải Kiếm Vương từ đâu tới, lớn như vậy lòng đất khí. Ngươi tiểu nói này, giống như xác thực. Nghe đám người ngôn luận, Lô Diêm Vương khẽ miệng giật giật. Lấy hắn đối Diệp Đình Mộ hiểu rõ, hắn nhìn trận chiến này nguy rồi. Bất quá ngoại trừ ký thác hy vọng ở Diệp Đình Mộ, hắn cũng đừng không gì khác pháp, bởi vì đối thủ chưa từng có cường đại. Chương 140, Kiếm đạo bị ngạn. Chương 140, Kiếm đạo bị ngạn. Đợi chúng thần sau khi đi, chư thánh lại là lưu lại. Triều Phong Tiết tiến dưỡng tâm điện, đám người rời bước. Dùng cơm thời điểm, lại cùng chư vị thương lượng. Diệp Đình Mộ tại chư thánh trước mặt, cũng không có mới lời nói hùng hồn, cũng thổ lộ mình lo lắng. Các vị đều là một tông chi chủ, thứ không dám giấu giếm, thắng thua trận này còn chưa thể biết được. Triều Tiêu cúi thấp xuống lông mày, dứt khoát cũng không bằng theo ta nói, chỉ cần ta hai người cùng một chỗ, tăng thêm ngươi kia thú thần thủ, trực tiếp theo thành, tất nhiên có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. Lý Thái Bạch ngồi nghiêm chỉnh, nói: ngày xưa biển cả có thánh giả 40, tranh giành một trận chiến, trục lộc thành vẫn lạc 16, ta ba tông lại chém 4 người, thánh giả đi một nửa, duy dư 20 người, không bằng liền trước tập biển cả như thế nào? Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Ta cảm thấy cũng không phải không thể, không cần chờ trời đông giá rét tạm biến, không bằng hiện tại liền lên đường đi. Phiếu Miểu Tông lão tổ nói. Hắn mặc dù nhìn xem như tiên nhân ấn lý là trầm ổn, thế nhưng là tính cách này, ngược lại là cũng là tính tình nóng nảy. Diệp Đình Mộ thì sờ lên cằm, nói: thực không dám giấu giếm, chư vị, ta gần nhất tại ngộ một kiếm, nếu là ngộ ra đến, ta có nắm chắc cùng bọn hắn chính diện một trận chiến. Lý Trường Thọ nhỏ giọng thầm thì: Kiếm Vương, không phải lão phu đã kích ngươi, bảy đại thần quốc đỉnh tiêm thánh nhân cũng không phải đùa giỡn, các quốc gia lão tổ vậy cũng là sung sướng 2000 tuổi người, thủ đoạn thông thiên, liền lấy biển cả không tới nói, thực lực so với năm đó Lôi đỉnh kiếm tiên Đông Phương Sóc, sợ là cũng có hơn chứ không kém. Lý Thiên Sư nói không sai, Vu tộc tứ đại lão tổ, yêu ma quỷ quái cũng không thể khinh thường, trên tay bọn họ, trước tạm không nói có thể hay không thắng, chính là có thể hay không trốn, đều không tốt nói. Đám người ngươi một lời, ta một câu, phân tích lập tức chiến cuộc, cũng tại phân tích đối phương mấy vị tương đối cường đại thánh nhân. Dù sao bảy thần quốc đứng ở Đông Hải chi đỉnh lâu như vậy, nhà ai không có mấy cái lao bất tử gia hỏa. Nhân ngôn ngàn năm con rùa, vạn năm rùa, những này sống lâu thánh nhân, tự nhiên thực lực không thể khinh thường. Cho chuyện với nhau thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chiêu tiêu ý tứ là tập kết cử quốc chi lực, chủ động tiến công. Bốn phía tập kích quấy rối. Diệp Đình Mộ lại là cảm thấy làm như vậy không ổn. Dù sao nếu như làm như thế, chết người sẽ rất nhiều. Quốc gia khác chết nhiều ngược lại là vô sự. Liên sợ sáu tông cũng muốn bởi vậy một trận chiến, mà khó khăn, đặc biệt là Thiên Đạo Viện cùng Tính Triều Các, ngày xưa một trận chiến, tổn thất cũng không nhỏ a, bất quá Triều Tiêu dù sao cũng là binh mã đại nguyên soái. Trưởng quản binh quyền, Diệp Đình Mộ không nghĩ tới nhiều can thiệp. Chỉ nói là đạo, mình đến lúc đó sẽ cùng đối phương chính diện đánh nhau một trận. Thắng bại vô luận, đến lúc đó lại chấp hành kế hoạch khác. Triều Tiêu không có cự tuyệt. Bất quá hắn lại là muốn trước dẫn người, không mặt trời mọc phát, ẩn nút tại các nước đều thành. Đến lúc đó bọn hắn thánh nhân xuất chinh. Nếu là Diệp Đình Mộ bại, hắn lợi dụng giết rừng giết. Đối với cái kết luận này, đám người biểu thị không có ý kiến. Thế là kế hoạch tác chiến, liền liền như vậy lạo thảo định xuống tới. Song phương thực lực quá mức cách xa, vốn là tử chiến đến cùng, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, tự nhiên cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất. Trong bữa tiệc Diệp Đình Mộ cùng Lý Thái Bạch, nhỏ tự cảm tạ ngày đó xuất thủ cứu giúp tri ân. Cái này không hỏi không biết, hỏi một chút mới biết được, Triều Phong cùng Mời Sen lão tổ nguồn gốc rất sâu, ngày đó Mời Sen lão tổ xuất thủ, lại là Triều Phong gây nên. Đây đúng là tại Diệp Đình Mộ ngoài ý liệu sự tình. Chỉ có thể nói, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Triều Phong mời Thanh Liên lão tổ xuất thủ, sau đó cứu được Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ sống tiếp được, hoàng vị cho Triều Phong. Đây cũng là cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Tiến hội kết thúc, mấy người thuận thiên tử phong hướng phía dưới đi đến. Diệp Đình Mộ cùng Lý Thái Bạch đồng hành. Hỏi, tiền bối, kỳ thật vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Lý Thái Bạch nghe vậy, bình tĩnh tự nhiên trả lời, tiểu hữu thế nhưng là vì Thanh Liên kiếm quyết sự tình. Cùng thánh nhân trò chuyện với nhau, xác thực không cần nhiều như vậy con quấn, bởi vì tất cả mọi người là người thông minh. Diệp Đình Mộ thẳng thắn, đã tiền bối đoán được, vậy vãn bối liền nói thẳng, Kiếm Vương, cứ nói đừng ngại. Hắn háng giọng một cái, em hay nói, thế nhân đều biết, Cửu Châu kiếm giả, một nửa ra ngoài núi xanh kiếm giả, Thái Bạch Vi Tôn, thường nhân tập Thanh Liên kiếm pháp, chỉ có thể sử xuất 6 kiếm, lấy là đại tài, trước bối lại nhưng 9 kiếm ra hết, tài nghệ trấn áp quần hùng. Vãn bối cũng tập chính là kiếm đạo, đối với hôm đó tiền bối chỗ biểu hiện ra kiếm pháp, si mê gấp, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một hai. Lý Thái Bạch dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ, chăm chú hỏi, ngươi muốn cùng ta tập kiếm? Không sai, bất quá lại không phải hiện tại, mà là khải hoàn lúc trở về. Hắn xác thực muốn học Thanh Liên kiếm ca chi kiếm. Vì cái gì lại không phải trận chiến trước mắt này, mà là 1000 năm về sau lên trời một trận chiến. Kỹ nhiều không ép thân không phải. Mình cũng không thể chỉ có thể vừa đi vừa về sử dụng Thiên Địa Thập Tam kiếm đi. Dạng này ra vẻ mình một điểm át chủ bài đều không có. Nha. Kiếm Vương cứ như vậy khẳng định, trận chiến này có thể thắng. Diệp Đình Mộ nghe vậy, khóe miệng có chút nghiêng lên. Tiền bối, vạn bối ý chí, tại trời không ở nhân gian, ta lấy nhân gian đã mất địch, tự nhiên là thắng, chỉ là làm sao thắng thôi. Lý Thái Bạch cũng không nói gì nữa, mà là chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía màn trời, chỗ nào húc nhật đông gió. Chiết xạ đại địa một mảnh trắng đoán. Thế nhân đều nói, cầm kiếm giang hồ, lại không người biết được nơi nào mới là kiếm đạo bị ngạ, thế nhưng là bản tôn lại không như thế người làm, kiếm giả tự nhiên thẳng tiến không lùi, trong lòng không bại, kiếm ra thì thắng, nếu là nhân gian lấy vô địch, vậy liền lên trời đổ chân tiên, xem ra Kiếm Vương trong lòng kiếm đạo cùng ta ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Nói đạo nơi đây, hắn dừng một chút, tùy theo khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng, ngữ khí để cao mấy phần. Nhưng nhận Thanh Liên có hiệp chí, chớ nói Hồng Trần không có kiếm tiên, cả đời sơ cùng tận dư hoan, nửa mổ can đảm nhập kiếm lạnh. Nếu là trận chiến này có thể thắng, lão phu đáp ứng, Thanh Liên chỉ kiếm, toàn bộ tương truyền. Diệp Đình Mộ lông mi vẩy một cái. Tiền bối lời ấy, coi là thật. Lý Thái Bạch ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Sau đó phong khoáng nói ra, kiếm giả hứa một lời, thiên kim chi trọng. Lập tức hắn lại quay đầu, nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Khóe môi nhếch lên một tia trong sáng. Bất quá có một cái điều kiện. Tiền bối nói thẳng, ngươi muốn bái ta làm thầy, bên ta mới có thể dạy ngươi. Có thể. Như tập người khác chi kiếm, tự nhiên bái người khác làm thầy. Triều Tiêu từ đầu đến cuối đi tại phía sau. Đôi lông mày khóa rất căng, trong mắt có lo lắng cũng có hiếu kỳ. Lo lắng là tiếp xuống Cửu Châu đối mặt kiếp nạn, hiếu kỳ chính là vì sao tình cảnh như vậy dưới, Diệp Đình Mộ còn cười được. Chẳng lẽ lại, hắn thật là có cái gì cất giấu thủ đoạn không thành. Triều Phong chẳng biết lúc nào, đi tới bên người của hắn. Hoàng huynh, đang suy nghĩ gì đấy? Triều Tiêu hoàn hồn, đối Triều Phong thi lễ một cái. Hồi bệ hạ, thần không muốn cái gì. Hoàng huynh lo lắng, gió cũng tương tự có, chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại kiếm vương trên thân. Triều Tiêu không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu. Triều Phong lại hỏi, nghe nói Hoàng huynh gần nhất thích một cô nương, không biết thực hư. Đây chẳng qua là người khác nói bậy ngữ điệu thôi. Ha ha, Hoàng huynh không cần thẹn thùng, nếu là không há miệng nổi, cứ việc nhưng tìm đến chấm, chấm ngự chỉ tứ hôn. Chương 141. Xuất trình chương 141, xuất trình. Nhoáng một cái 15 ngày đi qua. Phương xa thổi tới gió có chút nhiệt độ, không còn như vậy rét lạnh. Diệp Đình Mộ nhìn xem trong gương đồng chính mình, sợi râu cởi tận, vẫn như cũ tiêu sái. Hắn sờ lên cằm, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sau đó liền hướng ngoài phòng đi đến. Hôm nay hắn cùng ngày xưa khác biệt, người khoác huyền thiết giáp, bá khí phi phàm. Mỗi đi một bước, liền có thể phát ra âm vang thanh âm. Đỉnh đầu tóc dài cao trầm, nịt lên một tiết màu đỏ dây của tóc, thật dài rủ xuống bên hông. Phối hợp cái kia lạnh thấu xương rõ ràng ngũ quan, càng là bá khí dị thường. Như cái kia tuổi trẻ tướng quân, cũng chính là cái kia tuổi trẻ tướng quân. Hắn cầm bên hông hóa lôi, sớm đã không phải lúc trước nhỏ sinh bộ dáng. Vừa ra khỏi phòng bên trong, Kinh Hồng liền chạy chậm mà tới. Bây giờ Kinh Hồng đã dài đến mình bả vai vị trí. Hôm nay nàng đồng dạng mặc vào một kiện phiên bản thu nhỏ hắc giáp, phối thêm áo lót áo đỏ. Nhìn xem tiên diễm sáng tỏ, hai đầu thật dài song đuôi ngựa vũ động, nhiều bài tia khí khái hào hùng, nhưng cũng mang theo chút hoạt bát. Trên lưng còn đeo một thanh như cùng nàng cao trường kiếm, lãnh lợi, sức sống bắn ra bốn phía. Ca, ngươi nhìn ta, có đẹp trai hay không? Diệp Đình Mộ khoẹt miệng chim lấy ý cười, so với một cái ngón tay cái, khích lệ nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, muội muội ta có đại đế chi tư. Nhỏ Kinh Hồng nghe vậy, hai tay chống nạnh, một bộ như hồng hồng dáng vẻ, được không đắc ý đây là vạn kim cố ý cho nàng định chế, nhìn xem quả thật không tệ. Tiểu cô nương như thế một mặc, tuy là bút bê khuôn mặt, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được lại một cỗ hiệp khí đập vào mặt. Xuất trinh lần này, hắn không có ý định giữ Kinh Hồng lại, hắn muốn đem nàng mang tại bên cạnh mình, như thế mới yên tâm. Có lẽ là Tam Đoa sau khi đi, hắn luôn luôn cũng lo lắng Kinh Hồng cũng đi, cho nên mới sẽ dạng này. Đương nhiên, còn có một điểm, Kinh Hồng bây giờ 10 tuổi, cũng coi là cái tiểu đại nhân, không cần thiết tại giống trước đó khi còn bé như vậy, để nàng sinh hoạt tại nhà ấm chúng. Mặc dù mình xác thực cũng không cho nàng cung cấp qua nhà ấm, đương nhiên coi như cung cấp, đối Kinh Hồng cũng là vô dụng. Tiểu nha đầu, căn bản không ăn kiêng một bộ an nên như thế nào vẫn là thế nào. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, người ta dù sao cũng là yêu tổ không phải. Từ nhỏ đến lớn, phong hòa tại Kinh Hồng, liền cùng thường nhân khác biệt, gan lớn, tính cách tà tính. Bây giờ xem ra, yêu, ma vốn là mang theo một chút tà tính đi. Lần này mình liền mang theo nàng tốt. Nếu là trước đó mình còn không xác định, phần thắng bao nhiêu. Như vậy bây giờ mình, đã có 100% phần thắng. Đúng lúc gặp mùa xuân sắp tới, hắn muốn đánh thắng về sau, mang Kinh Hồng bốn phía dạo chơi, nhìn xem sơn hạ, nhìn xem thiên hạ phong cảnh. Phong Hỏa mấy người sau khi đi, nhiều ít đối Kinh Hồng có chút ảnh hưởng. Thường xuyên nửa đêm đều sẽ bừng tỉnh, hắn nghĩ đến mang nàng ra ngoài đi một chút, thư giãn một tí, luôn luôn tốt. Vạn Kim bọn người lúc này đã ở trong viện chờ đã lâu. Từng cái đồng dạng như Kinh Hồng, mặc giáp chấp lưới đao. Diệp Đình Mộ kinh ngạc nhìn xem mấy người. Các ngươi đây là làm gì? Mặc thành dạng này. Chu Hắc Tam dẫn đầu tỏ thái độ. Chúng ta muốn theo đại ca ra trận giết địch. Vạn Kim đồng dạng phụ họa. Đúng, sư phó, ta đã chuẩn bị xong, tập kiếm 5 năm, là thời điểm hiện ra ta thực lực chân chính. Còn có chúng ta đại ca, thực lực của chúng ta ngươi hiểu rõ. Nghe mấy người ngươi một lời hắn một câu, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, liền các ngươi, đi với ta, là chê ta không đủ bận bịu chứ sao? Đại ca, chúng ta có thể giúp một tay, ngươi liền mang theo chúng ta đi. Diệp Đình Mộ vuốt vuốt cho mũi. Tốt, việc này không cần đang nói, lần này liền thủ cùng Kinh Hồng cùng ta cùng đi, các ngươi liền hảo hảo thay ta giữ vững nhà này là được rồi. Thế nhưng là, đại ca, nhưng mà cái gì thế nhưng là, thánh nhân trước mặt, các ngươi có thể làm gì? Đi còn không phải chỉ có thể cho ca cố lên. Nói là cậu thả chút, bất quá ly đúng là cái này lý. Đám người trầm mặc cúi đầu, nắm đấm có chút nắm lại. Được rồi, đều tốt ở nhà tu luyện chờ lấy ta khải hoàn mà về, một trận chiến này, ta muốn giết sạch thiên hạ thánh, nói thiên hạ biết, cái này Đông Hải, về sau ai mới là lão đại. Diệp Đình Mộ bá khí nói. Kinh Hồng kích động vũ động nắm tay nhỏ. Những người còn lại, trong mắt đồng dạng giấy lên một đám lửa. Bọn hắn tin tưởng mình đại ca, nhất định có thể làm được. Diệp Đình Mộ vung tay lên, thủ nghe lệnh mà động, huyễn hóa ra bản thể, che khuất bầu trời. Diệp Đình Mộ giắt kinh hồng tay nhỏ, một bước nhảy vào trời cao. Hai huynh muội chắp tay đứng tại thủ trên lưng, một cao một thấp, thiết giáp lạnh thấu xương, khoe miệng là tự tin, chiến vô bất thắng tự tin. Nhìn xem phương xa màn trời, kinh hồng ngọc thủ vừa nhấc, chỉ vào phương bắc, bá khí nói: "Xuất phát, Bắc phạt Chu Thánh." Ngao! Một tiếng thú vang lên triệt trời cao, quên quẩn giữa thiên địa. Thủ hai cánh chấn động, tranh giành liền thổi lên một trận gió. Diệp Đình Mộ vu trường không, cao giọng mà nói: "Ta muốn thuận gió hướng bắc đi, ung dung đông hải to như tịch. Ta phụ trường kiếm lăng không đi, một kiếm tận diệt thiên hạ địch. Ta muốn bước trên mây ngàn vạn dặm, thế gian mấy người nhưng làm sao? Sơn Hải quan trước chạm một kiếm, trăm vạn quân địch đều có thể diệt. Đợi cho gió xuân trống rỗng lên, thế nhân có thể nói ta vô địch. Chư quân, lại chậm đợi bản vương, khải hoàn mà về." Một ngày này, Trục Lộc thành dân chúng tự phát đi lên đầu đường. Bọn hắn ngửa đầu nhìn trời. Nơi đó có một đoàn bóng đen, như kích xạ ban ngày lưu tinh, không trong mây tầng, biến mất tại trong tầm mắt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đó là ai. Bọn hắn cũng biết, hắn chuyến đi này là vì cái gì. Tất cả mọi người tại lúc này đem hy vọng ký thác với hắn trên thân. Cửu Châu tồn vong đều hệ tại một người ở giữa. Đám nam nhi phấn khởi, kích động, trong lòng bốc cháy lên từng đạo liệt diễm. Một kiếm tận diệt thiên hạ địch, người người đều nói hắn vô địch. Mặc dù hắn chỉ là một người, nhưng như cũ hào khí bừng mây, há có thể để cho người ta không xúc động. Bọn hắn hô to: "Kiếm vương tất thắng!" Sau đó ngập trời quanh quẩn. Thiên tử trên đỉnh, Triều Phong nhìn xem sớm đã giông tuyết trời cao, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng thầm thì nói: "Nhất định phải sống sót." Lúc này, Nô Diêm Vương chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, nói: "Bệ hạ, mười ngũ thánh đã toàn bộ gửi thư, đã tới bảy thần quốc đô thành." Triều Phong gật đầu: "Biết, quân đội điều hành như thế nào? Cửu Châu chi địa, cùng gia binh 300 vạn, lấy tại mấy ngày trước điều đi các đại quan khẩu, chỉ cần Sơn Hải quan chiến đấu khai hỏa, không cần nửa ngày, binh phong trực đảo Hoàng Long." "Tốt, đi xuống đi." Nặng. Mà cùng lúc đó, Đông Hoang chỗ sâu, một con tuyết trắng hồ ly đang ngồi ở một con màu đỏ đại điểu trên thân, cũng tại chiều Sơn Hải quan mà đi. Bên người của bọn nó, bầu trời, mặt đất, lít nha lít nhít, hiện đầy các dạng cử thú, có hóa hình người, cũng có chính là bản thể. Trên người ba động, tất cả đều là thú thần, chừng hơn 100 tôn. Mà tại kia cực bắc chi địa, Hòa Chi Lộc cũng động, huyết thần giáo dốc toàn bộ lực lượng. Thánh nhân 6 người, nhập thánh 100 người, cũng tại chiều Cửu Châu Sơn Hải quan mà đi. Mà lại bây giờ Hòa Chi Lộc đã là thánh nhân chi cảnh. Đồng dạng, tại kia Sơn Hải quan một chỗ khác, một đội đại quân như ngập trời sóng lớn, cũng đang theo Cửu Châu đánh tới chớp nhoáng. Cờ sĩ phân phật, che lấp thương khung. Một trận đại chiến sắp tại Sơn Hải quan khai hỏa. Đây cũng là Đông Hải từ trước tới nay tham dự thánh nhân nhiều nhất một trận chiến đấu. Chương 142. Phàn qua kiếm này người Chu. Chương 142. Phàn qua kiếm này người Chu. Sơn Hải quan. Cửu Châu thứ nhất hùng quan. Địa tiếp Tam Quốc chi cảnh. Bắc liên biển mây, nam tiếp dãy núi. Từ xa nhìn lại, một tòa hùng thành ngụy nhiên đứng vững giữa thiên địa. Mấy cái kéo dài dãy núi giống như bốn lượn quanh co cự lòng, đi xa chân trời. Quan khẩu chật hẹp, quan ngoại lại là ốc giã ngàn dặm. Cửu Châu long kỳ lập trên đó, đón cuồng phong bay phất phới. Vạn vật khôi phục trước mùa, đã không có bao phủ trong làn áo bạc. Thay vào đó là tân sinh trước một mảnh hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, quan ngoại vùng quê, khắp nơi có thể thấy được bởi vì tuyết tan sau mà hình thành từng bãi vũng nước nhỏ. Lúc này Sơn Hải quan bên trong, tinh kỳ phân phật, 10 vạn thủ quan giáp sĩ, thao mâu cầm thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tung tùng thiết giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh thấu xương hàn mang. Mà tại lầu canh mái hiên phía trên, hai đạo nhân ảnh liền như vậy đứng ở nơi đó. Đầu mùa xuân gió, hơi còn có chút lạnh. Vũ động màu đỏ dây cột tóc cùng mái tóc dài đen nhánh. Bên người của bọn hắn thì nằm sấp một con màu đen đại cẩu. Hai người chính là Diệp Đình Mộ cùng Kinh Hồng. Mà tại kia ánh mắt chi cuối cùng, đến hàng vạn mà tính các loại cờ xí che khuất bầu trời, cờ như vân phàm, ngày đêm tinh chỉ, như là một cái cự đại mây đen hướng Sơn Hải quan mà tới. Kinh khủng uy áp tùy theo quét sạch. Trong núi chim thu tứ tán thoát đi. Thời gian dần trôi qua, không khí bắt đầu ba động, nổi lên gợn sóng. Gió quát càng phát ra mãnh liệt chút, Kinh Hồng suýt nữa không mở ra được mắt. Lại sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động. Binh lính thủ thành, dù là tại cái này lạnh xuống trời, mồ hôi lại như mưa, không cầm được chảy xuống. Mặt mũi của bọn hắn phía trên hoặc nhiều hoặc ít, đều thành sợ hãi thái độ. Sợ hãi lan tràn toàn bộ Sơn Hải quan. Kia là trăm nước phạt Cửu Châu liên quân, từ mấy chục vạn thần du chi cảnh trở lên người tu hành tạo thành liên quân, cũng là Đông Hải từ trước tới nay cường đại nhất quân đội. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt đại quân, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Cường giả chưa từng lại bởi vì nhiều người mà cảm thấy e ngại. Xưa nay sẽ không. Hắn sờ lên Kinh Hồng cái đầu nhỏ, ôn nhu mà hỏi: "Tiểu muội, sợ sao?" Kinh Hồng miệng nhỏ nghiêng một cái, như hống hống nói ra: "Thử, mới không sợ, những người này ở đây trong mắt ta đều là rác rưởi." Diệp Đình Mộ nhẹ giọng cười cười. Trong dự liệu đáp án, ngươi không phải thích nhất nhìn người đánh nhau sao? Hôm nay, liền hảo hảo nhìn xem đại ca như thế nào một trận chiến định nhân gian cách cục. Kinh Hồng mắt nổi đom đóm. "Âu gia, anh ta đẹp trai nhất." Quy tắc theo bản năng lắc đầu, nó không biết Diệp Đình Mộ lực lượng từ đâu mà tới. Theo thời gian trì hoãn, đại quân cũng đến. Trên bầu trời, lít nha lít nhít, hiện đầy thánh nhân. Bảy đại thần quốc lao tổ một ngựa đi đầu, từng cái khí thế trùng thiên. Bên người của bọn hắn, đồng dạng dày đặc hơn vạn nhập thánh cảnh cường giả. Mà mặt đất kia bên trên, trọn vẹn mấy chục vạn siêu phàm thần du đại quân theo sát phía sau. Đội hình như vậy, không chút nào khoa trương, chỉ cần một đợt thuật pháp tề phóng, toàn bộ Sơn Hải Quan liền sẽ trở thành một vùng phế tích, từ Đông Hải trong lịch sử, trên bản đồ bị triệt để xóa đi. Dạng này một đội quân, nếu là vào quan, Diệp Đình Mộ dám chắc chắn, trong vòng 3 ngày, Cửu Châu đem hóa thành đất khô cằn. Cùng Cửu Châu giáp sĩ nhóm khẩn trương sợ hãi khác biệt, trăm liên minh quốc tế quân, thế khí chính thịnh, từng cái kiệt ngạo không sợ, đặc biệt dẫn đầu chư vị lão tổ, trong lòng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước mắt Cửu Châu tại bọn hắn mà nói, chính là đã chín muồi quả, tùy ý hái chi, không tốn sức chút nào. Biển cả không cười lạnh một tiếng. Tốt một tòa hùng quan, bất quá sau ngày hôm nay, đem không tồn tại nữa. Đương kim Xích Viêm Đế quốc Long thị lão tổ, mái tóc màu đỏ rực lộ ra hết sức lóa mắt. Cũng không biết, Cửu Châu người dám ứng trên không. Thần Mục Đế quốc Mục thị lão tổ cười khẽ. Theo thám tử tin tức, Diệp Đình Mộ tiểu tử kia chính là ở đây. Đông Thiên Đế quốc Kim thị lão tổ nói, kể từ đó, cũng đến tránh khỏi chúng ta khắp nơi đi tìm tiểu tử này. Bất quá đã tiểu tử này tới, giết đến cùng là tính ai? Âu Dương lão tổ chìm lấy lạnh mắt. Đó còn cần phải nói, có năng giả lấy chi, ta đề nghị cũng không cần cùng nhau lên, ta bảy tộc riêng phần mình phái ra mấy người, ai có thể chẳng hắn, liền coi như ai, như thế cũng coi như công bằng, chứ bị ý như thế nào. Biển cả không nói, chấm không quan trọng, ta chỉ cần Cửu Châu hủy diệt, về phần lên trời cơ hội, các ngươi sáu tộc mình định liền tốt. Lão phu ngược lại là không có ý kiến, chẳng qua là cảm thấy lên trước luôn luôn phải ăn thiệt thòi một chút. Long tộc lão tổ phất ống tay áo một cái. Không sao, liền từ bản tọa tới trước, nếu là chém chư vị chớ trách, ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt. Kẻ này thế nhưng là nhất nhân trạm thất thánh a, Long lão, ngươi dự định một người liền trạm hắn sao? Ta cũng cảm thấy không ổn thỏa, không bằng mỗi tộc có thể ra ba người như thế nào. Ha ha ha. Không cần, bản tôn hôm nay ngược lại là muốn nhìn, hắn một cái siêu phàm, còn có thể nghịch thiên không thành. Phụ thân, không thể chủ quan, kẻ này tà môn, nếu không phải như thế, trời không có khả năng hạ xuống như vậy ý chỉ, mà lại. Nói đằng sau thanh âm của hắn rất nhỏ, cơ hồ ghé vào Long tộc lao tổ bên hai. Long tộc lao tổ ánh mắt không ngừng chuyển động, tùy theo khuôn mặt trầm xuống. Dư quang vô ý thức nhìn bốn phía người. Tuy nói là trăm liên minh quốc tế quân, thanh thế to lớn, thế nhưng lại cũng là đều có các tính toán nhỏ nhặt, đều có các tiểu tâm tư. Đã như vậy, vậy ngươi đang chọn hai người, nếu là ta nhập xuống gió, liền tới giúp ta. Ai u, lão Long, đừng sợ a, một người làm chết tiểu tử kia a. Đúng thế đúng thế. A, đừng cho là ta không biết, các ngươi đều đang nghĩ thứ gì. Một đám đại lão lăng không phi hành thuật lúc, không quên mồm năm miệng mười lẫn nhau trào phúng. Nô tử không thể bảo là không sắc bén. Bát thần nước thực chất bên trong đều là ngạo khí. Đặc biệt là những này thánh nhân các lão tổ càng sâu. Cho dù là hợp tác, lại là không ai phục ai. Long tộc lão tổ tự nhiên cũng biết mình làm như thế, có chút trơ trẽn, thế nhưng là chính như hắn tôn nhi nói tới. Nếu là mình xảy ra bất chắc, sợ là những này lúc này Minh Hữu liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó đánh Long tộc một trở tay không kịp, còn đến mức nào? Tại người nếu là cùng Diệp Đình Mộ đơn đấu, hắn xác thực không có nắm chắc tất thắng. Dù sao kẻ này, mình chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nghe qua hắn nghe đồn. Cho nên tự nhiên vẫn là cẩn thận chút tốt. Tục ngữ nói tốt, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Nhìn xem càng ngày càng gần trăm liên minh quốc tế quân. Diệp Đình Mộ chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó tay phải thành kiếm chỉ hướng Thương Thiên. Trong lòng mặc niệm, một kiếm kinh thiên dưới, một kiếm đãng bát hoang. Sau đó nhỏ giọng nỉ non một tiếng, một kiếm khai thiên. Theo thoại âm rơi xuống, bầu trời tầng mây tại lúc này bắt đầu cuộn cuộn, kinh khủng uy áp từ thiên khung hạ xuống, tràn ngập toàn bộ Sơn Hải Quan. Sau đó kim quang tứ tán, xuyên thấu qua tầng mây, bạch mang chiếu không. Đầu tiên là nghe màn trời phía trên vang lên một tiếng trung vang, cổ lão lại thâm trầm. Lại sau đó liền gặp một đạo to lớn cổ sáng đột nhiên rơi xuống, ngang tại trăm liên minh quốc tế quân trước người. Cổ sáng kích xạ, chiếu thời gian sáng lên mấy phần. Tùy theo một thanh ngập trời kim sắc cự kiếm đột nhiên rơi xuống. Oanh! Một tiếng, kiếm nhập đại địa, nhấc lên ngàn tầng thổ sóng. Hoa nguyên ngạnh sinh sinh bị chém ra một vết nứt, rộng như hẻm núi. Bụi mù quần quật mà lên, kiếm khí tứ ngược mà đi. Giữa thiên địa, duy dư yên tĩnh. Trăm liên minh quốc tế quân nhao nhao dừng bước, mà vào lúc này một tiếng quát lớn vang lên theo. Truyền khắp bát hoang, Cửu Châu cảnh nội, thần minh cấm đi. Phàm dám vượt qua kiếm này người, chu. Chương 143. Chiến sự mở chương 143, chiến sự mở. Một tiếng chu chữ vang vọng đất trời. Như kia thần trung mộ cổ, tại bên thai gõ vàng, để cho người ta đình thai nhức óc. Liên quân dừng bước, bách thánh bộ dạng phục tùng. Như thế khai thiên một kiếm, uy làm cho người rung động. Vùng bỏ hoang thiên địa, dư âm thanh chưa tán, cho bụi chưa hết. Bách thánh lăng không, mắt lộ hàn mang, nhưng cũng kiên kỵ. Xuyên thấu qua trời cao, có thể thấy được Diệp Đình Mộ đón gió mà đứng. Eo ưỡn lên thẳng tắp, một đôi tròng mắt như nước. Dù là đối mặt tình cảnh như thế, lại vẫn như cũ tràn đầy khinh thường, khoe miệng lười biếng mà tùy ý, nhìn xem bình tĩnh dị thường. Vu tộc tứ đại vu tổ một trong si mị nhìn xem Diệp Đình Mộ, mắt buốt hoa đảo, cười nhẹ nhàng. Xem ra ta kia chắc gái nói quả nhiên không sai, cái này Diệp Đình Mộ thật đúng là cái kỳ nam tử a, khí phách như thế cùng dung mạo, quả nhiên là cử thế vô song. Long tộc lao tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, không thể phủ nhận, kẻ này có chút thiên phú, bất quá hôm nay, nhưng như cũ muốn chết yểu ở đây. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong tay không bao lâu biến hóa ra một cây liệt diễm trường thương. Lạnh thấu xương trên mũi thương, tràn đầy liệt diễm. Hắn tùy theo hét to: "Diệp Đình Mộ, ta chính là Long tộc lão tổ Long Du Thiên, hôm nay tới đây, chính là vì chu sát ngươi, ngươi nếu là thức thời, thúc thủ chịu trói, ta nhưng lưu ngươi một bộ toàn thây, chỗ táng chi địa, ngươi có thể chọn chi. Nghe vậy, Kinh Hồng không làm. Lúc này chống nạnh, chửi ầm lên, lao giả, ngươi cũng xứng, còn Long Du đâu, ta nhìn ngươi làm mộng du lịch đâu đi, thức thời tranh thủ thời gian chạy, không phải ta đại ca 40 mét đại kiếm, đệ cũng có thể đem ngươi đè ép. Kinh Hồng nữ ra, chính là thao thao bất tuyệt. Thế công cực kỳ mãnh liệt. Một đám thánh nhân cũng tốt, nhập thánh người cũng được, lại hoặc là cái khác người. Chưa từng gặp được hải tử như vậy. Một cái không có tu vi hải tử, chỉ vào một cái thánh nhân mắng. Đây đúng là thêm kiến thức. Chỉ có thể nói, đứa nhỏ này, can đảm lắm, tương lai tất thành đại khí. Diệp Đình Mộ lại là hơi híp cả mắt, thỉnh thoảng cho Kinh Hồng đánh lấy khí. Tiểu muội, mắng tốt, cố lên. Lúc đầu bị một tên tiểu bối như vậy mắng, Long tộc lao tổ Long Du lịch trời, sắc mặt liền âm trầm gấp. Bây giờ càng là gặp Diệp Đình Mộ như vậy, càng là chọc giận hắn. Khóe mắt của hắn trong nháy mắt tinh hồng, che kín huyết sắc sương mù. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt quanh thân, bộc phát ra kinh thiên hỏa diễm. Một màn này, để ngay tại giận mắng Kinh Hồng sửng sốt một chút. Tùy theo nhà danh nói, ai, đừng nghĩ quần à, anh ta nói tự thiêu thăng thiên, kia là tà giáo lắc lư người, ngươi như thế lớn số tuổi, làm sao còn tin cái này? Đủ rồi. Long Du Thiên rít lên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Diệp Đình Mộ nói, Diệp Đình Mộ, ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận? Diệp Đình Mộ hai tay quanh trước ngực trước, nhếch miệng cười nói, liền ngươi, không xứng. Coi là thật cuồng vọng, an ta một thương. Nói xong cả người hắn liền đánh giết mà tới. Đối phương làm nhục như vậy với hắn, hắn há có thể nhẫn? Diệp Đình Mộ lắc đầu, thay đổi mới, thần sắc trở nên trang nghiêm chút, trong mắt cũng nổi lên một đạo hàn mang. Ta nói qua, vượt qua kiếm này người, Chu, ngươi là? Nói bàn tay của hắn đã cầm hóa lôi, quanh thân giò điện gió bắt đầu thổi, mà ngửa ra sau đầu, gầm thét. Nghe không hiểu tiếng người sao? Nói xong, hóa lôi xuất vỏ. Trong chớp mắt, Diệp Đình Mộ liền đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lại hiện thân nữa lúc, hắn lấy tại trời cao chi đỉnh, quanh thân càng là tạo nên khuynh thiên tia lôi dẫn. Ai gió gào thét, hắn mang theo lôi đình giết tới. Này một kiếm, tên là Kinh Lôi. Gặp một màn này, còn tại nguyên địa chư thánh trong mắt ngưng trọng tại hiện, nhao nhao kinh hô. Thật nhanh. Long Du Thiên lại cũng không kinh ngạc, kiếm giả nhanh nhất trong dự liệu. Diệp Đình Mộ đã có thể chu thánh, lại há có thể quá mức bình thường. Hắn trường thương tụ lực, một kích chí mạng. Long thiếu, ngao. Một tiếng long ngâm lên, khuynh thiên liệt diễm hơn 1 mét, như kia ngập trời thú triều, lao về phía Diệp Đình Mộ. Lôi đình tùy theo phá không, tiếng oanh minh tái khởi, sát gió nổi lên bốn phía ở giữa, kia phần thiên liệt diễm trở nên càng thêm tấn mãnh. Liền cái này sao? Đối mặt trao phúng, Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút dương lên, không nói gì, mà là phát động bát hoang một kiếm. Mũi kiếm thanh thúy bị liệt diễm nhuộm hỏa hồng, hắn khẽ vuốt thân kiếm từ dưới lên trên, tịch diệt bát hoang. Một cố không thuộc về thế giới này bị áp chống rông mà hiện, tràn ngập thiên địa, kiếm tiên hư ảnh lâm phàm thế nhân gian. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, liền đã che kín nửa bầu trời. Không đợi Long Du Thiên phản ứng, hư ảnh kiếm trong tay chém xuống, ngập trời một kiếm từ trời cao rơi xuống, phô thiên cái địa, tứ ngược kiếm khí tập quyển hoang nguyên, trong nháy mắt thôn phệ trước mắt Long Du Thiên. Kia mới khuynh thiên viêm cũng tại lúc này bị chém mỡ, hóa thành hư vô, bát hoang tịch diệt, đãng núi bao trọng, vô tận kiếm ý đồng dạng vào lúc này nào về phía Long Du Thiên sau lưng trăm liên minh quốc tế quân. Chư thánh gặp đây, vội vàng phóng thích phòng ngự chi thuật, chặn trước mắt gào thét mà đến kiếm ý hộ hạ thân sau người. Hảo tiểu tử, một kiếm này lại có đổ thánh chi uy, xác thực bất quá muốn giết lao long lại là không đủ a. Màn trời phía trên đột nhiên hiện ra một cái cự đại mây hình ấm, mà thân ở trong đó Long Du Thiên nhưng cũng không có trở ngại, đã phá vỡ kiếm khí mà tới. Trường thương chỉ kích Diệp Đình Mộ mi tâm. Diệp Đình Mộ lông mi có chút chớp chớp, không thể không nói lão nhân này quả thật có chút đồ vật. Khoảng cách gần như vậy miễn cưỡng ăn mình bắt hoang một kiếm, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử, ngươi sẽ không liền chút bản lãnh này đi. Nhìn xem sắp giết tới Long Du Thiên, Diệp Đình Mộ trong tay hóa lôi lần nữa múa. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng một kiếm này. Kiếm tên thần phạt, ngươi lại tiếp lấy. Một cố không biết từ chỗ nào mà đến ai gió, quét sạch ngàn dặm chi địa. Chỉ là sát na, bích lạc thương cung biến thành một mảnh đen nhánh, lôi đình cuộn cuộn, từng tiếng quanh quẩn, thiên địa tùy theo biến sắc. Nhưng Long Du Thiên cũng không có ý muốn dừng lại. Giả thân giả quỷ, đón thêm ta một thương. Ta nói, ngươi không xứng. Nói xong Diệp Đình Mộ cả người nổ bắn mà lên, vu trường không mà đi. Mấy vạn lôi đỉnh cũng tại lúc này rơi xuống, hội tụ quanh thân, trong nháy mắt bạo liệt, huyễn hóa thành vạn vạn tử điện giao xạ, xé rách không gian đồng thời cũng theo Diệp Đình Mộ giết ra ngoài. Long Du Thiên gặp một màn này, đáy mắt mất tự nhiên hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi. Hắn thừa nhận hắn tại lúc này có chút hư, từ bỏ tiến công, lựa chọn phòng thủ. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Đình Mộ đột nhiên giết đi lên, bắn nổ lôi đình tràn ngập thiên cung. Vô số người ngửa đầu nhìn lại, trong mắt thần sắc khác nhau. Cửu Châu chi quân, giáp sĩ nhóm đang chờ mong Diệp Đình Mộ, bọn hắn kiếm vương có thể thắng. Thế nhưng lại cũng theo đó lo lắng, chém giết một người, càng cần khí lực lớn như vậy, kia nếu là đối mặt cùng tiến lên đâu? Kết quả có thể nghĩ có biết. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này lại không nghĩ suy nghĩ những cái kia. Cửu Thiên chi thượng, hai đạo nhân ảnh vẫn tại công phạt. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối mang theo vô số lôi kiếp, đang tiến hành không khác biệt tiến công. Mà Long Du Thiên chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng, chính rõ ràng cảnh giới cao hơn hắn, vì sao lại bị án lấy nệ? mà lại hắn nhìn Diệp Đình Mộ thần sắc nhẹ nhõm, tựa như căn bản là còn không có sử dụng toàn lực. Thế nhưng là trái lại mình, lại là đã sử xuất tất cả vô liếng. Tại cứ tiếp như thế, mình thua không nghi ngờ. Hắn cắn răng, không còn cậy mạnh. Có ta, đến đây giúp ta. Chương 144. Biển hoa đến một thánh. Chương 144. Biển hoa đến một thánh. Ngay vậy, Long thị chi thánh nhân đang muốn lên trước. Diệp Đình Mộ lanh mâu, tự biết không thể kéo dài nữa, thế là nhẹ giọng nói ra, hiện tại giao người, chậm. Hán hoa trường hồng lần nữa giết ra, cùng với một tiếng hét thảm tiếng vang lên, máu tươi trời cao, một đạo thân thể cũng theo đó bay rớt ra ngoài, trung điệp đập vào kia Long tộc một thánh thân bên trên. Mà lúc này Long tộc lão tổ cũng đã thoát, trái tim vị trí bị xuyên thủng nắm đấm kia lớn một cái độc lớn, bất quá nhưng thủy chung còn dư thở ra một hơi, chưa từng chết đi. Phụ thân, ta giết ngươi. Đừng, ngươi đánh không lại hắn. Lúc này chúng thánh xôn xao, nếu là trước đó nghe đồn Diệp Đình Mộ Chu Thánh như giết một con chó đơn giản, bọn hắn còn không tin. Bất quá giờ phút này lại là tin. Trước mắt Long Du Thiên Thế nhưng là chín cảnh thánh nhân, cựu trọng thiên tu vi, đỉnh phong thánh nhân, càng là thân phụ thần huyết, Đông Hải sức chiến đấu cao nhất một trong. Bây giờ trên tay Diệp Đình Mộ, thế mà kiên trì không đến 100 hơi, liền bị thua. Cái này há có thể để bọn hắn không kinh ngạc? Lúc này đám người không còn dám kinh thường, cũng không ai dám nói, nhưng bằng vào sức một mình, chém trước mắt Diệp Đình Mộ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, giết hắn chỉ có thể quần đấu. Lúc này Diệp Đình Mộ sừng sững vu trường không phía trên, đem hóa lôi quay về bên hông, hai tay đặt ở sau lưng, ánh mắt tại chư vị thánh nhân trên thân từng cái đảo qua, khoe miệng mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt. Chư vị, còn có ai muốn đánh không? Đám người yên lặng, không người trả lời. Nơi xa kinh hồng lại là tại hô to thét lên. Gặp chư thánh không nói, Diệp Đình Mộ móc móc lỗ tai. Nếu là sợ, vậy liền về đi, dù sao bản vương lần nữa, các ngươi bại, cũng không mất mặt. Ngữ khí của hắn cuồng ngạo, tự tin đồng thời cũng mang theo vài phần đối với đám người khinh thị. Chư vị lao tổ bị hắn nói như vậy, trong mắt mất tự nhiên liền hiện lên tức giận. Lửa càng là tại lúc này trong lòng của bọn hắn bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Đình Mộ không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, bất quá ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một người, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn trở chúng ta hơn 200 thánh nhân sao? Nha, chư vị ý tứ là dự định quần đầu ta. Hắn chim suy nghĩ vẫn như cũng mang cười. Ha ha, tiểu huynh đệ, được làm vua thua làm đặc, cái gọi là chiến tranh không phải liền là muốn lấy nhiều thắng ít sao? Sao là quần đầu nói chuyện? Diệp Đình Mộ nhún nhún ở giữa, hắn không phủ nhận đối phương, tôn tử binh pháp bên trong đã từng ghi chép thượng binh phạt nhiêu, nếu có thể lấy tính áp đảo nhân số áp chế đối phương, tự nhiên là tốt. Nhưng là hắn hôm nay đã dám đến, tự nhiên là có mình hậu thủ. Hắn cười lạnh nói, hôm nay bản vương dám đến đây, liền không sợ các ngươi cùng tiến lên, các ngươi đều có thể thử một chút. Lời của hắn rơi vào trong thai mọi người, lòng của mọi người bên trong lại là lại không khỏi có chút phát hư. Đúng vậy a, nếu là người đều biết đạo lý, vì sao Diệp Đình Mộ còn muốn ở đây? Hẳn là đúng như hắn nói, hắn còn có át chủ bài. Hắn thật có thể đánh qua phía bên mình nhiều người như vậy sao? Đáp án này không người biết được, nhưng là bọn hắn lại là tại lúc này chột dạ. Bất quá lúc này, biển cả trống không thanh âm lại là vang lên trước. Hắn cùng Cựu Châu mối thù xấu nhất, cùng Diệp Đình Mộ mối thù cũng xấu nhất. Đệ đệ của hắn biển cả một sinh là chết tại cùng Diệp Đình Mộ vòng xoáy có liên quan trong cục. Con của mình, nữ nhi, càng là trực tiếp chết tại Diệp Đình Mộ trong tay. Còn có Tôn Nhi, tộc nhân vân vân. Cho nên hắn muốn nên là rất muốn nhất Diệp Đình Mộ chết, muốn Cựu Châu vào người. Chư vị, đừng bị hắn lừa dối, một mình hắn, chúng ta mấy chục vạn người, coi như hắn là tiên, hao tổn đều có thể mài chết hắn. Hắn lời nói này vừa ra, trong nháy mắt để tỉnh mọi người tại đây. Đúng vậy a, hắn mạnh hơn không phải cũng chỉ là một người sao? Còn có thể lật trời không thành, chỉ cần cùng tiến lên. Thắng bại càng cũng chưa biết. Cũng liền ở thời điểm này, tại Diệp Đình Mộ vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, phương xa đường chân trời bên trên lại truyền tới một thanh âm. Thanh âm xinh biết, mang theo từng tia vũ mị, nhưng lại xen lẫn thiếu nữ từng tia non nớt thanh âm. Ai nói chỉ là một người? Lời này rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai, không hiểu có chút quen thuộc. Hắn cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt từ trước người bách thánh trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía phương bắc, kia là mới âm thanh kia truyền đến phương hướng. Dương mắt nhìn lên, nhìn tới cuối cùng, một đạo trường phong lôi cuốn lấy đầy trời biển hoa hướng hắn mà tới. Trước nghe âm thanh, lại nghe hương, vẫn như cũ không thấy một thân. Sau một lát, biển hoa đầy trời nở rộ, sơn hải quan bầu trời tại lúc này lại rơi ra tuyết. Chỉ là này tuyết không phải kia tuyết, này tuyết đủ mọi màu sắc, rất là tiên diễm, lại có thể nghe hương. Vạn chúng chú mục bên trong, biển hoa tan hết lúc, một bóng người hiện hiện bầu trời xanh, nàng một bộ phấn váy nhanh nhẹn như múa, tựa như thiên tiên du xuân mà tới. Chúng bên trong yên nhiên thông một chú ý, nhân gian nhan sắc như bụi bặm, cười một tiếng bách mị sinh, biển xuyên thiên địa mất sắc, cười như khắp núi hoa nở lúc, ra sáng nguyện ngưng sương tuyết. Nàng gò má càng là ửng đỏ hiển thị do nữ nhi thái, mi tâm kia đóa hoa đảo, tại ngày xuân dưới ánh mắt, phá lệ lóa mắt, để cho người ta nhìn một trong mắt, ý nghĩ kỳ quái. Chỉ gặp thiếu nữ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi tới Diệp Đình Mộ trước người, sau đó hoàn toàn không để ý còn vẫn tại có chút ngẩn người Diệp Đình Mộ, trực tiếp nào tới, ôm lấy hắn, trong miệng nhẹ nhàng hô một câu, ca ca, ta rất nhớ ngươi. Diệp Đình Mộ bắt đầu làm động, nghĩ thầm lúc này ai vậy? Đương kia hoa tươi tan hết thời điểm, gặp được người đến là Hoa Chi Lộc lúc, đồng dạng vẫn làm động, bởi vì lúc đó không có bất kỳ cái gì tu vi Hoa Chi Lộc, bây giờ lại là thánh nhân chi cảnh. Ta đây mẹ nó cái quỷ gì, cảm giác hoàn toàn không chân thực. Đương nàng nhào lên trong nháy mắt đâu, hắn nguyên bản hãi nhiên biến mất, thay vào đó là có khác. Nói như thế nào đây, hắn đúng là coi Hoa Chi Lộc là muội muội không sai. Thế nhưng là cùng Hoa Chi Lộc tại gặp nhau lúc, nàng đều là người trưởng thành rồi, bây giờ 5 năm trôi qua, thiếu nữ cũng càng phát thành thục, thành 23 tuổi đại cô nương. Tại đám này thân mật, đúng là không thích hợp. Cho nên trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn, cũng không phải là ghét bỏ, chỉ là không quen. Không chỉ là đối nàng, ngoại trừ Kinh Hồng cùng Quan Kỳ, người khác hắn đều mâu thuẫn, bao quát Đông Phương Khánh Trúc. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hoa Chi Lộc thân thể mềm mại, để hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Sau đó cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Hoa Chi Lộc đầy mắt đều là vui vẻ. Nàng đợi một ngày này đã 5 năm, dòng dã 5 năm. Mộ ca ca. Diệp Đinh Mộ nói, "Mai con, ngươi làm sao thành thánh nhân?" "Hi hi, về sau sẽ nói với ngươi, làm sao cảm giác ca ca nhìn thấy ta, giống như không phải rất vui vẻ." Diệp Đinh Mộ háng giọng một cái, nói, "Nào có, không có sự tình, chỉ là có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây?" Đây đúng là lời nói thật. Hoa Chi Lộc nghiêng đầu, khép một đôi mắt nha, ngọt ngào nói ra, "Ta đến giúp ca ca đánh nhau à, đánh chết bọn hắn." Nói nàng vũ động trong tay nắm đấm, con mắt cũng giận dữ nhìn trước người trăm liên minh quốc tế quân một chút. Chương 145. Đông Hoang Bách Thú chương 145, Đông Hoang Bách Thú. Cùng Hoa Chi Lộc cùng đi, còn có Huyết Thần giáo cả đám. Tóc trắng tiên bọn người thình lình cũng ở trong đó, số lượng cũng có 100, bất quá cùng trước mắt trăm liên minh quốc tế quân so sánh, lại là giật gấu và bay, ít nhiều hơn nhiều. Tựa như biển cả một trong túc. Bảy thần quốc chư thánh sửng sốt một chút. Trong lòng thầm đủ, Hoa Đào Yêu. Đã từng Hoa Đào Yêu, tại Đông Hải cũng coi như chấn động một thời, lấy yêu chi lực, sáng lập một cái tông môn, thủ hạ lại toàn bộ đều là nhân tộc. Năm đó đánh với Cửu Châu một trận bên trong, Hoa Đào Yêu bị 10 dư thánh nhân vây công, trong đó còn bao gồm đỉnh cấp thánh nhân Vương Trường Sinh bọn người. Trận chiến kia, mặc dù bại, nhưng là nàng nhưng cũng phản sát mấy người. Hôm nay lại lần nữa gặp nhau, khó tránh khỏi để đám người có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp Đình Mộ cái gọi là dựa vào chính là cái này Huyết Thần giáo. Gặp Diệp Đình Mộ cùng Hoa Chi Lộc tại Hàn Nguyên, không lọt vào mắt trăm liên minh quốc tế quân. Biển cả không hừ lạnh một tiếng. Diệp Đình Mộ, đây chính là ngươi cái gọi là dựa vào sao? Chỉ là sáu, thất thánh. Ai nói, còn có chúng ta. Lại không đợi Diệp Đình Mộ đáp lại, một đạo thanh âm hùng hậu, đồng dạng vang lên. Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, sửng sốt một chút, còn tới. Hắn rất hiếu kỳ, lần này đến cùng là ai? Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Đông Hoang phương hướng, từng tiếng thú minh vó phá trời cao. Sau đó liền có thể gặp che khuất bầu trời thú lăng không mà tới. Lít nha lít nhít, đại địa bắt đầu run rẩy, từng cái như núi cao lớn cự thú, nhảy lên chính là vài dặm chi địa. Chỉ là trong chốc lát, liền liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thú nhiều, nói ít hơn trăm con, lại thực lực thuần một sát thú thần chi cảnh. Diệp Đình Mộ mở mắt, một mực thủ hộ lấy Kinh Hồng thủ cũng động. Bất quá khi hắn nhìn thấy đầu kia hỏa long bên trên, ngồi xổm lấy bạch hồ lúc, nó nhưng cũng tùy theo bình thường trở lại. Trên mặt đất trăm liên minh quốc tế quân thành viên, điên cuồng nuốt nước bọt. Trên khuôn mặt, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, chính là trừng lao đại con mắt. Nhiều như vậy cự thú, bọn hắn chưa từng gặp qua, nhiều như vậy thú thần bọn hắn càng không có gặp qua. Thời khắc này trong lòng, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Bầu không khí ngột ngạt, tại toàn bộ liên quân bên trong, nhanh chóng lan tràn. Trong nước hơn 200 thánh, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Đặc biệt bảy thần quốc các lão tổ, không còn có mới bình tĩnh cùng tự tin, thay vào đó là lo lắng cùng hãi nhiên. Đối diện thú, bọn hắn quá quen thuộc, Hỏa Long Vương, Kim Ô Vương, còn có Nham Ba Vương, Titan Cự Tích Vương vân vân. Đó cũng đều là Đông Hoang đại lao a, nếu là một đối một, bọn hắn tự hỏi chơi không lại đối phương. Đừng nhìn đối phương mới hơn 100, bọn hắn hơn 200, nhưng là thật muốn đánh thắng bại, càng có biết. Ngay tại trăm liên minh quốc tế quân kinh hãi thời điểm, trăm con thú thần đã đi tới Diệp Đình Mộ trước người. Đại địa không còn oanh minh, kinh thiên thú giống cũng biến mất theo không thấy. Một con tuyết trắng cựu vĩ hồ ngẩng đầu đỡ ngực, chín đầu tuyết trắng đuôi cáo ở phía sau hắn hơi rung nhẹ, chỉ thấy nó đặc không hướng Diệp Đình Mộ chậm rãi đi tới. Bên người của nó còn đi theo hai cái đã hóa thành hình người thú vương, trên người ba động đều là đỉnh phong thú thần. Chậm nhìn cảm giác so thủ khí tức còn muốn hùng hậu một chút. Diệp Đình Mộ làm một bước, trong đầu của hắn hiện lên vô số bên trong suy đoán, cuối cùng cảm thấy đáng tin nhất chính là những này thú sở di đến trợ giúp mình hẳn là đại hắc căn bài. Dù sao đại hắc thường xuyên nói hắn tại Đông Hoang có rất nhiều tiểu đệ, tại người lúc đầu đại hắc vốn là Đông Hoang vương, cũng liền tại hắn mơ màng thời điểm, kia tuyết trắng hồ ly miệng nói tiếng người, nhàn nhạt nói ra, Diệp gia lão đại, ta dẫn người đến trợ giúp ngươi. Diệp Đình Mộ kinh ngạc hỏi, mấy vị là? Bạch Hồ trước tiên mở miệng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Như Bá Thiên nó tỷ. Một cái khác nhìn xem có chút âm nhu nam tử ngay sau đó nói ra, bóng đen long dao, Như Bá Thiên nó ca. Ta là Huyền Lôi Hổ Vương, luận bối phận, Như Bá Thiên phải gọi ta thúc. T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, quả nhiên mình đoán cũng lầm. Bất quá không nghĩ tới, cái này đại hắc quan hệ quá cứng rắn. A Hoa Chi Lộc đồng dạng hiếu kỳ đánh giá trước mắt chư vị thú thần, không nói một lời, nhưng là đáy lòng rung động, đồng dạng sớm đã hiện lên ở hốc mắt phía trên. Diệp Đình Mộ ngượng ngùng cười cười, không thất lễ mạo đối với trước mắt chư vị thú thần ổn quyền. Chư vị, thực không dám dâu dếm, ta cũng là Như Bá Thiên đại ca, đã tất cả mọi người là thân thích, kia lời khách sáo ta liền không nói, phi thường cảm tạ mọi người có thể đến giúp đỡ, cảm tạ. Ai, khách khí, đều là người một nhà, không nói hai nhà nói. Đúng đấy, lão đệ ngươi liền nói, bộ này đánh như thế nào? Chúng ta là đời ngang, vẫn là toàn diện. Chúng thú nhao nhao hưởng ứng, ngữ khí cao, thanh âm cũng lớn, tràn ngập giữa thiên địa. Chấn mọi người ở đây, đinh hai nhức óc. Trên tường thành, Kinh Hồng tay nhỏ chống nạnh, rất là vui mừng gật đầu. Anh ta chính là lợi hại, đi cái nào đều có người hỗ trợ, hì hì. Mà ở trên thành lầu Cửu Châu các binh sĩ, lại là triệt để tê. Đối với Diệp Đình Mộ sùng bái chi tình, không biết nên như thế nào đi hình dung. Muốn nói mới Diệp Đình Mộ trôi cho thấy chiến lực, cũng đủ để cho bọn hắn đời này đi nhìn lên. Như vậy hiện nay, Đông Hoang 100 thú thần thế mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đây không thể nghi ngờ là bắn nổ. Liền như là có một viên đạn đạo tại trong đầu của bọn hắn nổ tung. Kinh thế hai tục đồng thời, đầu cũng là ông. Ai có thể nghĩ tới, có thể có như thế một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện ở cái này Sơn Hải quan đâu. Bọn hắn giờ phút này lòng tin tăng nhiều. Đã nghĩ đến một hồi nên như thế nào chúc mừng thắng lợi. Kiếm Vương, quá châu phê. Ta đã sớm nghe người ta nói qua, Kiếm Vương mạnh nhất không phải kiếm pháp. Đó là cái gì? Là bối cảnh, vô luận lúc nào, Kiếm Vương đều có rất nhiều người giúp, nhân ôn, là người hay là yêu đều gọi hắn một tiếng đại ca, có thể nói nhân yêu ăn sạch. Cùng Cửu Châu quân khác biệt. Lúc này trăm liên minh quốc tế quân triệt để tê. Những cái kia siêu phàm thần du, giờ phút này đều nghĩ đến chạy thế nào đường. Người muốn trước khi nói, nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên đánh đầu thằng đó. Bọn hắn đều không cần bên trên, một mực cùng sau lưng thánh nhân quét dọn chiến trường là được. Như vậy bây giờ, lại là đảo ngược. Có như thế lao chút thú vương gia nhập, như vậy một trận chiến này, chú định nhất định sẽ là một trận huyết chiến. Thắng bại càng cũng chưa biết, nhưng là có một chút có thể xác định. Bọn hắn nếu là không đi, đó chính là phá hồi. Tinh khiết phá hồi. Bảy thần tộc các lao tổ cũng lâm vào xoắn xuýt. Chư vị thánh nhân đồng dạng lâm vào trầm tư. Đặc biệt là Long thị nhất tộc, lúc đầu lao tổ liền bị Diệp Đình Mộ làm thành trọng thương. Bây giờ lại là loại cục diện này. Bọn hắn ánh mắt giao lưu, hẳn là tại thông qua truyền âm lẫn nhau ở giữa thương lượng cái gì. Diệp Đình Mộ trở lại, nhìn trước mắt trăm liên minh quốc tế quân. Bất đắc dĩ nhún vai, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm, làm bộ khổ não nói ra, các ngươi nhìn việc này làm, lúc đầu nghĩ đến một mình ta đơn đấu các ngươi, thế nhưng là ta cái này huynh đệ quá nhiều, không có cách, bọn hắn nhất định phải đến, ngươi nhìn các ngươi muốn hay không cân nhắc đầu hàng, quân ta ưu đãi tù binh. Chương 146. Thập đại cấm thuật một trong kiếm hải chương 146, thập đại cấm thuật một trong kiếm hải. Ngữ khí của hắn lười biếng, mang theo vài phần tùy ý, ý trào phúng lại là tràn đầy. Mấy trăm thánh nhân, trên khuôn mặt hắc tuyến dày đặc. Một người trong đó càng là thẹn quá hóa giận, nói một câu: "Diệp Đình Mộ, ngươi thế mà cùng thú làm bạn, hổ thẹn làm người." Bất quá đổi lấy cũng không có người hưởng ứng, tất cả mọi người là thánh nhân, ít nhất đều sống mấy cái giáp chi niên. Nói đến đây có bao nhiêu buồn cười, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Diệp Đình Mộ đồng đạo, hắn nhún vai, ngạo nghễ nói ra: "Cường giả độc hành, kẻ yếu thành đàn, hôm nay ta vốn là muốn một người toàn diệt các ngươi." Nói hắn đối bên cạnh thân chúng thú thần nói ra: "Các ngươi đều lui ra phía sau." Vẫn là câu nói kia, đánh bọn hắn, một mình ta là đủ, các ngươi lại nhìn ta biểu diễn. Tiếng nói vừa ra, Hoa Chi Lộc chớp chớp một đôi mắt to. Ca ca của mình là muốn bắt đầu trang bê sao? Còn lại chi thú cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn hắn cảm thấy Diệp Đình Mộ không khỏi quá cuồng một chút. Bất quá không quan trọng, người trẻ tuổi chính là muốn cuồng, mà lại có bọn hắn cho hắn chỗ dựa, hắn cuồng một điểm làm sao vậy, hợp tình hợp lý. Dứt khoát liền theo hắn nguyện, lùi ra sau dựa vào. Duy dư Diệp Đình Mộ một người đứng ở bách thánh trước đó. Chư vị thánh giả thầm cắm cương nha, trong mắt lệ khí tứ tán, nhưng cũng không dám động. Chiến đấu như vậy, nếu như một phát, như vậy chết tổn thương sẽ không thể đánh giá, cho dù là thắng, trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Thế nhưng là lui đâu? Càng không khả năng, trăm nước phạt Cửu Châu, bây giờ trên đời đều biết. Há có thể có lui lý lẽ? Mà tại thiên khung kia phía trên, Lăng Tiêu Bảo Điện. Một đám đại lão ngay tại hiện trường quan sát trận chiến này. Gặp một màn này, nhao nhao hùng hùng hổ hổ. Hiện tại phàm nhân đều mẹ nó như thế sợ sao? Đúng đấy, trực tiếp đi lên chơi hắn A. Mà nó, lão tử nhìn không được, còn do dự cái gì? Mà tiên chủ Lăng Vạn Hướng lại không ở tại bên trong. Hắn đã xuất lĩnh 30 tiên đế, ngay tại 7 trận vận chuyển tiên lực, ý đồ ở trong hư không mở một đường vết rách, đưa tiên hạ phàm. Quá trình này là dài dằng dặc, nhưng là chỉ cần Diệp Đình Mộ bất tử, lại liền không thể ngừng. Hắn cần bảo đảm Diệp Đình Mộ cái này không xác định nhân tố, còn có yêu tổ đều chết tại hạ giới, dạng này, tam giới thiên tài sẽ không loạn. Sơn Hải quan gió, thổi càng phát hung, bầu không khí càng phát khẩn trương. Song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong liên minh quốc tế quân dẫn đầu 7 thần tộc, lúc này ai cũng không muốn xung phong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt là kiên kỵ, cũng là đề phòng. Yên tĩnh kéo dài đến mấy chục giây. Diệp Đình Mộ ngồi không yên. Thế nào, đơn đấu đánh cũng lại, quần đầu các ngươi cũng không dám sao? Đã như vậy, vậy ta sẽ phải động thủ trước. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều một tiết sáo ngọc. Hắn mua sáo ngọc, đặt ở bên môi. Trong mắt tăng thêm hàn mang một mảnh. Chư vị, tại cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại trực tiếp đầu hàng, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chư thánh ngay vậy, mặc dù không xuất thủ nhưng là tiếng nói vẫn như cũ vang lên theo. Bớt nói nhảm, coi như ngươi có thú thần 100, thắng bại vẫn như cũ còn chưa thể biết được, đừng quên chúng ta thế nhưng là có thánh 235 người, còn có đại quân mấy chục bạn. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng lên, cười nói: "Đã như vậy, vậy liền trách không được ta, hôm nay ta liền để các ngươi biết, từ nay về sau, ta Diệp Đình Mộ chính là cái này Đông Hải trời." Khúc vang thời điểm, luân hồi mở, chư vị lại nghe như thế nào đưa tang thanh âm. Đám người thần sắc siết chặt, mặc dù trước mắt Diệp Đình Mộ chưa từng xuất kiếm, thế nhưng là hắn như vậy thao tác, nhưng cũng không khỏi làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Sau đó, khúc ra, một khúc ôn nhu, uyển chuyển, vang lên thời điểm, sáo ngọc phía trên, một đạo ba ngày nổ bắn trời cao, tùy theo thiên địa biến sắc, không hiểu uy áp quét sạch sơn hải quan. Càng là vào lúc này, lấy Diệp Đình Mộ làm trung tâm, một vòng sóng năng lượng đột nhiên kích xạ, trong nháy mắt đem trăm nước đại quân toàn bộ bao phủ trong đó. Bọn bắt đầu sợ hãi, nhìn xem đỉnh đầu màn trời, tiếng kinh hô liên tiếp. Trong đại thánh nhân đồng dạng mặt lộ vẻ lo lắng, nhao nhao nói ra, không tốt, này khúc có trá, mau ngăn cản a, đừng để hắn tại thổi. Mới còn ai cũng không muốn động thủ trước thất tộc lao tổ, lúc này lại là tại cũng bình tĩnh không được nữa, nhao nhao vận chuyển linh lực, quanh thân lên ngập trời chi thế khí, càng là tế ra sát chiêu, liền hướng Diệp Đình Mộ đánh tới. Trong lúc nhất thời, giữa sân phong vân đại tác, ngũ sát cực quang kích xạ, hóa thành ngũ hành chi thuật, có phần thiên viêm, khuynh thiên sóng, điên cuồng sinh trưởng muốn xuyên phá trường thiên cây cối, còn có lạnh thấu xương băng. Vu tộc tứ đại lão tổ, yêu ma quỷ quái, càng là triệu hồi ra một đầu cao trăm trượng, che khuất bầu trời tu la. Không khí ngưng kết, sông núi chấn động. Cho dù đối mặt như thế, Diệp Đình Mộ lại là chỉ nhẹ thở ra số lượng. Hiện tại độc thủ, chậm. Hắn ống sáo cách môi, sau đó chỉ hướng trời cao. Chợt quát một tiếng, cảm thụ đến từ thượng cổ sợ hãi đi, thập đại cấm thuật một trong kiếm hải, thủ ta chi triệu hoán, giáng lâm thế gian. Thoại âm rơi xuống, một tiếng không hiểu tiếng gầm gừ, tựa như vượt qua vạn cổ tinh vực mà tới, chấn động ở đây tâm thần của mọi người, sợ hãi lan tràn. Trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống vô số uy áp, kia mới bảy thần tộc lão tổ phóng ra kỹ năng, vẹn vẹn trong chớp mắt, liên liên triệt để tiêu tán. Đám người hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh đầu thương cung, vẹn vẹn chỉ là uy áp, liên đã có thể vỡ vụn bọn hắn sát chiêu. Kia nếu là này thuật pháp chân chính rơi xuống chờ đợi bọn hắn lại chính là cái gì đâu? Một tộc lão tổ nỉ non, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã nắm giữ tiên thuật? Vô số người ngửa đầu nhìn trời cao, chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này đã phong vân dày đặc. Trong mấy mắt, vô số lỗ đen che kín màn trời, bọn chúng bắt đầu nhìn xem chỉ có to như nắm tay, sau đó từ từ lớn lên, đang lớn lên, thẳng đến từng cái trở nên như là sông núi lớn như vậy, lại đã che đậy toàn bộ trời cao. Kia là hư không bị về sau, có để thế nhân sợ hãi đồ vật. Kia uy áp bắt đầu từ ở trong đó phát ra. Trên trăm thú thần gặp một màn này, mở bức. Mà trăm liên minh quốc tế quân, 30 vạn, còn có kia chư vị thánh nhân, thì là triệt để luống cuống. Bọn hắn giờ phút này cảm nhận được khí tức hủy diệt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cố khí tức này có thể muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn không còn bình tĩnh, bắt đầu chạy trốn. Chạy mau a, đánh không lại, quá kinh khủng. Kia rốt cuộc là cái gì? Lập tức toàn bộ liên quân chiến trận loạn tung tung kèo. Tiếng kinh hô, bồi rồi âm thanh, cùng với tạp nhạp tiếng bước chân hội tụ. Không chung hơn 200 thánh nhân, hơn bạn tên nhập thánh người, cũng bắt đầu trốn xa. Nhanh, rời đi cái phạm vi này, mau lui. Diệp Đình Mộ gặp bọn họ như vậy chật vật một màn, lại là cười đến càng đắc ý ở trong lòng thầm nói, trốn, trốn được sao? Cũng liền vào lúc này, kia lít nha lít nhít trong lỗ đen, đột nhiên rơi xuống vô số sát gió. Gió đột nhiên rơi xuống đất, như sơn hà bao trùm, như hồng hoang mãnh thú công kích, phát triển mạnh mẽ. Chỉ là trong chớp mắt, tất cả mọi người bị đập bay trên mặt đất. Thánh nhân đồng dạng bị từ trời cao phía trên lôi cuốn, sau đó rơi vào mặt đất. Ầm ầm một tiếng, vô số sát gió rơi xuống, như là một bàn tay cực kỳ lớn vỗ xuống. Toàn bộ sơn hải quan bên ngoài thương nguyên, tại lúc này, mặt đất trọn vẹn trầm xuống mấy mét. Đất đá băng liệt ở giữa, gió như có mới hình thái. Kia là hủy diệt. Chương 147. Sống hay là chết, hàng không hàng. Chương 147. Sống hay là chết, hàng không hàng. Dưới mặt đất hãm, phạm vi chừng hơn 10 dặm. Bốn phía sông núi tùy theo chấn động. Ngay tiếp theo to lớn sơn hải quan cũng đi theo lay động kịch liệt. Kinh hồng một cái không có đứng bước kém chút rất xuống, cũng may thủ tay mắt lanh lẹ, trước tiên đưa nàng bắt lấy. Phương xa kia bình tĩnh đường ven biển cũng nhận ảnh hưởng, nhấc lên ngàn trượng sóng. Hủy diệt chi ý tiếp tục quét sạch. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi đều là vết rách hướng bốn phía lan tràn. Thần du người, siêu phàm người, tại cỗ này sát gió hạ xuống xong, liền đã ngất đi. Mà nhập thánh cảnh thì bị hung hăng đập vào mặt đất, toàn bộ thân thể theo dưới mặt đất hãm. Về phần thánh giả, có thì là quỳ một chân trên đất, có thì là đau khổ trèo trống, nhưng cũng bị ép loan liều yêu. Bên hai gào thét chính là phong thanh trận trận. Trong lòng thì là sợ hãi từng cơn sóng liên tiếp, hướng ra phía ngoài quét sạch, che kín hốc mắt. Bọn hắn không cam lòng dãy rủa, điên cuồng vận chuyển linh lực, nhưng cũng vô sự vô bổ. Ngoại trừ vô năng cùng nộ, hết thảy đều là hư vô, không thể di động mảy may. Diệp Đình Mộ một bước nhảy vào trời cao. Nơi đây uy áp chi phòng, bởi vì hắn thổi lên, hắn tự nhiên không nhận ngăn. Trời cao phía trên, Diệp Đình Mộ giống như sát thần giáng lâm, muốn hủy diệt nhân gian. Áo giáp màu đen, cùng với màu đỏ dây của tóc, là như vậy bắt mắt lóa mắt. Giữa thiên địa, chỉ có hắn một người sừng sững đỉnh. Mà kia uy áp đánh tới chỗ, hắc ám trong hư vô, từng trôi quanh quẩn lấy màu đen khí thể đại kiếm, dần dần hiện lộ chân dung. Bọn hắn phá không mà ra, đản sinh tại hư vô, đến từ viễn cổ thời kỳ thượng cổ, số lượng nhiều, lấy vạn mà tính toán, mỗi một trôi đại kiếm đều như núi sông lớn nhỏ, sắc bén mũi kiếm lóe ra màu đen hàn mang, bọn chúng lôi cuốn lấy không thuộc về thế giới này khí tức, giáng lâm nhân gian, lơ lửng không trung, thân kiếm lại là đang rung động, kiếm minh quanh quẩn giữa thiên địa, không có người sẽ hoài nghi, chỉ cần bọn chúng rơi xuống, chính là hủy thiên diệt địa. Thiên đình phía trên, một đám tiên đế gặp một màn này, nhao nhao chấn động, bị kinh hãi từng cái há hốc miệng. Nguyên bản huyên náo lăng tiêu điện, giờ phút này lại là nhã tức ý mắng. Tĩnh, y hên tĩnh giống như chết, chỉ có đám người tiếng hít thở đang dần dần quen quẩn. Bọn chúng rõ ràng những cái kia kiếm đến từ thượng cổ, chỉ từng tại trong sử sách gặp qua. Thế nhưng là giờ phút này, lại là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, mà lại không chỉ một thanh, chính là Vân Thanh, bị một cái hạ giới phàm nhân triệu hoán mà tới. Lúc này, một người thì thào nói ra, kết cục đã định. Hắn đến cùng là ai? Không có người trả lời, bởi vì không có ai biết. Có lẽ tại thời khắc này trước đó, bọn hắn đối với tiên chủ lời nói, vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Dù sao Diệp Đình Mộ cuối cùng chỉ là một phàm nhân, sao có thể có lớn như vậy uy hiếp? Theo bọn hắn nghĩ, tiên chủ nói, kẻ này tương lai, nhưng hủy diệt 3 ngày, quá mức nói chuyện giật gân. Càng là cảm thấy, 30 tiên đế mở ra thông đạo, quá sốt ruột chút. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ dùng Đông Hải toàn vực chi thánh hợp nhau tấn công, Diệp Đình Mộ hẳn phải chết. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn lại là biết, mình đến cỡ nào vô tri. Có thể phát động như thế kiếm chiêu người, vẫn là tại hạ giới, dạng này người, tuyệt đối không phải bọn hắn mắt thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Có người đã nhưng lắc đầu rời đi, có mặt người lộ ngưng trọng. Một trận chiến này, có nhìn hay không, đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ lần này một chiêu, Diệp Đình Mộ nhân gian vô địch. Mà lúc này Đông Hải chi các thánh nhân, trong lòng là tuyệt vọng. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn xem trên trời cao, nam nhân kia, trong lòng không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bọn hắn sợ, triệt để sợ. Dù là thánh nhân, cũng sợ chết. Diệp Đình Mộ ngón tay nâng quá đỉnh đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần mình ngón tay rơi xuống, như vậy hết thảy kết thúc. Trước mắt trăm liên minh quốc tế quân, liền sẽ trở thành lịch sử. Hóa thành hư vô, nhập kia luân hồi. Thế nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không muốn làm như vậy. Giết bọn hắn, lại có thể như thế nào đây? Vô địch sao? Thế nhưng là mình đã vô địch đã lại hoặc là có thể để Cửu Châu đăng lâm thiên hạ sao? Cũng không phải, khi hắn mấy ngày trước ngộ ra một kiếm này thời điểm, Cửu Châu liền đã không người có thể dung chuyển. Nếu như thế, kia chém xuống lại có gì ý nghĩa? Đơn giản là máu chảy thành sông, sơn hải chi địa táng tận Đông Hải thánh nhân. Sau đó trăm nước hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Sau đó cựu hận tiếp tục, ngàn năm. Bọn hắn hậu đại, hoặc đem tránh tại thâm sơn, hoặc đem giấu tại hắc ám, lại hoặc là ẩn vào thế giếng, ẩn nút, đem cựu hận khắc vào thực chất bên trong. Chỉ vì hướng một ngày, tìm mình báo thù, giết mình. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Giống như Cửu Châu cùng bảy quốc chi oán hận chất chứa, đản sinh tại kiến quốc mới bắt đầu, sau đó vạn năm sát phạt. Tám nước tử thương ước và tính. Hắn không muốn hết thể dẫm lên vết xe đổ. Hắn là Diệp Đình Mộ, một cái đến từ hiện đại người xuyên Việt, hắn cũng là đạo tổ, ma tôn, yêu tổ đại ca. Với hắn mà nói, trước kia giết người chỉ là vì sinh. Nếu là không người uy hiếp nói mình đã mất địch, giết người trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cường giả lòng dạ, tự nhiên rộng lớn. Hắn từng dạy bảo qua các đệ đệ muội muội, nắm đấm nắm đến tại gấp, bên trong vẫn như cũ giống tuyết, chỉ có mở ra mới có thể có được hết thảy. Hắn cúi thấp xuống lông mày, nhìn lấy thiên khung phía dưới, mấy chục vạn người, mấy trăm thánh nhân. Trầm giọng nói ra, sống hay là chết, có đầu hàng hay không, tuyển đi. Thanh âm của hắn giống như hồng trung điện hai, vang vọng trời cao, quanh quẩn giữa thiên địa. Để Cửu Châu chi binh sĩ không hiểu phấn khởi, kinh hồng càng là mắt nổi đom đóm, kích động không được. Đông hoang bách thú câm như hến, từng cái ngu ngơ nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong lòng đồng dạng là thật sâu kiên kỵ. Hoa chi lộc lập trời cao, lại là cười nhẹ nhàng. Ca ca của mình cường đại như vậy, nàng tự nhiên cũng là vui vẻ. Cầu kia sinh cùng tử, hàng cùng không hàng quanh quẩn tại mặt đất chư vị thánh nhân lão tổ bên hai. Mặt mũi của bọn hắn phía trên, tùy theo hiện lên xoắn xuýt chi sắc. Hàng, liền thua, hết thể cũng bị mất. Không hàng, cũng là thua, đồng dạng cũng bị mất, mà lại ngay cả mệnh cũng mất. Khoe miệng của bọn hắn treo chua xót, cắn răng thật chặt. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem bốn phía tộc nhân của bọn hắn, người trong nước. Thật lâu không có người đáp lời. Toàn bộ thế giới trọn vẹn an tĩnh mấy giây. Diệp Đình Mộ lông mi phủ lên một tia không vui, nhàn nhạt nói ra, ta đang hỏi một lần, hàng hay là không hàng? Kim tộc lão tổ ngửa đầu, hỏi, nếu là hàng, có thể buông tha tộc nhân của ta sao? Hắn mặc dù không cam tâm, thế nhưng lại là không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Đầu hàng, lại Đông Hải, mang ý nghĩa quốc chi không có, thủ Cửu Châu mà trị. Mà xem như thánh nhân, bọn hắn cũng tương tự sẽ trả giá đắt, nếu không Cửu Châu há có thể an tâm, để bọn hắn uy hiếp được chính mình. Cho nên đầu hàng, đối với bọn hắn thánh nhân tới nói, đại khái vẫn như cũng là chết. Chỉ là khác biệt chính là, tộc nhân có thể sống. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là biết đến, ngày đó chiến thư đến, thánh nhân đều nguyện chiến, liền ngay cả Lý Trường Thọ đều không có lùi bước, cũng không cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Mặc dù nói người ta hứa ngươi mạng sống, thế nhưng là ngươi còn sống người khác có thể an tâm. Trên cơ bản định tiêm người tu hành, thánh nhân cùng người thánh giả đều sẽ bị lừa giết. Cho nên đối phương kiêng kỵ, hắn biết, hắn nhíu mày, nói, ta nói, ưu đãi tù binh, hàng đều có thể sống, bao quát các ngươi. Mặc dù hắn nói câu này, bao quát các ngươi. Chúng lao tổ là không tin, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có lựa chọn. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn bất lực. Lúc này Diệp Đình Mộ tại bọn hắn mà nói, áp đảo thần minh phía trên. Ta hàng. Xích Diệm Đế quốc cũng hàng. Bắc Hoang Vu tộc nguyện hàng. Ta cũng hàng. Chương 148. Sai tại Thương Thiên Tiên chương 148, sai tại Thương Thiên Tiên liên tiếp thanh âm vang lên. Bảy thần quốc dẫn đầu đầu hàng, dù là biển cả không, cũng lựa chọn thỏa hiệp. Hai nước giao phạt, mấy tháng trước tranh giành một trận chiến, biển cả đế quốc tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cuộc chiến hôm nay, thánh giả càng là dốc hết toàn lực, trong nước siêu phàm phía trên, 10/8 người toàn bộ tham chiến. Nếu là hắn cũng hàng, Diệp Đình Mộ một kiếm này rơi xuống, hắn chính là biển cả tội nhân. Mặc dù hắn hôm nay cũng là tội nhân. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng lên, mang theo một tia đắc ý tùy theo thu hồi sáo ngọc. Sau đó cùng phong ngừng lại, màu đen vòng xoáy chậm rãi tiêu tán liên đới lấy kia từng trôi cổ lão cự kiếm, biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt đất, nhập thánh người, thánh nhân trên người uy áp cũng theo đó tiêu tán, từng cái như chút được gánh nặng. Giờ phút này, Đông Hoang một đám thú vương càng ngộ. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm. Cái này hàng, tựa như là không có chúng ta chuyện gì sao? Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Cửu Vĩ. Xin hỏi, ngươi kêu chúng ta tới ý nghĩa là cái gì? Cửu Vĩ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chứng kiến Đông Hải Trung chủ sinh ra. Nó cũng rất im lặng a, ai có thể biết Diệp Đình Mộ có thể làm được đây hết thảy đâu? Lại hoặc là nói, trời mới biết hắn đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, rõ ràng một tháng trước, hắn vẫn là mẹ nó bị thần đạt kẻ ra quần tồn tại. Bây giờ vung tay lên, nhưng Lạc Thiên Uy, cái này khiến nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi, nó giờ phút này chỉ cảm thấy lòng đang quặn đau. Biết sớm như vậy, nó cần gì phải đi Đông Hoang đâu? Phải biết, mình thế nhưng là đem cuống họng đều nói câm, mới đem bọn này hàng cho lắc lư tới à, ô ô ô, chúng thú thần nhóm nhìn về phía Diệp Đình Mộ, đúng vậy à, Đông Hải Trung chủ sao? Có thể có thực lực như thế, trong tương lai ngàn năm, tiên không thể hạ giới thế gian, hắn Diệp Đình Mộ liền chính là cái này Đông Hải trời, Đông Hải chủ. Sơn Hải quan bên trong, giáp sĩ nhóm bắt đầu gieo họ. Chiến tranh sinh tại Diệp Đình Mộ, dừng ở Diệp Đình Mộ. Núi Thở Kiếm Vương thanh âm, tại sau lưng Sơn Hải quan vang lên. 10 vạn giáp sĩ, điên cuồng hô to. Âm thanh chấn động hoàn vũ. Không biết qua bao lâu, kia nguyên bản mây đen dày đặc tiên khung phía trên, chỉ riêng một lần nữa phá mây tung xuống, chiếu ở cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên. Kia mới bởi vì kiếm hải một kiếm vi áp mà ngất 30 vạn trăm liên minh quốc tế quân, nhao nhao thức tỉnh. Khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm, tắm rửa dưới ánh mặt trời, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng hoàng hốt. Tùy theo mà đến là kinh ngạc cùng kinh hô. Không chết, ta thế mà không chết. Ai có thể nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chần chờ về sau, ngay sau đó chính là chú ý tới các thánh nhân bây giờ cũng đồng dạng rơi trên mặt đất. Mà tầm mắt của bọn hắn lại là nhìn về phía thương khung. Bọn hắn cũng không hẹn mà cùng ngửa đầu, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại kia bích dã trời cao. Nơi đó có một bóng người. Chói mắt ánh nắng chiếu xuống hắn quanh thân, để hắn lộ ra một loại không nói ra được thần bí. Khôi giáp màu đen, chớp động lên đen nhánh qua mang. Thân hình của hắn thẳng tắp, giống như trích tiên. Diệp Đình Mộ chậm rãi hạ xuống, thẳng đến rơi vào mặt đất, đứng ở một cái cự thạch phía trên. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, một đôi tròng mắt ở trước mắt mấy chục vạn người trên thân đảo qua. Không biết là ai, cũng không biết là nước nào thánh nhân, dẫn đầu quỳ một chân trên đất. Tham kiến kiếm vương. Đã hàng, vậy liền lẽ ra nên quỳ. Cái quỳ này, quỳ chính là đối người thắng chúc mừng, cũng là quỳ đối người thắng thần phục. Càng là quỳ Diệp Đình Mộ ân không giết. Mới hết thảy, bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Không có người sẽ hoài nghi, Diệp Đình Mộ có thể hay không giết bọn hắn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chỉ cần Diệp Đình Mộ nghĩ, tay kia chỉ cần có chút rơi xuống, bọn hắn tất nhiên muốn nhập kia luân hồi. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ không có, vậy liền chứng minh, hắn là thật không muốn giết bọn hắn. Bất luận ra ngoài nguyên nhân gì, lấy ơn báo oán, đáng giá cái quỷ này. Cái khác thánh nhân gặp đây, cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Vô luận là hoàng cũng tốt, vẫn là bảy nước lao tổ cũng tốt. Giờ phút này toàn bộ quỷ gối Diệp Đình Mộ trước mặt, hô to kiếm vương hai chữ. Những siêu phàm kia, còn có thần du đám binh sĩ, tại thời khắc này, cũng hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn hắn bại, cũng hàng. Bọn hắn không có quá nhiều xoắn xuýt cùng do dự, cũng đồng dạng quỳ xuống. Lao tổ đều quỳ, bọn hắn cần gì phải đâu, quỳ liền quỳ chứ sao. Hôm nay Sơn Hải quan bên ngoài, 30 vạn người cái này cúi đầu. Diệp Đình Mộ đến tận đây, trở thành Đông Hải đệ nhất nhân. Hắn nhìn trước mắt người triều, khoe miệng mang theo vui mừng ý cười. Hắn hít sâu một hơi. Đã đạt được mục đích, kia bước kế tiếp chính là lung lạc lòng người. Muốn để một đám người đối ngươi triệt để thần phục. Chỉ riêng đánh là không đủ, còn cần nâng, tự nhiên cũng muốn hỏa bánh nướng. Dương lên một tác chế, căng chặt có độ, đây mới là thượng sách. Từ khi Tam Ba sau khi đi, mình thấy được quan kỳ theo như trong thư, hắn liền rõ ràng, mình chiến trường đã không ở nhân gian, mà tại ba ngày phía trên. Ba ngày phía trên chiến đấu cũng không phải điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng tại kia thần bí giới biển, bởi vì quan kỳ ở nơi nào. Về sau ngàn năm, hắn ngoại trừ tu luyện còn có thể làm cái gì đây, hắn nghĩ tới rất nhiều. Lực lượng một người tại mạnh, nhưng thủy chung chỉ có hai tay. Chiến tranh căn bản vẫn là tại người. Cho nên hắn muốn làm một sự kiện, nhất thống Đông Hải. Hắn nói không phải loại kia thống nhất trở thành một quốc gia, mà là muốn đem người tu hành nhóm thống nhất trở thành một cá thể chế. Sau đó bồi dưỡng thánh nhân, càng nhiều càng tốt, tại tương lai, vì hắn chi phòng, đăng lâm cửu thiên chi địa. Đây mới là chuyến này hắn muốn làm, cũng là hắn không giết bọn hắn nguyên nhân căn bản nhất. Hắn mở miệng, thanh âm phóng khoáng, sáng sủa phá không. Chư vị, các ngươi đều là người tu hành, vậy hôm nay ta liền nói với các ngươi hai câu nói. Thế nhân đều biết, nam nhi dưới đầu gối là vàng, thế nhưng là tại vận mệnh cùng cường giả trước mặt, nhưng lại không thể không quỳ xuống, giống như các ngươi hiện tại như vậy. Hôm nay quỳ ta, ngày xưa quỳ chủ quân, hoặc là quỳ thương thiên. Há không biết, chúng ta tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh, nếu là nghịch thiên mà đi, ổn thỏa nên có một viên thả gậy không còn tâm, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đứng lên, dù là trận chiến này các ngươi bại, ta cũng hy vọng các ngươi đứng lên, làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đám người nghe vậy, làm ngộng, bọn hắn không rõ Diệp Đình Mộ đang nói cái gì, cũng không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Bất quá hắn nói hình như đúng là có mấy phần đạo lý. Thế nhưng là, bọn hắn dù sao hàng, trên bản chất đã lựa chọn bất phục, như vậy kiên cường, cùng bọn hắn mà nói, càng giống là tại nhục nhã. Chư bị lao tổ khỏe miệng mang theo chua xót. Kiếm Vương không cần nhiều lời, chúng ta đã bại, vậy liền chính là bại, cái quỷ này không vì cái khác, chỉ hy vọng kiếm vương có thể khai ân, thả ta tộc nhân của chúng ta. Về phần chúng ta, muốn chém giết muốn dốc thịt mặc cho kiếm vương xử trí, không có chuyện gì để nói. Sai vốn là tại bọn hắn, là bọn hắn bước lên chiến tranh, phát động chiến tranh, cũng là bọn hắn hạ chiến thư. Bây giờ bại, tự nhiên cũng muốn bại có cốt khí. Bọn hắn chỉ hy vọng lựa chọn của mình có thể bảo trụ tộc nhân. Diệp Đình Mộ khỏe miệng hơi nghiêng, ta sẽ không cầm chư vị như thế nào, mà lại việc này cũng không phải là chư vị sai, sai chính là kia Thương Thiên bên trên tiền, ta Diệp Đình Mộ ân đoán rõ ràng, chư vị chỉ là bị che đậy, cho nên ta không trách mọi người. Ta sẽ không giết chư vị, cũng sẽ không xâm lược quốc gia của các người, càng sẽ không làm khó dễ các người. Các người nếu là muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt đối không ngăn. Chương 149, cứu hận kéo dài. Chương 149, cứu hận kéo dài. Đám người sững sờ, bọn hắn không xác định Diệp Đình Mộ nói thật hay giả, nhưng là trong truyền thuyết Diệp Đình Mộ, đây chính là nổi danh sát thần, liền nói là giết người như ngoé cũng không đủ. Chết trong tay hắn dưới đáy, thánh nhân cũng có hai chữ số, về phần những người khác nếu là cộng lại, sợ là tiếp cận 10 vạn. Nhìn xem mặc dù không nhiều, thế nhưng là đứng bên, hắn năm nay mới 26 tuổi, a 21 tuổi xuất thế đến nay, kia là một đường đi, một đường giết. Cùng hắn đối nghịch, có thể nói còn có thể sống đến bây giờ, một cái không có. Cho nên, Diệp Đình Mộ nói lời nói này thời điểm, bọn hắn nhiều ít đều là cầm thái độ hoài nghi. Thật chứ? Lão phu cũng có thể đi. Không biết ai hỏi một câu. Diệp Đình Mộ phất ống tay áo một cái. Tự nhiên, bản vương nói lời giữ lời, bất quá các ngươi nếu là không đi, vậy ta có một ít lời nói, muốn theo mọi người nói, không biết chư vị nhưng nguyện ý nghe. Ngươi nói, chúng ta xin lắng hay nghe. Vậy kính xin chư vị đứng lên, lại nghe ta tinh tế nói tới. Đám người đứng dậy, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Diệp Đình Mộ. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn, không có mới kinh hoàng cùng chiến bại ám đạo. Có thì là chờ mong cùng tò mò. Bọn hắn đang chờ mong Diệp Đình Mộ sẽ nói cái gì. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, 45 độ nhìn về phía thiên cung. Ung dung nói ra, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu, người, yêu có linh trí, nghịch thiên mà tu tiên, vốn là có đại đạo chi lôi kiếp, độ chi có thể thành tiên. Nhưng ta Đông Hải, 3000 năm nay, lại không có một người, một yêu, vào 3 ngày. Về phần vì sao, chư vị trong lòng rõ ràng, kia là 3 ngày phía trên, có người đoạn mất ta Đông Hải tiên lộ. Mới ta nói, trận chiến này sai không ở chư vị, nhưng cũng sai không ở ta, mà tại trời. Trời vì sao muốn diệt ta đây, ha ha. Trời mới biết, thế nhưng là chư vị ngẫm lại, các ngươi giết ta là vì cái gì? Đơn giản cả hai, một là báo thủ, hai là thành tiên, không biết đúng hay không. Nói xong, hắn nhìn về phía trước người đám người. Thánh giả cùng nhìn nhau, sau đó gật đầu. Diệp Đình Mộ gặp đây, tiếp tục nói, kia chư vị nhưng có nghĩ tới, thù vì sao lên đâu? Đối mặt cái này hỏi một chút, không có người trả lời, mọi người trong lòng đều rõ ràng, bảy nước cùng Cửu Châu thù không cần nhiều lời, nguồn gốc từ tại vạn năm trước đó. Về phần cùng Diệp Đình Mộ thù, nhất định phải luận, đó chính là xuất từ Vạn Thú Sơn. Trang diện tiếp tục yên tĩnh. Diệp Đình Mộ sau lưng bách thú nhóm cũng không có nhân ngôn ngữ, thậm chí không có phát ra một điểm động tĩnh, bọn hắn đều đang đợi lấy Diệp Đình Mộ tiếp tục. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Diệp Đình Mộ tại sao muốn nói cái này, hoặc là nói, bây giờ đã thắng, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy có ý gì? Hắn ngụ ý như thế nào đâu, bọn hắn không biết, cũng đoán không được, cho nên bọn hắn rất hiếu kỳ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lại có vô số ánh mắt hội tụ tại Diệp Đình Mộ trên thân. Diệp Đình Mộ ánh mắt lần hai liếc nhìn đám người, nói, các ngươi không nói, nhưng là các ngươi đều biết, các ngươi cùng Cửu Châu mối thù bắt nguồn từ vạn năm trước đó trường tranh đấu kia. Bất quá ta muốn hỏi một chút chư vị, vạn năm trước tranh đấu, các ngươi lại có ai gặp qua, tham dự qua, các ngươi lại có ai thật biết trong đó nhân quả đâu? Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, trong các ngươi không có ai biết, vì cái gì? Bởi vì tham dự trận chiến kia người, sớm mẹ nó chết đã bao nhiêu năm, đoán chừng mộ phần cỏ đều có cao 3 trượng. Kia có người sẽ nói, xét xử ghi chép làm sao thế nào? Ta chỉ có thể nói, ha ha, tám quốc sử sách, móc ra, đặt chung một chỗ, tám cái phiên bản. Mọi người thường nói, xét xử là người thắng đi biết. Thế nhưng là trong mắt của ta, chiến tranh không có người thắng. Lúc trước trận chiến kia, Cửu Châu thắng sao? Đáp án rất xác định, không có, liền xem như bọn hắn lúc ấy đánh thắng lại như thế nào, cái này một vạn năm đến, triều thị cũng tốt, Cửu Châu chi dân cũng được, vẫn như cũ có người tại bởi vì trận chiến tranh này tử vong, triều thị cơ hồ diệt tộc đều. Vậy các ngươi thắng sao? Cũng không có thắng, bởi vì trận chiến tranh này chưa hề liền không có kết thúc. Ta nói như vậy, mọi người có thể hiểu được đi, ta cùng chưa bị thủ, không phải liền là bởi vì cái này kéo dài vạn năm phân tranh, bước lên sao? Các vị thử hỏi tại cái này vạn năm bên trong, trừ bọn ngươi ra bảy thần quốc, có bao nhiêu người bị vô tội liên lụy vào trường tranh đấu này bên trong, lại bởi vì cuộc phân tranh này chết nhiều ít người? Chư vị để tay lên ngực tự hỏi, đây hết thảy đáng ra không? Đối mặt Diệp Đình Mộ liên tiếp đặt câu hỏi, đám người trầm mặc, bọn hắn thậm chí trong lúc vô tình cúi đầu. Đáng ra không? Không có ai biết, thế nhưng là thủ cũng không thể không báo đi. Quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu, bọn hắn lại há có thể nói được rõ ràng? Diệp Đình Mộ vẫn như cũ lại tiếp tục, hắn đối bọn hắn đặt câu hỏi, cũng không phải là muốn bọn hắn nói với mình đáp án, mà là để bọn hắn mình hỏi mình. Lâm vào bản thân phủ định. Mới có người hỏi ta, ta thật sẽ không giết các ngươi sao? Đáp án của ta là khẳng định, sẽ không. Về phần tại sao, rất đơn giản, ta nghĩ kết thúc cuộc phân tranh này. Các ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, ta giết các ngươi lại có thể thế nào, hết thể liền sẽ kết thúc sao? Trong mắt của ta, cũng sẽ không, bởi vì ta giết được các ngươi, ta lại giết không được toàn thế giới, đến lúc đó, các ngươi hậu đại sẽ kế thừa phần cừu hận này, liền cùng vạn năm trước đó, Cửu Châu cùng chư vị đế quốc tiên tổ đánh trận chiến kia đồng dạng. Cửu hận sẽ tiếp tục, chiến tranh sẽ tiếp tục, người vẫn như cũ sẽ chết, thử hỏi chư vị, các ngươi muốn cho các ngươi hậu thế tử tôn tiếp tục vì dạng này không có ý nghĩa cửu hận tiếp tục mất mạng sao? Lại hoặc là nói, các ngươi chết đi tiên tổ, nguyện ý nhìn thấy đời sau của mình, nhất đại lại một đời, chết tại trận này không có ý nghĩa chiến đấu bên trong sao? Người chỉ cần trong lòng có hận, liền vĩnh viễn không có khả năng bị chinh phục, như vậy giết chóc sẽ chỉ tiếp tục, vĩnh viễn không kết thúc. Diệp Đình Mộ nói đạo lý rất đơn giản, bọn hắn đều có thể nghe hiểu. Có lẽ đối với đây hết thảy, các thánh nhân xúc động cũng không phải là rất lớn, nhưng là đối một những cái kia siêu phàm người, thần du người tới nói, cảm thụ là khắc sâu nhất. Trong bọn họ đại đa số, cố gắng mới hơn 20 tuổi, có thậm chí lần thứ nhất tham dự cùng Cửu Châu chiến đấu. Đối với trước mắt bọn hắn muốn chinh phạt Diệp Đình Mộ cũng là lần thứ nhất gặp. Bọn hắn cùng Cửu Châu có rất thù sao? Lại hoặc là Diệp Đình Mộ tổn thương qua bọn hắn sao? Không có, có chỉ là từ tiền bối chỗ nào kế thừa tới cửu hận thôi. Bọn hắn chưa từng có chăm chú suy nghĩ qua, làm lại như vậy vì cái gì, hoặc là làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không? Chưa từng có. Bởi vì từ khi bọn hắn ký sự lên, bọn hắn bậc cha chú cũng tốt, bọn hắn sách sử cũng tốt, liền nói cho bọn hắn cùng Cửu Châu có thù. Không chết không thôi. Dạng này giáo dục, để bọn hắn mỗi một thời đại người đều lấy chém giết Cửu Châu triều thị người vì suốt đời truy cầu. Đồng dạng trở thành bọn hắn không ngừng cố gắng cùng mạnh lên tín niệm trụ cột. Đương cửu hận trở thành một quốc gia tín niệm thời điểm, như vậy giết chóc liền không cần lý do, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác, ngược lại sẽ trở thành vinh quang, thỏa mãn mình nội tâm cảm giác thành tựu đồng thời cũng sẽ thu hoạch được người khác truy phùng. Chờ ngày nào đó bọn hắn trở thành thánh nhân, lão tổ tồn tại, bọn hắn lại sẽ đem phần này ý chí truyền thừa tiếp, mới nhất đại cũng sẽ biến thành bọn hắn, vòng đi vòng lại, hoàn toàn tương báo khi nào đến tha người chôn tha người. Chương 150 tại tạo tiên đồ. Chương 150 tại tạo tiên đồ. Cho nên bọn hắn giờ phút này trầm mặc, tại Diệp Đình Mộ linh hồn tra hỏi ra mê mang, đưa một người bị điểm lúc tỉnh, bọn hắn đầu tiên liền sẽ phủ định tín ngưỡng của mình, tùy theo tín niệm sụp đổ. Sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng thấy rõ bản chất của sự vật cùng chân tướng. Trong mắt bọn họ thỉnh thoảng hiện hiện dị sắc, khóe môi nết lên chính là bất đắc dĩ, cũng là tự giễu. Diệp Đình Mộ gặp đây, tiếp tục mở miệng, bất quá lần này lời nói lại là không còn giống trước đó như vậy rong rạc, mà là mang theo có chút tình liêu, mang theo một chút thương cảm. Ta có một câu, đưa cho chư vị, hoàn toàn tương báo khi nào, đến tha người chỗ đều tha người. Có ý tứ gì đâu, chính là, nếu như chúng ta luôn luôn lấy ác báo ác, lấy sát ngăn sát, như vậy tuần hoàn ác tính vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Nếu là nghĩ kết thúc đây hết thảy, triệt để kết thúc, có khả năng làm, không phải giết, không phải báo thù, mà là tha thứ, cùng thông cảm. Hắn nói đến chỗ này dừng một chút, đem ngữ khí để cao mấy phần. Cho nên, chư vị, các ngươi nguyện ý ở chỗ này, cùng ta, kết thúc đây hết thảy sao? Để các ngươi tử tôn, hậu đại, để các ngươi thần dân, không còn vây ở thù này lao trong lò, không tiếp tục để vô tội máu tươi lại nhuộm đỏ mảnh đất này. Đối với dạng này lý do thoái thác, nếu là đổi một người, thế nhân sẽ chỉ chế nhạo hắn, không biết tự lượng sức mình. Nằm mơ ban ngày, sống ở trong ngộng, tin đồn. Thế nhưng là người nói lời này là Diệp Đình Mộ, như vậy hết thể liền không đồng dạng. Hắn nhưng là Diệp Đình Mộ A Cửu Châu kiếm vương, cũng là đương kim Đông Hải người mạnh nhất. Hắn chỉ cần một kiếm, liền có thể dẹp điên bọn hắn cái này trăm nước xây dựng liên quân. Nếu là giết chóc có thể đình chiến, không ai nguyện ý tiếp tục. Trước kia có lẽ có người nghĩ tới, nhưng là tuyệt đối không có ai đi làm qua. Bởi vì tại thực lực này vi tôn, nhược lục cường thực thế giới tới nói, ý nghĩ như vậy quá mức buồn cười. Bất quá bây giờ Diệp Đình Mộ lại là một cơ hội. Hắn có đầy đủ thực lực đi nói câu nói này, bởi vì hắn có thể trấn trụ bát thần nước. Chỉ cần bát đại nước không có ý kiến, kia còn lại tiểu quốc lại có thể có ý kiến gì đâu. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ không nói một lời, không người nào nguyện ý trả lời trước Diệp Đình Mộ vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người lại là đi về phía trước một bước, càng là nói ra một câu, để Diệp Đình Mộ cũng theo đó chấn động. Ta nguyện ý. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Không vì cái gì khác, chỉ vì nói ra câu nói này người, chính là biển cả đế quốc lão tổ, cũng là biển cả đế quốc hoàng đế, biển cả không. Thế nhân đều biết biển cả là cùng Cửu Châu oán hận chất chứa sâu nhất, mà Diệp Đình Mộ càng là giết biển cả chống không nhi tử, cháu trai, cùng nữ nhi. Như thế huyết hải thâm cửu, làm sao có thể giải? Thế nhưng là hắn giờ phút này lại là cái thứ nhất đáp lại Diệp Đình Mộ người. Dù là Diệp Đình Mộ, lúc này nội tâm cũng là rung động. Biển cả không kiến tất cả mọi người không nói lời nào, nhìn xem chính mình. Hắn trầm giọng nói ra, thế nhân đều biết, ta biển cả cùng Cửu Châu lâu dài chinh chiến, ta tại vị 1000 năm bên trong, càng sâu, đại động trôi đao, ta cầu chỉ là một cái thiên hạ thái bình, thế nhưng là nếu là muốn thái bình, kia Đông Hải cũng chỉ có thể có một thanh âm, ta muốn đi làm cái thanh âm kia, thế nhưng là ta lại thất bại. Nếu là kiếm vương có thể làm được, ta biển cả không nguyện ý ủng hộ vô điều kiện ngươi, dù là nhường ra hoàng vị cũng có thể. Diệp Đình Mộ ngộng, hắn trọn vẹn sửng sốt mấy giây mới hỏi, ngươi không hận ta? Biển cả không cười khẽ, tiếng cười mang theo vài tia chua xót, nói không hận kia là giả, thế nhưng là gia sự cùng quốc sự, nhỏ thù cùng đại nghĩa, lao phu vẫn là phân rõ. Kiếm vương lời nói là chiều hướng phát triển, cho nên ta không có gì đáng nói. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, ngực có chút chập trùng. Hắn tự hỏi mình không bằng lao đầu trước mắt tử. Hắn hiện tại xem như minh bạch, cái này triều tiêu giống ai? Thật rất giống hắn cái này thúc thúc. Đây chính là biển cả ý chí kế thừa sao? Quả nhiên ứng câu nói kia, trong loạn thế, chưa từng thiếu nguyện ý đi vì thế nhân tranh một cái thái bình người. Thiếu chỉ là thực lực thôi. Nô Diêm Vương cũng tốt, trước mắt biển cả không cũng được. Bọn hắn đều là dạng này người. lòng có đại nghĩa, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn thiếu khuyết thực lực, nghiền ép hết thể thực lực, cho nên bọn hắn chỉ có thể mượn lực. Cái này liền đưa đến, bọn hắn ở trong mắt người khác, không phải người tốt lành gì. Giống như Tần Thủy Hoàng, thế nhân không phải cũng đều mắng hắn bạo quân sao? Dạng này người, dạng này đế quốc, chắc không được biển cả người cận kề cái chết cũng nguyện ý thay hắn bán mạng chứ. Còn có Vương Trường Sinh, tiềm ẩn địch quốc 600 năm, mặc dù thủ đoạn có chút trơ trẽn, nhưng là cái này tinh thần lại là đáng kính nể. Diệp Đình Mộ chắp tay, đối biển cả không thi lễ một cái, nói: tiền bối đại nghĩa, văn bối phối phục. Biển cả không nói gì, chỉ là có chút thấp túi đầu. Diệp Đình Mộ một lần nữa thẳng tắp cái eo, lần nữa xem kỹ lấy đám người. Chư vị, các ngươi nói thế nào? Còn lại Lục Thần Quốc lão tổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát sau cũng nhao nhao trả lời: ta nguyện ý quảng đi cứu hận, mang theo toàn thể quốc dân cùng Kiếm Vương chung sáng tạo sự nghiệp to lớn. Ta cũng nguyện ý. Còn có Lao Phu cũng nguyện ý. Bảy thần quốc dẫn đầu tỏ thái độ, còn lại tiểu quốc tự nhiên cũng theo sát phía sau. Diệp Đình Mộ từ mới biển cả không mang cho hắn xúc động bên trong lấy lại tinh thần, nội tâm là phức tạp cũng là nặng nề. Đại toán lấy kết, đó chính là ngưng tụ. Làm sao có thể làm được ngưng tụ đâu? Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, vẫn như cũ cần cứu hận. Cứu hận vật này luôn luôn khống chế lòng người đồ tốt nhất. Chỉ có toàn bộ Đông Hải đều có cùng chung một địch nhân, dạng này Đông Hải mới không có thời gian, cũng không có tinh lực đi nội đấu. Cứ việc làm như thế, luôn luôn cùng mình mới lời nói hơi đen đạo tương chỉ. Thế nhưng lại cũng là không có biện pháp lựa chọn, mà lại ngự nhân chi thuật, biện pháp bản thân là không phân tốt xấu. Khác nhau ở chỗ dùng như thế nào đi dùng. Mà hắn sớm đã vì Đông Hải tìm được cái kia cùng chung địch nhân. Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí một lần nữa trở nên cao, phấn khởi, như là điên cuồng. Đã như vậy, kia ngày xưa ân oán xóa bỏ, ta trở lại chuyện chính, nói một chút cuộc chiến hôm nay bộc phát căn nguyên, thứ hai, đó chính là thành tiên. Chúng ta tu hành, ai không muốn trở thành tiên, thế nhưng là trên trời tiên nhân, cản trở con đường của chúng ta, ngày hôm nay bọn hắn nhưng lại lấy vốn nên là thuộc về mỗi người quyền lợi, đến thúc đẩy các ngươi đối địch với ta, để các ngươi mang theo tộc nhân cùng ta huyết chiến. Tâm hắn đang chết, tước đoạt quyền lợi, vốn là thuộc về chúng ta, không cần hắn đến ban thưởng. Ta không biết, chư vị thân nhân có hay không bị kia ác ý tiền giới gây thương tích qua, nhưng là thân nhân của ta, lại là liền chết tại trước mặt của ta, lấy thực lực của hắn, tất nhiên là có thể độ kiếp phi thăng, thế nhưng là cũng là bởi vì trên trời tiên nhân, vì tư lợi, hại hắn vẫn lạc lôi kiếp phía dưới, nhất đại hào kiệt, ôm hận mà chết, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Hắn dăm ba câu, tại phối hợp cái kia gióng giạc ngữ khí. Mọi người ở đây trong lòng, lại là vào lúc này, trong lúc lơ đãng giấy lên một đoàn lửa giận. Diệp Đình Mộ nói, không phải là không trong lòng bọn họ suy nghĩ đâu. Bọn hắn lần này công phạt Cửu Châu, không phải là vì thành tiên thăng thiên sao? Thế nhưng là nguyên bản bọn hắn cũng là có thể thông qua cố gắng của mình, mà phi thăng á chỉ là bị trên trời tiên nhân cưỡng ép chặt đứt thôi. Tục ngữ nói tốt, đoạn người máy duyên, như giết người phụ mẫu, ta Diệp Đình Mộ đời này cùng cái này thương tiên, thế không cùng chung. Hôm nay, ta lần nữa hứa hẹn, ngàn năm về sau, ta định thẳng lên cửu tiên, vì ta Đông Hải, mở lại thiên lộ, phúc phận hậu thế muôn đời, phàm ta Đông Hải chi thánh đều có thể hỏi tiên lộ, tái tạo tiên đồ. Chương 151. Ai tại nói lên trời, ai tại nói lên trời chương 151, ai tại nói lên trời, ai tại nói lên trời. Lời vừa nói ra, không phải thánh nhân bên ngoài cả đám, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng phân chấn. Dù là chúng thú thần, cũng không khỏi tâm thần phân chấn, mở lại tiên lộ, đây là cỡ nào bá khí. Bọn hắn không phủ nhận Diệp Đình Mộ nói, đoạn mất tiên lộ vốn là trên trời tiên. Thế nhưng là thánh nhân cũng là người, người lại sao dám giận lây sang trên trời tiên đâu. Cho nên ngoại trừ chịu đựng, bọn hắn không còn cách nào. Cho dù không có cam lòng, cũng không thể làm sao. Chẳng qua hiện nay Diệp Đình Mộ lại là đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng. Thế nhưng là vậy cũng chỉ là hy vọng. Đấy lòng của bọn hắn đồng dạng rất rõ ràng. Phàm nhân ha có thể lay thần mình, Kiếm Vương lời này, không khỏi khinh thường chút. Không biết là người phương nào nói một câu. Những người còn lại sửng sốt như vậy một chút, cũng không khỏi nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, chính như người này nói, phàm nhân ha có thể lay thần mình đâu. Bọn hắn không phủ nhận Diệp Đình Mộ rất mạnh. Thế nhưng là kêu ba ngày phía trên cương đại, tất nhiên là muốn viễn siêu Diệp Đình Mộ. Gặp trước mắt đám người, từng cái giống như tiết khí khí cầu. Diệp Đình Mộ nhẹ giọng tằng hắng một cái, quét sạch cuống họng. Nói, chư vị, ta Diệp Đình Mộ chưa từng khoác lác, hơn một tháng trước, có người một kiếm chặt đứt đăng tiết lộ, cách trở trên giới lượng giới ngàn năm, chắc hẳn việc này, mọi người đều biết ta. Trong mắt mọi người hiện hiện thần sắc nghi hoặc. Việc này mặc dù Cửu Châu cực lực phong tỏa, nhưng lại cũng vẫn là tiết lộ chút tin tức ra. Nhưng là nói thật, ngày đó quan kỳ xuất thủ quá nhanh, dù là Cửu Châu người, cũng không có mấy người thấy rõ. Biết việc này người, ít càng thêm ít, tự nhiên là không có ra bên ngoài lộ ra. Theo như đồn đại, chỉ biết là, bốn tiên đột nhiên giáng lâm, cùng Ngưu Bá Thiên đánh lên, sau đó Ngưu Bá Thiên không địch lại, lại là xuất hiện một nữ tử thần bí. Kết thúc đây hết thảy. Về phần thần cốt vỡ vụn, cũng là bởi vì tiên nhân giáng lâm. Nói tóm lại, trận kia chiến tranh bùng phát quá đột ngột. Sau đó, Diệp Đình Mộ lại hạ lệnh phong tỏa tin tức, người biết chuyện phần lớn là Diệp Đình Mộ tâm phúc. Cho nên bọn hắn mộng bức là bình thường. Nếu là bọn họ biết, người xuất thủ là Diệp Đình Mộ muội muội, sợ sẽ xem như thiên đạo đem giật dây. Lấy những lao giả này tính cách, cũng quả quyết không dám tùy tiện xuất thủ. Thấy mọi người khe khẽ nói nhỏ, không rõ ràng cho lắm thời điểm. Diệp Đình Mộ ngữ khí tăng thêm, tiếp tục nói, thứ không dám giấu giếm, ngày đó người xuất thủ là muội muội của ta, thân muội muội. Nói thân muội muội ba chữ, trong mắt của hắn mất tự nhiên hiện hiện đắc ý thần sắc. Lời vừa nói ra, nhấc lên xôn xao. Như vậy lời nói, đối với bọn hắn tới nói, quá mức kinh thế hai tủ. Chẳng thiên đường người, Diệp Đình Mộ muội muội. Không gì hơn cái này nói đến, lại là cũng có thể nói thông. Vì sao trên trời rơi xuống giật dây, nhất định phải chỉ định giết Diệp Đình Mộ đâu? Lại vì sao Diệp Đình Mộ siêu phàm chi cảnh, lại có thể sử xuất như vậy kiếm chiêu? Nếu là hắn có như vậy một người muội muội, hết thảy tựa như quả thật có thể nói thông được. Chúng thánh người kinh ngạc sau khi, nhưng cũng cầm thái độ hoài nghi. Có bừng tỉnh đại ngộ người, cũng có không rõ ràng cho lắm người, càng có hầu kết điên cuồng nhúc nhích người. Thật sao? Đối mặt chất vấn, Diệp Đình Mộ phất ống tay áo một cái, đem sao chữ bỏ đi, không thổi không hắc, chư vị, muội muội ta một ngày vào tiên đế chi cảnh, thiên chi bốn cảnh chi đỉnh, mà lại, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta còn có hai cái đệ đệ, mọi người cố gắng không biết. Một cái chính là Diệp Phong Hòa, Cửu Châu tiên đế thứ tư tử, cũng tên Triệu Dực, chính là ma tôn chuyển thế, còn có Diệp Thanh Phong, chính là đạo tổ chuyển thế, như bá thiên mọi người chắc hẳn không xa lạ gì, đã từng Đông Hoang Vương, chém qua tiên tồn tại. Nó chính là đạo tổ đã từng tọa kỵ, cho nên chư vị, không cần hoài nghi ta có thể hay không lên trời. Chỉ cần nói cho ta các ngươi có muốn hay không lên trời, ba ngày phía trên, ta đều có người, chỉ là tiên nhân, tùy tiện ngược. Mà lại thực lực của ta, mọi người hiểu rõ, phá vỡ thánh nhân thời điểm, đừng nói là tiên, tiên vương ta cũng có thể chia 5 năm. Nói đến nửa đoạn sau, hắn rõ ràng là có chút niềm tin không đủ, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì lúc này trong thai của mọi người, chỉ có câu kia, em ta là ma tôn, em ta là đạo tổ. Cái này tự nhiên là để bọn hắn kinh ngạc. Đặc biệt bảy thần tộc các lão tổ. Bọn hắn tổ điện bên trong, nhiều ít cũng có chút liên quan tới ba ngày bên trên ghi chép. Ba ngày phía trên xác thực có ma giới trời, nhân giới trời, yêu giới thiên trí phân. Hiện trường vang lên lần nữa rối loạn tương mừng. Tiếng nghị luận liên tiếp, tiếng chất vấn cũng theo đó bên thai không dứt. Lúc này, phía sau hắn thú thần mở miệng, đánh lên trợ công. Ta có thể chứng minh, hắn nói không sai, em ta Như Bá Thiên, đúng là đến từ ba ngày phía trên. Đúng vậy, ta đại chất tử đã nói với ta, hắn là đạo tổ tọa kỵ. Có lũ yêu thú hô ứng. Hết thảy thuận theo tự nhiên, không phải do bọn hắn không tin. Một ngày này, tâm tình của bọn hắn nhiều ít là phức tạp. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, một trận chiến đãng Cửu Châu, tràn đầy tự tin. Lại không nghĩ rằng, bị Diệp Đình Mộ một người đãng, lòng như cho nguội, thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại không giết bọn hắn, cũng không có ý định truy cứu, để bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Bây giờ Diệp Đình Mộ càng là ngôn ngữ, muốn tại ngàn năm về sau, dẫn bọn hắn lên trời, còn mẹ nó tuân ra đệ đệ mình muội muội thân phận. Đỉnh cấp chiến lược tiên đế, ma tôn, đạo tổ. Cái này không thể nghi ngờ lại trong lòng của bọn hắn nhấc lên giật mình đảo sóng biển. Như đúng như Diệp Đình Mộ nói tới, lên trời cũng xác thực không phải là không có khả năng. Bởi vì người ta phía trên có người A thành tiên muốn là mỗi cái người tu hành đều hướng tới sự tình, cùng suốt đời sở cầu. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, khó mà tiếp nhận, chậm rãi biến thành mê hoặc, lại đến bây giờ không hiểu cùng nhiệt, trong lòng dấy lên một đám lửa. Khi bọn hắn tiếp nhận Diệp Đình Mộ nói tới hết thảy thời điểm, hết thảy đều tại theo Diệp Đình Mộ muốn quỹ tích phát triển. Ta cảm thấy Kiếm Vương không giống như đang nói khoác lác, nếu là như vậy, rất có triển vọng. Chắc không được Kiếm Vương cả đời này đến trời trợ giúp, trưởng thành như vậy biến thái, như thế cũng đủ là có thể nói thông. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên có chút rung động. Trời sao? Chúng ta thật có thể leo lên đi sao? Diệp Đình Mộ mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Tự nhiên là không muốn tại trì hoãn. Thế là vung tay nói ra, cho nên chư vị, có nguyện ý hay không, theo ta cùng một chỗ, mở lại thiên lộ, trèo lên ba phía trên, nhất thống trường hạ. Không hiểu phấn khởi, không hiểu sục sôi, tại lúc này, tại ngân hạnh liên quân bên trong, cấp tốc lan tràn. Không biết là ai, dẫn đầu hô một câu. Ta nguyện theo Kiếm Vương, ngàn năm về sau, trèo lên thiên chu thiên. Tính ta một người, mẹ nó, ngẫm lại thật hưng phấn. Còn có ta nguyện ra sức châu ngựa. Đi theo thanh âm, thỉnh thoảng nhớ tới, một tiếng hai tiếng, ba tiếng. Thẳng đến cuối cùng, lên trời ngữ điệu, ngập trời quanh quẩn. Diệp Đình Mộ khỏe miệng chim lấy ý cười. Những cái kia thánh nhân các lao tổ, thì bất đắc dĩ lắc đầu, đã bọn hậu bối đều có thể có như thế hùng tâm, bọn hắn những này sắp chết lao ra hỏa, còn có thể nói cái gì đó. Tự nhiên ủng hộ. Mà lại Diệp Đình Mộ muốn đi làm chuyện này, đáng giá bọn hắn đuổi theo theo. Đây là phúc phận hậu thế đại hảo sự. Nghe một tiếng so một tiếng cao. Lên trời. Chu tiên. Dù là một đám thú thần cũng không hiểu phấn khởi. Từng cái ngựa đầu thét dài hô. Kinh Hồng cũng đồng dạng hưng phấn khoa tay múa chân. Liền ngay cả thủ thành phổ thông giáp sĩ nhóm cũng không hiểu phấn khởi, mặc dù lên trời cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Thế nhưng là sinh ở nơi đây, vẫn không khỏi hưng phấn. Ba ngày phía trên, một đám tiên đế sắc mặt âm trầm dọa người, phản phất muốn giết người. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Diệp Đình Mộ không có bị giết, còn để ra hỏa này nhất thống Đông Hải. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hừ, một đám đang chết phàm nhân, không biết tự lượng sức mình, thật đến ngày đó, các ngươi sẽ biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn.